Chương 918, thiên sát, bán được hắn cái này chính chủ cái này. Chương 918, thiên sát, bán được hắn cái này chính chủ cái này. Cái gì? Năm cái phiên bản. Mẹ nó, thuyết thư tiên sinh đều đổi nơi ở mới. Thiên sát, luôn luôn chỉ có ta Cao Dương hao người khác lông dê, không nghĩ tới hôm nay lại bị người khác hao lông dê, cái này còn có thiên lý, còn có vương pháp sao? Cao Dương nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi, cực kỳ tức giận. Trương An bách tính đều nhàn nhức cả chứng sao? Như thế ưa thích nghe bắt quái. Thượng Quan Uyển Nhi tức giận, hữu dung nữ giả nam trang nhập quân doanh, chỉ vì bảo hộ cao đại nhân đại danh, lại truyền khắp toàn bộ đại cản, không ai không biết không người không hay. Vấn đề này vừa chuyển tới, có thể không náo nhiệt sao? Chớ nói chi là dân gian còn nói cao tướng là yêu không tiếc vận dụng tà thuật, tha rằng tổn hại thọ 10 năm, cũng muốn từ Diêm Vương trên tay đoạt hữu dung tính mệnh. Thượng Quan Uyển Nhi liếc qua Cao Dương, mang theo một cô ghen tuông nói. Cao Dương một mặt xấu hổ, nhưng ngẫm lại cũng thế, chuyện này nguyên tố thật có điểm dày đặc, lại là ái nữ đóng vai nam trang nhập quân doanh, lại dính đến hắn, còn có hoán huyết loại này tại bách tính trong mắt, có thể xương quỷ thần khó lường cứu người chi thuật. Nhưng cái này tổn hại thọ 10 năm, cũng quá khoa trương. Uyển Nhi, đây không phải là tà thuật, chỉ là truyền máu thuật thôi, một loại trên chiến trường khẩn cấp cứu người chi pháp. Cao Dương khí thế rất yếu nói. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn về phía Cao Dương, hai tay ôm ngực nói, hiện tại những này đều không trọng yếu nhất chính là, ngươi định làm gì? Ta đây có thể làm thế nào? Cao Dương nghiêng đi ánh mắt. Chuyện này hắn bất ngờ, dư luận phía dưới, hắn một cái nam tử ngược lại cũng thôi. Nhưng Lữ Hữu Dung thanh danh, nên làm cái gì? Đây con mẹ nó, còn kém hắn cùng Lữ Hữu Dung ở giữa màu vàng thoại bạn ra đời. Lữ Hữu Dung làm như thế nào lấy chồng? Tương lai của nàng phu quân, sao có thể trong lòng không có ưu cục? Thượng Quan Uyển Nhi trừng to mắt, đôi mắt đẹp mang theo một chút tức giận nói, Cao Dương, hiện tại dư luận truyền thành dạng này, Hữu Dung trong sạch hủy hết, vô số người nói Hữu Dung sợ là sớm đã bị ngươi trà đạp, ngươi để Hữu Dung về sau làm sao lấy chồng? Ngươi cái này miệng, làm sao có thể nói ra như thế lương bạc lời nói? Cao Dương thở dài một hơi. Lữ gia chính là đại càn gia tộc quyền thế, Lữ gia gia càng là trong triều trọng tướng, đại càn nhân vật có mặt mũi, Hữu Dung sao có thể lấy chồng làm tiếp? Chuyện này không phải do ta. Thượng Quan Uyển Nhi đầu tiên là một trận trầm mặc, tiếp lấy ngẩng đầu, hít sâu một hơi nói, sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng, Hữu Dung là vì cứu ngươi mới có thể thanh danh khó giữ được, gả cho gả thì theo gả, gả cho chó thì theo chó, ngươi thiếu Hữu Dung một cái mạng, vậy ta Thượng Quan Uyển Nhi cũng thiếu Hữu Dung một cái mạng. Ta nhưng vì thiếp, ngươi có thể cưới hỏi đàng hoàng nên Hữu Dung nhập phủ, dạng này liền có thể ngăn chặn thiên hạ du du miệng, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, về sau hảo hảo đợi ta, cái này liền đầy đủ. Thượng Quan Uyển Nhi mười phần nghiêm túc, một đôi thanh lượng đôi mắt đẹp trừng trừng rơi vào Cao Dương trên mặt. Nhưng Thượng Quan Uyển Nhi cũng là mặt ngoài trấn định, kỳ thực nội tâm cũng là một trận nói nói, cũng không có biện pháp. Lữ gia chính là đại càn gia tộc quyền thế, nếu là làm tiếp, sẽ làm cả thiên hạ trò cười. Đây là duy nhất giải pháp. Ông Cao Dương ngước mắt, không dám tin nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi. Đáy lòng của hắn tuôn ra một vòng dòng nước ấm. Nhưng Cao Dương lắc đầu, hướng lên trên Quan Uyển Nhi nói, cái này không được. Vì sao? Thượng Quan Uyển Nhi vô cùng ngạc nhiên. Cao Dương dắt Thượng Quan Uyển Nhi ngọc thủ, yếu đuối không xương, mang theo một cỗ lạnh bớt. Người đến người đi đầu đường, cái này thân mật động tác, lệnh Thượng Quan Uyển Nhi bản năng muốn tránh, nhưng Cao Dương tay lại bắt rất căng. Uyển Nhi, Lữ gia là đại càn hào môn, có thể lên quan gia chẳng lẽ cũng không phải là? Thượng Quan Uyển Nhi ngẩng đầu, một mặt quật cường, phụ thân cùng huynh trưởng luôn luôn không quản được ta, ta không quan tâm. Ta Thượng Quan Uyển Nhi việc cần phải làm, thiên hạ này còn không người ngăn được, ngươi không cần phải lo lắng điểm này. Cao Dương một mặt cười khổ, trong lòng tràn đầy cảm động, ngươi có biết rằng này, ngươi muốn đối mặt nhiều thiếu lưu ngôn phỉ ngữ. Ta Thượng Quan Uyển Nhi thì sợ gì dân gian lưu ngôn phỉ ngữ? Chỉ cần ba người chúng ta. Không, bốn người chúng ta đem thời gian qua tốt, qua hạnh phúc, cái này so cái gì đều cường. Nhưng Cao Dương lại cường thế đánh gãy, Uyển Nhi, nhưng ta quan tâm. Hắn thở dài một tiếng, nói, ta đã thua thiệt ngươi rất nhiều, sao có thể còn ủy khuất ngươi. Hắn là thật tâm đau trước mắt Thượng Quan Uyển Nhi, sợ Thanh Loan sự tình, Thượng Quan Uyển Nhi đáy lòng há có thể không có ưu cục. Bất quá là vì yêu thỏa hiệp thôi. Hiện tại Lữ Hữu Dung sự tình, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục làm trên Quan Uyển Nhi nhượng bộ, thậm chí làm tiếp. Đây đối với Thượng Quan Uyển Nhi, quá không công bằng. Nàng cái gì cũng không làm sai, một lời tình cảm cực nóng, dựa vào cái gì chịu lấy này ủy khuất. Tuy nói hắn Cao Dương có đôi khi thật không là người, nhưng cũng không thể như thế không phải người. Lời này vừa nói ra, Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên sững sờ. Trong lòng của nàng cũng tuôn ra một vòng ấm áp. Nàng không còn né tránh mặc cho từ Cao Dương một đụng nắm, chỉ là thở dài một hơi nói, nhưng có cho nên làm cái gì bây giờ? Cao Dương cũng một mặt nhức cả trứng. Đây chính là Dương Nhu, lại vô giải Dương Nhu. Ta sẽ phái người tra rõ việc này, cũng lệnh thái y viện đi ngự sử đài dạy học, làm sáng tỏ truyền máu thuật cũng không phải là tà thuật, chính là cứu người chi thuật. Lại đem lại yêu tổng quân, cải thành thay cha tổng quân, vì Lữ gia, vì đại càn mà chiến, dùng cái này đến lắng lại dư luận, thử một chút hiệu quả như thế nào a? Cao Dương lông mày khóa gấp, thở dài một tiếng. Tiếp theo, hắn liền hung tợn nói, đừng để bản tướng tra được cái này phía sau màn người này, nếu không, ta định làm phải cho hắn đẹp mặt. Cái này kẻ cầm đầu, Cao Dương thật sự là hận nghiến răng. Vị này ca ca, ngươi muốn mua thoại bản sao? Gần nhất rất hỏa Cao đại nhân cùng Lữ tiểu thư a. Cách đó không xa, một cái trai trai tiểu tử, ước chừng hơn 10 tuổi, như tên trộm nhìn một chút tà hữu, hết sức cẩn thận hướng phía Cao Dương mở miệng. Hắn một chút liền cảm giác Cao Dương mười phần bất phàm. T. Cái này một cái chớp mắt, Cao Dương cảm nhận được Thượng Quan Uyển Nhi nói tới nóng này. Cái này mẹ nó, bán được hắn cái này chính chủ trên đầu. Thượng quan Uyển Nhi thì là nghiêng đầu, một bộ buồn cười bộ dáng. Người bao nhiêu ít bản? Cao Dương lên tiếng hỏi. Cái này trai trai tiểu tử hai mắt tỏa sáng, nói, vị công tử này, ngươi chẳng lẽ muốn rất nhiều bản? Chỉ là, giá tiền này cũng không tiện nghi. Cao Dương đối với cái này, trực tiếp từ trong ngực móc ra một thỏi vàng. Cái này trai trai tiểu tử hai mắt tỏa sáng, nước bọt đều nhanh rơi xuống, đây tuyệt đối cá lớn a. Công tử, ta gọi hổ tử, trên người của ta chỉ có 3 quyển, nhưng nếu như công tử muốn rất nhiều bản lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi gặp ta lão đại, muốn bao nhiêu ít có nhiều thiếu. Giá tiền này, đàm luận cũng được. Hổ tử mặt mũi tràn đầy tha thiết nói. Cao Dương lông mày nhíu lại, đi, vậy ngươi liền dẫn đường đi, bản công tử muốn cái 500 bản, tốt như vậy cố sự, như bán được nơi khác, nhất định có thể kiếm một món hời. 500 bản. Hổ tử hai mắt tỏa sáng, trong lòng một trận lửa nóng. Vị công tử này, ngài mời tới bên này. Hổ tử một mặt kích động, đi ở trước nhất dẫn đường. Vị này khách hàng lớn đưa đến đại ca trước mặt, đại ca nhất định sẽ hảo hảo ban thưởng hắn. Cao Dương thân vệ, cơ hồ đều trong bóng tối bảo hộ, cũng trước tiên động bắt đầu. Cao Dương cùng Thượng quan Uyển Nhi đi theo hổ tử, hướng phía trước đi đại khái mấy trăm mét vị trí, tiếp lấy liền quẹo vào một đầu cái hẻm nhỏ, ở bên trong con quấn quấn về sau, cuối cùng rẽ trái về sau, Cao Dương liền thấy được một bóng người. Chỉ là, bóng người này có chút nhìn con mắt. Chậc chậc, ta Cao Trường Văn thật sự là thiên hạ đệ nhất đại thông minh a. Nhìn một cái, đây chính là thực lực, đây chính là đầu não a. Trường An nghèo kết hủ lậu thư sinh nhiều, một bản thoại bản tiểu thuyết có thể bán 2 lượng bạc, cái này giấy trúc từ tự mình cầm, tìm người thắc ấn, trừ bỏ các hạng chi phí, có thể tịnh lừa 1-2-500 văn. Theo tốc độ này, lại bán 50 bản, liền có thể đi son phấn các hảo hảo tiêu xái một phen. Son phấn các hoa khôi liễu như yên thật sự là tầm nhìn hạn hẹp, huynh trưởng ta 1 năm trước, cũng bất quá là một hoàn cố, nhưng ngắn ngủi thời gian 1 năm, lại có như thế biến đổi lớn, ta cùng huynh trưởng đồng xuất một phủ, ta so huynh trưởng còn hoàn cố, nàng lại sẽ không chủ động đặt cửa. Chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng. Thôi thôi, vẫn là lấy tiền đánh nàng mà ta. Cao Trường Văn vừa đến mặt vụn, một bên tự lẩm bẩm, một trương ngây ngô trên mặt tràn đầy ý cười. Cao Dương mặt tối sầm, hắn quyền tâm nắm chặt, phát ra kéo kẹt thanh âm. Thượng quan Uyển Nhi chế nhạo nhìn về phía Cao Dương, suýt chút nữa thì cười ra tiếng. Hổ tử lên tiếng hô, đại ca, ta mang cho ngươi tới một đơn xin ý, vị công tử này muốn ra giá cao, mua lấy 500 bản. T. 500 bản. Hổ tử tốt, không hổ là ta Cao Trường Văn tướng tài đắc lực, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Cao Trường Văn mặt mũi tràn đầy phấn chấn. 500 bản, đây cũng là 1.000 lượng bạc. Trừ bỏ chi phí, hắn có thể tịnh lừa 852, cái này đi son phấn cát, cái kia liễu như yên còn dám khinh thường hắn. Vị nào công tử như vậy xa xỉ, không phải ta tuổi, toàn bộ Trường An, chỉ có ta Cao Trường Văn có cái này lực lượng, ngươi muốn bao nhiêu thiếu ta có. Ngoa tạo. Cao Trường Văn quay đầu, đang tại nói quát. Nhưng khi hắn nhìn thấy Cao Dương mặt, nụ cười trên mặt trong chốc lát cứng đờ, răng đều đang run rẩy. Huynh trưởng. Chương 919, hành hung Cao Trường Văn, Sở Thanh Loan sắp đến Trường An. Chương 919, hành hung Cao Trường Văn, Sở Thanh Loan sắp đến Trường An. Một giây sau, Cao Trường Văn không nói hai lời, trực tiếp chạy ra. Ngươi nếu là dám chạy, ta Cao Dương nếu không đưa ngươi cái chân thứ ba đánh gãy, ta tự đoạn cái chân thứ ba. Cao Dương một mặt tâm trầm, tràn đầy sát khí nói ra. Lời này vừa nói ra, Cao Trường Văn bước chân một trận, triệt để không dám chạy. Hắn ngược lại nhìn về phía Cao Dương, chân đều đang run. Huynh trưởng, người ta huynh đệ đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần, cớ gì nói này hùng tàn lời nói a? Cao Trường Văn lộ ra một vòng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mặt mũi tràn đầy định nọ nói. Tê. Huynh trưởng. Hổ tử một mặt chấn kinh, nhìn về phía một bên Cao Dương. Thân phận của Cao Trường Văn, bình thường không có thiếu cùng hắn nói khoác, mà toàn bộ thành Trường An, ai không biết ai không hiểu, đại danh đỉnh đỉnh người gian ác chính là Định Quốc công phủ trưởng tử. Trời sập. Hắn hổ tử thế mà bán được chính chủ cái kia. Đây chính là người gian ác ca, trong truyền thuyết mỗi ngày đều muốn ăn mấy cái người hung nô tuyệt thế ngon nhân. Hổ tử chân đang phát run, hắn ra vẻ bình tĩnh, một bên nói một mình, một bên đi ra ngoài. Đại ca, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta chợt nhớ tới, trong nhà còn có chút việc gấp, ta sữa mang thai, vẫn phải hầu hạ ông nội ta ở cữ, liền đi trước à. Nói xong, hổ tử trốn mất. Cái này cái dám lớn hài tử, Cao Dương tử không quan tâm, hắn hiện tại trong mắt chỉ có Cao Trường Văn. Đệ đệ thân ái của ta, nói một chút đi, đây là có chuyện gì? Cao Dương một mặt ý cười, cực kỳ hiền lành nói. Cao Trường Văn thân thể run lên, ấp úng nói, chà móc, tiêu sái, không có tiền, nổi giận, kiếm tiền, tiêu sái. Cao Dương nghe xong, minh bạch hết thảy. Cho nên, lời này quyển tiểu thuyết, thật là ngươi làm ra. Tin tức tốt, Cao Trường Văn không hề giống thành Trường An cái khác hoàn cố, hô hào cha ta là Cao Phong, ta tổ phụ là Định Quốc công, huynh trưởng ta là Cao Dương làm sàng làm bậy. Tin tức xấu, cái thằng chó này đem hắn lừa thảm rồi. Hắn nhìn tính và tính, tuyệt đối không có tính tới, cái này người giật dây đúng là Cao Trường Văn. Ngươi đừng nói cho vi huynh, cái này trên thị trường 5 bản toàn đều xuất phát từ tay ngươi. Cao Trường Văn nghe xong, vội vàng khoát tay nói, huynh trưởng, tuyệt không việc này a. 5 bản bên trong, ngu đệ vẹn vẹn chỉ chiếm 4 bản. Cái kia thứ 5 bản, là có người đỏ mắt đoạt mối làm ăn a. Đồng thời cái này về sau bang phái không nói võ đức, hắn biết thì a. Ta thanh thủy tình cảm văn, tại cái này thứ 5 trang địa trước, tựa như tên lính mới một dạng, một kích liền tan nát a. Nói đến đây, Cao Trường Văn một mặt đau lòng. Thiên sát, hắn bởi vậy kiếm ít không thiếu bạc. Cao Dương mặt tối sầm. Tốt một cái 5 bản, hắn Cao Trường Văn chỉ chiếm 4 bản. Lời này rất mạnh. Nhưng càng làm cho Cao Dương nổi giận chính là, lúc này mới ngắn ngủi bao lâu, cái này đều quyển ra thứ 5 bản. Trả lại hắn nương đường rẽ vượt qua, không nói võ đức viết thịt. Cao Trường Văn cố nhiên đáng hận, nhưng này không biết quyển phê càng đáng chết hơn. Huyền Nhi, ngày khác ta lại cùng ngươi đi dạo, tốt không? Hôm nay sợ là có chút việc gấp. Cao Dương nhìn về phía thượng quan Huyền Nhi, mang theo ấy này nói. Người trước bận điệu. Quãng đời còn lại rất dài, chúng ta từ từ sẽ đến. Thượng quan Huyền Nhi một mặt ý cười, chắp hai tay sau lưng, vui sướng rời đi. Thượng quan đại nhân, a không, tẩu tử. Tẩu tử ngươi không thể đi a, ta van cầu ngươi, ta van cầu ngươi a. Ta sẽ bị huynh trưởng giáo huấn hỏng đó a. Cao Trường Văn nhìn qua thượng quan Huyền Nhi bóng lưng rời đi, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng thượng quan Huyền Nhi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Rất nhanh, thượng quan Huyền Nhi liền biến mất ở chỗ góc cua. Trường Văn, theo vi huynh hồi phủ đi, lâu như vậy không thấy, vi huynh cứ tưởng ngươi đã chết rồi, nhưng phải cùng ngươi tốt nhất thân cận một chút. Cao Dương một mặt ý cười, hoạt động một chút ngón tay, lắc lư một cái cổ, toàn thân phát ra lốt bốp thanh thúy tiếng vang. Không, huynh trưởng, không thể. Tuyệt đối không thể a. Huynh trưởng, có thể thương lượng một sự kiện không? Bởi vì cái gọi là cha không dạy con chi tội, nếu thật muốn đánh gãy cái chân thứ ba, vậy liền để phụ thân đại nhân đến thay ngu đệ thụ cái này một lần đi. Phụ thân đại nhân giả, không có gì dùng, ta vẫn còn rất có triển vọng a. Rất nhanh, Cao Dương mang theo Cao Trường Văn về tới phủ. Chẳng được bao lâu, phủ đệ liền vang lên một trận cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cao Phong nghe không đành lòng, liền tìm quá khứ. Dương Nhi, chuyện lúc trước như vậy coi như thôi, nhưng ngươi như thế đánh tơi bởi Trường Văn, có phải hay không qua điểm? Ngươi chẳng lẽ quên, huynh hữu đệ cung, phụ từ tử hiếu, chính là ta Định Quốc công phụ tổ hấn. Cao Phong một mặt đau lòng. Thế là, Cao Dương liền thuật lại một phen Cao Trường Văn hành động, đặc biệt nhấn mạnh cha không dạy con chi tội câu nói kế tiếp. Cao Phong đầu tiên là trầm mặc nửa ngày, tiếp lấy yên lặng để một cây liễu roi, đi tới. Phụ thân đại nhân, ta sai rồi. Hài Nhi nói sai, ngươi lão làm ích tráng, ngươi rất có triển vọng a. Cao Trường Văn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. A. Cao Dương cùng Cao Phong dẹp đang sảng khoái thời điểm. Nô Quảng đi vào Cao Dương bên người, mở miệng nói, đại nhân, nhị công chúa xe ngựa nhanh đến thành Trường An. Tốt, ta đã biết. Cao Dương ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy hướng Cao Phong nói, cha, Hải Nhi có chút việc. Cao Phong không nói, chỉ là một mực vung roi. Thấy thế, Cao Dương liền đổi một bộ quần áo, tại thân vệ hộ tống hạ gia Định Quốc công phủ. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng, Tiểu Diên bước nhanh về phía trước, hướng phía võ chiếu thấp giọng nói, bệ hạ, cẩm y liền vệ chuyển đến tin tức, cao tướng gia Định Quốc công phủ đang tại cửa thành chờ đợi. Ứng. Xác nhận đại sở nhị công chúa muốn tới thành Trường An. Võ chiếu cầm trong tay một phong tấu chương, ngay cả cũng không ngẩng đầu, thản nhiên nói, cao tướng lúc trước liền chuyên môn đưa sổ gốc, bình thành thủ đem cũng tới qua tấu chương, chuyện này chấm biết được. Lui ra đi. Vâng. Tiểu Diên cẩn thận nhìn thoáng qua trên mặt không có chút nào gợn sóng võ chiếu, cẩn thận tối lui. Đợi cho ngự thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, võ chiếu lúc này mới ngừng động tác, giơ lên mắt. Nàng mặt mũi tràn đầy phức tạp, tự lẩm bẩm nói, hai giết Hà Tây, đại phá Hung Nô, lấy thế uy hiếp sở hoàng nếu không thả người, liền lệnh đại sở 3000 giặm giang hà, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô. Đây hết thảy chỉ vì Sở Thanh Loan. Chương 920, Sở Thanh Loan trở về, cuối cùng gặp nhau. Chương 920, Sở Thanh Loan trở về, cuối cùng gặp nhau. Cửa thành. Tịch Dương xuống phía tây, ánh mặt trời vàng chói bao phủ toàn bộ thành Trường An. Cao Dương một thân trường bào màu trắng, đứng ở cửa thành miệng, nhìn về phương xa quan đạo, thủ thành tướng sĩ đi theo Cao Dương sau lưng, mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí. Theo quy củ tới nói, cái này canh giờ cửa thành lẽ ra nhốt, nhưng không có cách, Cao Dương liền là quy củ. Không bao lâu, trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đập vào mi mắt, quanh mình còn có rất nhiều Định Quốc công phủ thân vệ. Đại công tử, tới. Nô Quảng hai mắt tỏa sáng, hô một tiếng. Nói nhảm, bản tướng cũng không phải mù lòa, tự nhiên nhìn thấy tới, còn cần ngươi nhắc nhở. Cao Dương tức giận nói một tiếng. Nô Quảng. Hắn cảm giác Cao Dương lửa giận trong lòng rất có hơi lớn a. Nhị công chúa, Trường An đến. Cao tướng đang tại cửa thành chờ ngươi. Lúc này, Trần Thắng thanh âm cũng vang lên bắt đầu. Trong xe ngựa, Sở Thanh Loan một thân quần dài màu lam, tóc lấy châm gài tóc co lại, mặt như hoa đảo, cực kỳ bận bị. Nàng ôm trong ngực quân quân, thân thể mềm mại run lên. Ân, ta đã biết. Sở Thanh Loan thanh âm vang lên. Thanh âm này nhìn như mười phần chấn định, kỳ thực lại mang theo một vòng bối rối. Đoạn đường này, nàng vô số lần huyễn tưởng qua cùng Cao Dương trùng phùng gặp mặt, nhưng thật làm giờ khắc này thì đến, nàng lại nội tâm mười phần khẩn trương. Cỗ này khẩn trương, phát ra từ đáy lòng, căn bản không tụ lý trí khống chế. Rất nhanh, xe ngựa dừng hẳn. Sở Thanh Loan ôm trong ngực đang lúc ăn tiểu bàn tay, một đôi mắt tròn càng quân quân, xuống xe ngựa. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía trước. Đập vào mi mắt, chính là một thân bạch bào Cao Dương. Hắn ngay tại phía trước, nghịch ánh sáng, cái bóng bị kéo thật dài, trên mặt mang cười. Cao Dương cũng có chút xấu hổ, lúc ấy nói chắc như đinh đóng cột đem người đủ, còn uy hiếp muốn lấy trên trăm loại thủ đoạn tra tấn, lệnh thủ hạ xếp hàng, kết quả hiện tại lại hao phí thiên đại khí lực đem người tiếp về Trường An. Nhưng Cao Dương ra mặt sao mà dày? Thế là, hắn chậm rãi mở miệng, cười phá vỡ trầm mặc. Nhị công chúa, đã lâu không gặp. Sở Thanh Loan khỏe miệng có chút câu lên, tấm kia tại kim sắc dưới ánh mặt trời chiếu sáng gương mặt, đẹp đến kinh tâm động phách. Đã lâu không gặp, nhưng cái này thân trường bào màu trắng, tựa hồ không quá thích hợp ngươi. Dù sao ngươi thế nhưng là uy hiếp phụ hoàng, nếu không thả người, liền lệnh đại sở 3000 giặm giang hà, bụng cá đều là đen, cây lúa đều là khô, đại cản người gian đắc đâu. Sở Thanh Loan như vậy nói ra. Ngày xưa đại sở uy phong lấm lấm, tay cầm đại sở 10 vạn đại quân Sở Thanh Loan, gặp lại lúc, lại ôm con của hắn, một bộ màu lam váy xòe, tư thái thức tha, lệnh Cao Dương nội tâm cũng có chút cảm khái. Hắn hướng Sở Thanh Loan đi đến, cúi đầu nhìn xem Sở Thanh Loan trong ngực quân quân. Thịt đô đô mặt, đen lúng liếng mắt to, mang theo một cái chữ vương nó nhỏ, nhìn lên đến cực kỳ đáng yêu. Trong lúc nhất thời, Cao Dương nhìn ngây người. Đây cũng là ta Cao Dương hải tử. Mặc dù là người hai đời, nhưng giờ phút này Cao Dương nội tâm cũng gặp lấy to lớn trùng kích. Ôm một cái, Sở Thanh Loan cười hỏi. Cao Dương đầu tiên là gật đầu, tiếp lấy đưa tay, đem lấy chăn mỏng bao lấy quân quân ôm vào trong ngực. Đây là một loại cực kỳ kỳ diệu cảm thụ, đây là hắn Cao Dương hải tử, hắn huyết mạch kéo dài. Trong lúc nhất thời, tuy là trên chiến trường giết hung nâu nghe tin đã sợ mất mật đại cả người gian ác, giờ phút này mặt mày cũng trở nên cực kỳ nhu hòa. Quân quân thấy một lần Cao Dương, miệng nhỏ lập tức một xẹp, trong mắt cũng mắt trần có thể thấy tràn ngập một cỗ hơi nước. Một giây sau, liền ngao ngao khóc lớn. Ô, cái này một cú họng, tựa hồ muốn thay Sở Thanh Loan khóc ra đoạn thời gian này chịu tất cả ủy khuất. Tiếng khóc bén nhọn, như muốn vạch phá thiên cung. Cao Dương trong nháy mắt mắt tròn váng. Hắn bó tay toàn tập, biến có chút không biết làm sao, vội vàng nhờ giúp đỡ nhìn về phía Sở Thanh Loan. Sở Thanh Loan cười khúc khích, nụ cười này như gió xuân hiu hiu, sơ tuyết hòa tan. Nàng rất khó tưởng tượng, cái kia lệnh đại sở 100.000 tinh binh thất bại tan tác mà quay trở về, giết hung nô thây ngang khắp đồng đại cả người gian ác, lại cũng sẽ lộ ra như vậy tay chân luôn cuốn bộ dáng. Thanh Loan, ngươi trước đừng cười, nhanh quản quản a. Cao Dương mặt tối sầm, triệt để luôn cuống. Sở Thanh Loan từ Cao Dương trong ngực tiếp nhận quân quân, vỗ nhẹ quân quân phía sau lưng. Nhắc tới cũng xảo, quân quân vừa đến Sở Thanh Loan trong ngực, lập tức liền không khóc. Cái này khiến Cao Dương mặt càng đen hơn, Sở Thanh Loan nụ cười trên mặt thì càng thêm nồng nặc. Trần Thắng chẳng biết lúc nào đi vào Ngô Quảng bên cạnh, hai người nhìn xem cái này ôn nhu một màn, cùng nhau lộ ra cười ngớ ngẩn. Cao tướng một cử động kia, để cho ta nghĩ đến, ta đã từng cũng là hài tử, đã từng bị cha mẹ ôm vào trong ngực, như vậy gào khóc. Ngô Quảng trên mặt vết sẹo và mèo, mang theo một vòng hoài niệm nói. Ân. Trần Thắng quay đầu, có chút không hiểu đấu. Ngô Quảng nhìn về phía Trần Thắng, hỏi ngược lại, ta không phải sao? Ách. Trần Thắng nhìn chằm chằm Ngô Quảng thô kệch mặt, nhất thời có chút nói không ra lời. Ngô Quảng một mặt kinh ngạc, tiếp tục nói, ngươi không phải sao? Chúng ta về sau khả năng cũng sẽ có hài tử a. Lời này vừa nói ra, Trần Thắng lúc này trừng mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ân. Rất nhanh, xe ngựa chậm rãi lái vào thành Trường An, cho đến xe ngựa bước vào chu tước đường cái, trực tiếp lái về phía Định Quốc công phủ. Sau lưng, đại can thủ vệ tướng sĩ mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. T. Cao tướng lại có hài tử, đồng thời đối mặt hài tử lúc lại như vậy ôn nhu. Thiên sát, nghe đồn không phải nói Cao tướng cực kỳ bạo ngược, tại Hà Tây chi địa một bữa phải ăn ba cái hung nô tiểu hài sao? Nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm. Tại sao ta cảm giác nữ tử kia chính là đại sở nhị công chúa, nàng về Trường An? Đánh rắm, cái kia không phải cái gì đại sở nhị công chúa. Nhìn lầm, chúng ta tất nhiên nhìn lầm. Vương ca, ta thở nhỏ danh xưng tiên Lý Nhãn, một đôi thị lực kinh người, lúc trước nhị công chúa rời đi thời điểm, ta gặp qua một chút, sao có thể nhận lầm. Nghe Vương ca một tiếng quên, động trước động tới ngươi đầu óc, suy nghĩ lại một chút mình cựu tộc, sau đó thật dễ nói chuyện. Ân. Nhìn lầm, hoàn toàn chính xác nhìn lầm. Ta cái này mắt thở nhỏ liền ngủ. Định Quốc công phủ. Nương theo lấy xe ngựa dừng hẳn. Cao Dương cùng Sở Thanh Loan vừa xuống xe, liền bị giật nảy mình. Trong tầm mắt, chỉ gặp Lý Thị, Cao Phong, Cao Thiên Long, Cao Lâm Viễn, Cao Linh, liền ngay cả xương mặt xương mũi Cao Trường Văn đều đến. Ta đi. Tổ phụ, nương, phụ thân đại nhân, nhị thúc, các ngươi làm sao đều đã tới. Trận thế này, dọa Cao Dương nhảy một cái. Cao Thiên Long bước râu, một mặt không vui nói, lão phu chắt gái quy phủ, lão phu ha có thể không tới. Liên là chính là, một cái chớp mắt nương đều muốn làm nãi nãi, thật sự là tuế nguyệt không tha người a. Lý Thị mở miệng, lại hướng Sở Thanh Loan nói, Thanh Loan, một đường vất vả. Từ nay về sau, Định Quốc công phủ chính là nhà của ngươi, hô tiểu tử này nếu dám khi dễ ngươi, một mực tìm nương làm chủ. Sở Thanh Loan nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt, nội tâm tràn ngập vô tận cảm động. Đoạn đường này nàng cực kỳ tâm thần bất định, vừa mới trên xe ngựa, nàng còn đặc biệt hỏi Cao Dương, Định Quốc công có biết không quân quân là nữ hải, sợ hắn biết được quân quân là nữ hải, sẽ như vậy tức giận. Dù sao Sở Ngưng Ngọc tin, lừa Định Quốc công phủ. Cao Dương nói cũng biết. Cái này liền càng làm cho Sở Thanh Loan thấp vọng. Dù sao ngày nay thiên hạ, quan niệm xâm nhập lòng người, như quân quân là nam hải, Sở Hoàng tuyệt sẽ không tùy tiện thả người, thậm chí sẽ đem hắn coi là sở quốc bí mật lớn nhất, đem âm thầm nuôi lớn, tốt về sau uy hiếp Cao Dương. Có thể toàn bộ Định Quốc công phủ đều biết quân quân là nữ hải, cũng không phải là nam hải, nhưng như cũ tới. Chiến trận này, cho đủ nàng mặt mũi. Thanh Loan, thất thần làm gì? Còn không mau hành lễ. Cao Dương cười nhắc nhở. Sở Thanh Loan thấy thế, cũng đội vàng từng cái hành lễ. Chương 921, Trần Thắng nhìn lên trời, tối nay mưa này sợ là không nhỏ a. Chương 921, Trần Thắng nhìn lên trời, tối nay mưa này sợ là không nhỏ a. Rất nhanh, mọi người đi tới đại đường. Lý Thị ôm quân quân, hướng Cao Dương mở miệng nói, Thanh Loan ngồi một đường xe ngựa, nhất định là mệt mỏi, đưa phân phó phòng bếp, chuẩn bị một bàn thịt rượu, ngươi mang Thanh Loan về phòng trước nghỉ ngơi a. Quân quân liền không cần quản, nương đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, các ngươi cứ yên tâm đi. Lý Thị nhìn về phía Cao Dương cùng Sở Thanh Loan, trực tiếp đuổi người. Cao Dương một mặt bất mãn, nương, ngài cái này thế nào còn đuổi người? Ta cái này làm cha còn không có hiếm có đủ đâu. Lời này vừa nói ra, mấy đạo hét to âm thanh tuần tự vang lên. Ta là quân quân tổ mẫu, ta là quân quân tổ phụ, ta là quân quân tằng tổ phụ, ta là quân quân nhị gia gia. Cao Dương nhìn lên mấy đạo ánh mắt bén nhọn xem ra, lúc này hổ khu chấn động, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn vội vàng lôi kéo Sở Thanh Loan đi ra ngoài. Trong hành lang, đợi Sở Thanh Loan cùng Cao Dương sau khi đi, một trận liên tiếp thanh âm vang lên. Nhanh, cho lão phu ôm một cái. Cha, ngươi nhanh cho ta ôm một cái, ta là quân quân gia gia a. Thôi thôi, ngươi lại ôm tốt, chớ có chân tay lòng nóng. Cha, ngài liền yên tâm đi. Quân quân danh tự này tốt, mỹ ngọc không tì vết, quân tử phong thái. Cái này lớn lên về sau, nhất định là nghe tiếng đại càn đệ nhất tài nữ. Các loại, đây là cái gì vị, làm sao thúi như vậy? Xoa. Quân quân kéo, chạy ra tã, kéo lão phu một tay. Không hổ là ta Cao Phong cháu gái ngoan, lần đầu tiên lễ gặp mặt liền làm lớn như vậy, vị này là thật to lớn a. Gian phòng bên trong, sắc trời bên ngoài đã đen, tối, chính vào hạ thu biên quý, thời tiết thay đổi bất thường. Buổi chiều còn mặt trời chói chang trên cao, ban đêm liền bao phủ một mảng lớn mây đen, thu phong quét sạch, mang theo từng đợt ý lạnh. Cao Dương gian phòng bên trong, chúc quang xua tan hắc ám, sáng như ban ngày, ở giữa cái bàn, bày một bàn lớn tốt nhất thịt rượu. Thanh Loan, đói bụng không? Ăn nhiều một chút. Cao Dương hướng Sở Thanh Loan chào hỏi. Sở Thanh Loan cũng là thật đói bụng, cầm lấy đũa liền ăn bắt đầu, động tác mặc dù nhanh, lại cực kỳ ưu nhã. Nàng vừa ăn vừa hỏi, Trương Văn sao bị đánh thành cái dạng này? Phóng nhãn toàn bộ thành Trường An, ai dám đánh hắn? Nói chuyện đến Cao Trường Văn, Cao Dương liền có chút phát sầu. Hắn phối hợp rót một chén rượu, thở dài một hơi nói, đừng nói nữa, cái này nếu không phải thân đệ đệ, ta cao thấp muốn đem hắn đánh chết, tỉnh phiền lòng. Sau đó, Cao Dương liền đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Sở Thanh Loan một mặt chấn kinh, sau đó buông đũa xuống, sở trưởng khăn lau miệng. Lữ Hữu Dung là Cao Dương liệu mình ngăn đỡ mũi tên, nàng cũng từ Trần Thắng trong miệng nghe qua. Nhưng nàng không nghĩ tới, Cao Trường Văn lại còn cứ vậy mà làm cái này vừa ra, trực tiếp làm ra bốn bản thoại bản. Như thế nói đến, hoàn toàn chính xác khó làm. Nhưng muốn ta nói, việc này còn không thể chỉ trách Trường Văn, cũng phải trách ngươi. Sở Thanh Loan nhìn về phía Cao Dương, vẻ mặt thành thật nói, trách ta. Cao Dương nhấp một miếng rượu trong chén, đột nhiên cất cao thanh âm. Sở Thanh Loan trợn nhìn Cao Dương một chút, tức giận, nếu không phải ngươi bốn phía lưu tình, khắp nơi thông đồng, lấy ở đâu chuyện hôm nay? Cao Dương, nhìn một cái, ngươi trong lúc vô hình đã thương nhiều ít người tâm. Cao Dương một mặt khổ bức chi sắc, Thanh Loan, nhìn lời này của ngươi nói, ngoại trừ Huyền Nhi cùng Hữu Dung, ta còn có thể thương ai tâm? Chỉ có Huyền Nhi cùng Hữu Dung, ngươi xác định? Sở Thanh Loan nét miệng lên, một mặt cao thâm. Cao Dương tuy có chút chột dạ, nhưng vẫn là mở miệng nói, ngoại trừ Huyền Nhi cùng Hữu Dung, còn có thể là ai? Cái khác phần lớn hắn đều đi thận, không đi tâm, đây không tính a. Tốt Thanh Loan, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, chuyện này ngươi nhưng có biện pháp phá cục. Cao Dương chặn lại nói. Sở Thanh Loan thông minh tài trí, hắn không chút nào khinh thường, nói không chừng sẽ có biện pháp. Hắn ôm lấy cực lớn chờ mong. Truyền máu thuật huyền diệu khó giải thích, khó mà phổ cập, mặc dù ngươi lấy quyền thế uy hiếp thái y viện, lại đem Hữu Dung cải thành thay cha tổng quân, đè xuống dư luận, cũng khó có thể lấy được tốt hiệu quả. Chớ nói chi là, sách này bên trong còn có mập mờ hí, Hữu Dung nếu muốn lấy chồng, nam nhân kia có thể không ngại. Huống chi, phóng nhãn toàn bộ đại càn, ngươi cùng Hữu Dung dây dưa không rõ, ai dám cùng ngươi đoạt nữ nhân? Sở Thanh Loan nhìn chằm chằm Cao Dương, ánh mắt phức tạp. Mới lấy đội mũ không lâu, cái này đều cỡ nào quyền thế? Quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, đại càn thừa tướng, có thể nói là dưới một người, trên vạn vạn người. Toàn bộ đại càn, thoại bản trắng trợn truyền bá phía dưới, tuy là thân vương chi tử, cũng chỉ sợ muốn nhượng bộ lui binh. Sở Thanh Loan cũng biết Cao Dương có làm, không khỏi nói, Hữu Dung đối ngươi có ân cứu mạng, có thể lên quan đại nhân lúc trước cũng phải vì ngươi đổi mệnh, mọi người đều biết. Song phương còn tất cả đều là đại càn hào môn, việc này khó làm. Cao Dương đem rượu trong chén nhấp dưới, càng phát ra buồn. Lúc này, Nô Quảng trong lòng hơi động. Hắn ở một bên lên tiếng nói, Cao tướng, thuộc hạ có một kế, có thể phá này cục. Trong mấy mắt, Cao Dương ánh mắt nhìn. Hắn bưng trong tay bạch ngọc chén rượu, hướng Nô Quảng trầm giọng nói, "Nô Quảng, bản tướng có thể tin tưởng ngươi một lần sao?" "Cũng được, ngươi có gì kế?" Nô Quảng trọng trọng gật đầu, mở miệng nói, "Cao tướng, kỳ thật vấn đề này cũng không khó, bất luận là thượng quan đại nhân, vẫn là Hữu Dung cô nương, đều đúng Cao tướng cố ý. Mấu chốt của vấn đề, ở chỗ bất luận là thượng quan gia, vẫn là Lữ gia, đều là đại cản có mặt mũi đại tộc, cố kỵ tự mình thanh danh. Sau đó thì sao?" Cao Dương trong lòng dâng lên một vòng chờ mong. Nô Quảng nói, "Đích thật là cái này lý." Cái này đơn giản à, lấy Cao tướng bây giờ quyền thế, chỉ cần âm thầm đến đỡ một chút khối lỗi, hướng hắn nổi lên, nên lưu vong, nên bãi quan, lệnh thượng quan ra, Lữ gia toàn đều ầm vang sụp đổ, cái này không được sao? Còn nữa, từ biên quân tìm một chút hảo thủ, ai dám phản đối, liền âm thầm diệt trừ, tái giá họa cho người hung nô, cái này cũng vẫn có thể xem là một kế thượng sách à. Đến lúc đó, thượng quan đại nhân cùng Lữ tiểu thư đều có thể làm tiếp, như thế hà không diệu quá thay? Nô Quảng thanh âm vang lên, tràn đầy tự tin. T. Cao Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Sở Thanh Loan cũng là nhìn chằm chằm Nô Quảng, ánh mắt phức tạp. Cái này Nô Quảng cũng là mười phần ngoan nhân a. Nhưng Sở Thanh Loan không thể không nói, biện pháp này thật giỏi, đã không giải quyết được sự tình, vậy không bằng giải quyết Lữ gia cùng thượng quan gia đưa ra phản đối người. Cái này so người gian ác còn người gian ác. Biện pháp của ngươi rất tốt, nhưng về sau đừng nói nữa. Ra ngoài đi. Thuận tiện khép cửa lại, bản tướng hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Nô Quảng một mặt không hiểu, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi, còn thuận tay đóng cửa lại. Không có đạo lý a, ta biện pháp này chỗ nào không được. Nô Quảng không nghĩ ra. nhưng hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bên Trần Thắng giang hai tay ra, dường như ôm cả phiến thiên địa. Ngươi cái tên này, đây là làm gì? Trần Thắng hít mắt, thanh âm ú ú vang lên, ngươi không có cảm giác đến sao? Tối nay mưa sợ là rất có hơi lớn a. Nô Quảng ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, chỉ thấy bầu trời một vùng tăm tối, gió lớn gào thét mà đến, tàn phá bừa bãi toàn bộ thành Trường An. Nô Quảng gật đầu nói, tối nay mưa này, nhìn xem là không nhỏ. Chương 922, lần thứ nhất trùng phùng, càng như thế kịch liệt. Chương 922, lần thứ nhất trùng phùng, càng như thế kịch liệt. Chính làm Nô Quảng dư quang thoáng nhìn thời điểm, đột nhiên nhìn thấy xương mặt xương mũi Cao Trường Văn, chính chạy chậm đến đi đến. Nhị công tử, sao ngươi lại tới đây? Nô Quảng một mặt kinh ngạc, ta tới cấp cho huynh trưởng đưa chút đồ vật. Cao Trường Văn mặt mũi bầm dập, bảo bối hề hề bưng bít lấy trong lực hộ, trả lời một câu. Tiếp theo, liền tới đến Cao Dương trước của phòng, phanh phanh gõ cửa một cái, cao giọng hô: "Tẩu tử khai môn, ta là Trường Văn." "Nô Quảng." "Trần Thắng." Chỉ là một câu, liền lệnh hai người khỏe miệng cùng nhau co lại. Trong phòng, Cao Dương mặt cũng là đống nhiên tối sầm. Hắn mở rộng bước chân đẩy ra môn, tức giận: "Trường Văn, ngươi tới làm cái gì?" "Huynh trưởng, cái này hộp nhỏ ngươi cầm, trong này bao hàm lấy ngu đệ đối ngươi tràn đầy yêu." Cao Trường Văn như tên trộm nói, một mặt vẻ lấy lòng. Cao Dương nhìn chằm chằm Cao Trường Văn, tựa hồ hiểu rõ cái gì, ra vẻ chính kinh lại có chút mong đợi nói: "Trong này là cái gì?" Cao Trường Văn cẩn thận mở ra hộp gỗ, lộ ra trong đó một góc. Cao Dương dư quang thoáng nhìn, chỉ gặp một kiện vải vóc thiếu kinh người màu đỏ gái yếm cùng một bình thuốc nằm tại trong hộp gỗ. "Tê." Cao Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía Cao Trường Văn. Cao Trường Văn hạ giọng nói: "Huynh trưởng, đây là hoàn toàn mới chiến bảo, trở lên tốt tơ lụa bị chế, cùng da thịt thiên nhiên gián bảo, càng khó hơn chính là, hắn thiết kế có chút độc đáo, có giá trị không nhỏ, nhưng người nào để ngươi huynh đệ của ta tình cảm như kim thạch đồng dạng, liền tặng cho huynh trưởng. Cái này một bên thuốc, chỉ cần một hạt, ăn nhiều thương thân lại thương thận, nhớ lấy nhớ lấy. Nhưng thoại bản việc này, ngu đệ là thật không nghĩ tới, lại sẽ cho huynh trưởng mang đến tiền toái lớn như vậy. Còn xin huynh trưởng đừng đánh nữa, dù sao Trường An ai không biết ai không hiểu, ngu đệ dựa vào mặt ăn cơm, dựa vào thận lưu tâm." Cao Dương có chút chột dạ, hướng trong phòng Sở Thanh Loan liếc qua. Hắn lúc này lớn tiếng quát lớn: "Hồ nháo, quá hồ nháo. Trường Văn, ngươi quá làm cho vi huynh thất vọng, vi huynh cần những này thô bị trì bật sao? Nông cạn, quá mức nông cạn." Cao Dương một bên gian dạy, một bên từ Cao Trường Văn trong ngực lấy đi hộp gỗ. Sau đó, ba, Cao Dương trực tiếp đóng cửa lại. "Cao Trường Văn." Hắn thở dài một ngụm trọc khí, như chút được gánh nặng nói: "Ổn, lần này mạng nhỏ có bảo đảm." Nói xong, Cao Trường Văn liền quay người rời đi. Trần Thắng thì ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp mây đen bao phủ thiên cung, càng phát ra lờ mờ. "Tối nay, sợ có mưa to đột kích a." "Nô Quảng." "Trần Minh, ngươi nói trời cũng muốn mưa ta nhận, nhưng bây giờ một giọt mưa chưa xuống, ngươi nói ban đêm có mưa to. Ngươi đây làm sao nhìn ra được, vì sao ta không nhìn ra được?" Nô Quảng nhìn về phía mở tối thiên cung, hắn một mặt không hiểu. Trần Thắng phun ra một ngụm trọc khí, trực tiếp mắng: "Ngươi có thể xem hiểu cái lông gà." Trong phòng, Cao Dương xấu hổ cười một tiếng: "Trường Văn tiểu tử này, đầy trong đầu tư tưởng xấu xa, để cho ta thống mạ một trận liền tốt." "Thanh Loan, ngươi không cần để ý." Sở Thanh Loan bưng lên một chén rượu ngon, nhấp một miếng, dài nhỏ trắng non cái cổ, tiêu ngạo như thiên nga đồng dạng. "Mệt mỏi, Cao tướng, không bằng sớm đi nghỉ ngơi a." Sở Thanh Loan đứng dậy, hướng phía cách đó không xa giường đi đến. Sau đó, nàng thon thon tay ngọc hướng về sau mở dài, trên người màu lam váy xòe, liền tùy theo trượt xuống. Sở Thanh Loan mặc màu trắng tiếp thân tơ lụa áo dài, nằm nghiêng ở giường trên giường, cao thẳng xương quai xanh trắng nõn, hai chân hiện lên lúc xuống trùng điệp, thon dài ngọc thủ chống đỡ gương mặt, hướng Cao Dương mở miệng: "Cao đại nhân, ngươi tối nay là muốn ngủ làm, vẫn là ăn mặt?" "Lộc cộc." Cao Dương nuốt một miếng nước bọt. Một năm sau Sở Thanh Loan rút đi trên chiến trường tư thế hiên ngang, nhưng lại nhiều một cỗ thành thục vật vị. Cao Dương luôn luôn ý chí cực không kiên định, như rơi vào tay địch, căn bản đỡ không nổi mấy cái đại hình, liền sẽ toàn bộ bằng dao. Nhưng ngươi muốn nói cửa ải cuối cùng là mỹ nhân kế, vậy liền chớ nói chỉ là mấy cái đại hình, không chút nào khoa trương mà nói, ý chí của hắn đủ sức để đánh xuyên ngoan thạch. "Thanh Loan, ngươi một đường tàu xe mệt mỏi, đi cả ngày lẫn đêm, dạng này không tốt lắm đâu. Nếu là ngươi cảm thấy ta Cao Dương là kiên háo sắc chi đồ, vậy liền xem là người. Ta chỉ muốn ôm ngươi ngủ, dạng này so cái gì đều an tâm." Sở Thanh Loan không nói, chỉ là một mặt ngoạn vị nhìn về phía Cao Dương. Không có quá nhiều đại nhất một lát, Cao Dương hít sâu một hơi, thanh âm vang lên: "Thanh Loan, ngươi nhìn người thật chuẩn." Ầm ầm, kinh lôi đánh xuống, xé rách thành trường ăn đêm, thu phong cổ suy, cuốn lên trên đất lá rụng. Rầm rầm, giọt mưa dày đặc như nhịp trống, từ thiên cung thẳng tắp rơi xuống, bao phủ toàn bộ thành Trường An. Nhất là Định Quốc công phủ trên không, nước mưa như chú, phảng phất ngân hà ngược lại tả, rơi vào trên mái hiên, phát ra ba ba gõ âm thanh, gió lớn gào thét, thanh âm cực lớn, bọt nước văng khắp nơi, như yên như sương. Nô Quảng nhìn về phía thiên cung, một bên tránh mưa một bên hít sâu một hơi nói: "Trần huynh ngươi nói không sai. Mưa này thật to lớn, thanh âm thật vang, dưới thật nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chỉ là Cao tướng thân thể luôn luôn yếu, trận này mưa to đánh tới, nhiệt độ chợt hạ, cũng không biết Cao tướng thân thể khiêng không đánh được." Ngày kế tiếp, sáng sớm, mưa to sơ ngừng, ánh mặt trời vàng chói xuyên tấu qua tầng mây, bao phủ toàn bộ thành Trường An. Định Quốc công phủ, gian phòng bên trong, Cao Dương nằm ở trên giường, hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn về phía nóc phòng, trên mặt đất khắp nơi đều là xốc xếch quần áo, còn có một cái vỡ vụn không chịu nổi chiến bảo. Cái này lần thứ nhất trùng phùng, khá là kịch liệt a. Cao Dương có chút cảm khái thanh âm vang lên. Là có chút kịch liệt. Ta nên đi lên, muốn cho cha, nương, tổ phụ bọn hắn bưng trà hành lễ. Sở Thanh Loan dãy rủa lấy đứng dậy, lại bị Cao Dương một thanh ngăn lại. Định Quốc công phủ không giống Trường An cái khác phủ đệ, cha, nương cùng tổ phụ đều rất khai sáng, ngủ tiếp sẽ đi.
Thật,
ngươi có thể yên tâm, ta bản tính, cha, nương cùng tổ phụ đều hiểu. Sở Thanh Loan thở dài một hơi, nàng hiện tại toàn thân chua lợi hại, nếu có thể không đi, đó là không còn gì tốt hơn. Nàng rỗi ra thon thon tay ngọc, hướng Cao Dương ôm đi. Nhưng trong nháy mắt, Cao Dương như lâm đại địch, vội vàng xoay người cự tuyệt, ngủ làm, thân thể có chút bị không ở. Hậu viện, Cao Thiên Long một thân quần áo luyện công. Hắn cầm lấy khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán nước đọng, hướng một bên Phúc Bá hỏi, cái này đều mặt trời lên cao, lão phu ba bộ quyền đều đánh xong, tiểu tử thúi này còn không có động tĩnh. Ngươi nhanh đi nhìn xem, tiểu tử thúi này còn thức không? Phúc Bá vội vàng tiến đến, nhưng rất nhanh liền đi mà quay lại. Còn không có bắt đầu. Cao Thiên Long hỏi. Phúc Bá gật đầu. Tiểu tử thúi này, tuổi trẻ thật tốt ta. Cũng được, lão phu lại đánh một bộ quyền. Rất nhanh. Một bộ quyền đánh xong, Cao Thiên Long hỏi lần nữa, hiện tại thế nào? Phúc Bá vẫn như cũ lắc đầu. Cao Thiên Long nhìn thoáng qua đỉnh đầu liệt dương, khỏe miệng hơi quất. Sau nửa canh giờ, lại đi nhìn xem. Rất nhanh. Nửa canh giờ trôi qua. Phúc Bá vẫn lắc đầu một cái. Cao Thiên Long thứ hai bữa cơm đều đã ăn xong, trà chiều đều qua được, kết quả Cao Dương còn không có bắt đầu. Đi, để Lục La gọi Dương Nhi rời giường, liền nói lão phu tìm hắn có lời muốn hỏi. Cao Thiên Long tức giận. Người tuổi trẻ bây giờ a. Chương 923, tổ tôn nói chuyện, Cao Dương kinh người lựa chọn. Chương 923, tổ tôn nói chuyện, Cao Dương kinh người lựa chọn. Đại công tử, lão quốc công có lời muốn hỏi, ngài mau dậy đi, nếu không lão quốc công muốn báo nổi. Cao Dương đang ngủ nửa mê nửa tỉnh, chợt nghe ngoài cửa Lục La thanh âm. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhưng Sở Thanh Loan lại đột nhiên bừng tỉnh, nàng xem xét ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng chói mắt. Lần này lồng cảm giác lại ngủ đến giờ phút này. Sở Thanh Loan sắc mặt biến hóa, một mảnh phi hồng. Cái này trong phủ hạ nhân, Cao Thiên Long, Cao Phong sẽ như thế nào nhìn nàng? Trời sập. Cao Dương, nhanh chớ ngủ, lão quốc công tìm ngươi tìm đến, ngươi nhanh rời giường a. Sở Thanh Loan lắc lư Cao Dương cánh tay, ngữ khí sốt ruột. Cái này bắt đầu, cái này đi lên. Cao Dương bắt đầu duỗi cái lưng mệt mỏi, cũng có chút hiếu kỳ, Cao Thiên Long vì sao đột nhiên tìm hắn? Đơn giản mặc quần áo, rửa mặt một phen sau, Cao Dương trực tiếp hướng phía hậu viện đi đến. Lục La thì là vào nhà nhìn chằm chằm trên đất một mảnh hỗn độn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đại công tử, lúc nào mạnh như vậy? Sở Thanh Loan mặt đỏ lên, lúng túng không thôi. Một năm này quá khổ, nhận hết ức hiếp, cũng dần dần đối đại Sở hết hy vọng, nàng cũng tại đáp ứng cùng Hung Nô hòa thân về sau, cũng không tiếp tục thiếu Sở Hoàng. Cao Dương lại vì nàng liều mạng, còn lấy giá trị liên thành lưu ly tướng đổi, bởi vậy đêm qua trùng phùng, hoàn toàn chính xác khá là điên cuồng. Tôn Nhi bái kiến tổ phụ. Cao Dương thấy một lần Cao Thiên Long, lúc này cười hành lễ. Cao Thiên Long đổi một thân già dặn áo dài, bưng một chén trà nóng, tức giận. Lão phu nếu không để Lục La bảo ngươi, ngươi chẳng phải là muốn ngủ đến ban đêm? Ngươi bây giờ tuy là tuổi trẻ, nhưng cũng cần tiết chế. Cần biết niên thiếu không biết thân thể quý, lao đến nhìn thiếp không rơi lệ a. Cao Thiên Long mang theo một phen gian dạy nói. Lời này nếu là người bình thường, tất nhiên cực kỳ không có ý tứ, nhưng Cao Dương là người thế nào? Hắn bình thản ung dung, ngồi xuống, chẳng hề để ý nói, tổ phụ lời bằng ngọc, Tôn Nhi biết được. Chỉ là tổ phụ đống nhiên như vậy vội vã tìm Tôn Nhi, không biết muốn hỏi điều gì. Cao Thiên Long biết rõ hắn bản tính, theo lý mà nói, hôm nay là không nên tìm hắn đến đây. Nhưng lại ba lần bốn lượt sai người đến xem, còn để Lục La gọi hắn bắt đầu. Đây nhất định là có việc. Nói đến chính sự, Cao Thiên Long con ngươi cũng trở nên nghiêm túc một chút. Hắn đánh giá Cao Dương, lên tiếng nói, lão phu chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc, muốn hỏi một chút. Cao Dương bưng lên một ly trà, nhấp một miếng nói, tổ phụ cứ hỏi, Tôn Nhi từ biết được đều cao ngất đều thận. Cao Thiên Long một mặt nghiêm mặt, sau đó trùng điệp lên tiếng nói, lão phu hỏi ngươi, hôm qua bệ hạ tới trước phủ hỏi chính, ngươi vì sao không nhìn bệ hạ chân? Lời này vừa nói ra, một giây sau, phúc, Cao Dương một ngụm nước phun tới. Hắn không nghĩ tới, Cao Thiên Long hỏi đúng là vấn đề này. Bệ hạ chính là cựu ngũ chí tôn, thân phận sao mà tôn quý, Tôn Nhi ha có thể luôn luôn nhìn lén bệ hạ chân? Cái này không hợp vi thần chi đạo a. Cao Dương trả lời. Cao Thiên Long cười lạnh một tiếng, lão phu vào chiều sớm không nhiều, nhưng lần nào tiến đến, đều có thể nhìn thấy ngươi âm thầm nhìn trộm bệ hạ cặp đùi đẹp, khi đó liền không có vi thần chi đạo. Cao Dương một mặt xấu hổ, tổ phụ, nhìn trộm cái này từ quá bất nhã, Tôn Nhi là thưởng thức. Cái kia vì sao trước kia thưởng thức, hiện tại không thưởng thức? Còn có, bệ hạ ngực, vì sao cũng không nhìn? Trước ngươi không phải đối lão phu nói làm nhìn không chớp mắt sao? Vì sao hiện tại không có? Cao Thiên Long ánh mắt sắc bén, mang theo một cỗ hùng hổ dọa người chất vấn. Cao Dương đặt chén trà trong tay xuống, nâng lên mắt, tiếu dung dần dần thu liễm, cuối cùng hóa thành một vòng bất đắc dĩ, hắn nhìn về phía Cao Thiên Long nói, tổ phụ, ngài đến tột cùng muốn hỏi cái gì? Cao Thiên Long trầm mặt một lát, hít sâu một hơi nói, Dương Nhi, ngươi nói thực cho ngươi biết lão phu, ngươi có phải hay không đối bệ hạ có lời oán giận? Nói xong, Cao Thiên Long một đôi sắc bén con ngươi, liền nhìn chằm chằm Cao Dương mặt. Hắn đang đợi các loại Cao Dương trong lòng đáp án. Dương Nhi, không nên gạt lão phu. Cao Thiên Long gần từng chữ một. Cao Dương đối với cái này, mười phần bất đắc dĩ. Gương càng già càng cay a, hắn rất nhỏ chuyển biến, lại toàn đều ở trong mắt Cao Thiên Long. Vâng. Cao Dương nhìn chằm chằm Cao Thiên Long, gật đầu nói. Vâng. Cao Dương lời này, giống như một tia chớp, nổ vang tại Cao Thiên Long trong đầu. quyền của hắn tâm đột nhiên nhỏ gấp. Hết thảy, quả nhiên như hắn sở liệu. Bởi vì ngươi nhị thúc việc này, bởi vì Hà Tây chi chiến. Cao Thiên Long hỏi lần nữa.
Không sai.
Cao Dương thu liễm tiểu dung, tấm kia thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo khiếp người. Cao Thiên Long trong lòng minh bạch hết thảy, tâm tình của hắn mười phần nặng nề. Vậy ngươi muốn làm gì?
Có thể từng muốn tốt.
Cao Dương lắc đầu, tôn nhi còn tại xoắn xuýt, nhưng rất muốn từ quan quy điển, như vậy không hỏi triều chính. Đến lúc đó hái cúc đông ly dưới, khoan thai gặp Nam Sơn, cái gì thiên hạ đại cục, triều đình tranh đấu, đều là cùng tôn nhi không quan hệ, tôn nhi thành thơi tự tại làm một lão nông, há không rượu quá thay. Cao Dương khi đang nói chuyện, mang trên mặt một vòng mười phần cười nhạt cho. Nhưng hắn còn nói thêm, bất quá đây chỉ là tôn nhi một điểm không thành thục ý nghĩ thôi, không thể coi là thật. Hắn đứng hàng đại càn thừa tướng, bách quan đứng đầu, lại vừa lập xuống khoáng thế đại công, thế nhân chú mục, muốn tử quan quy điển, nào có đơn giản như vậy. Cao Thiên Long cười, ý nghĩ nào có cái gì cái gọi là thành thục cũng không thành thục. Đã quyết định tốt, vậy liền buông tay đi làm, tổ phụ ủng hộ ngươi. Cao Dương ngước mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tổ phụ, ngươi ủng hộ ta. Đây chính là bách quan, trên vai của hắn có thể gánh vác lấy toàn bộ định quốc công phủ luôn suy. Cao Thiên Long lại không có chút nào phản đối. Cao Thiên Long cười một tiếng, nếu không thể làm đến vô điều kiện ủng hộ, cái kia còn tính là gì người nhà? Ngươi chính là ta đại càn thứ nhất độc sĩ, ngươi đối nguy cơ phát giác tự nhiên so tổ phụ linh mẫn, ngươi đã muốn từ quan, cái kia tất nhiên có đạo lý của ngươi. Không cần cùng tổ phụ giải thích, càng không cần xoắn xuýt, đã nghĩ kỹ, vậy liền đi làm. Ngươi chỉ cần biết, định quốc công phủ vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Trời sắp xuống, có tổ phụ đỉnh lấy. Như bệ hạ bởi vậy tức giận, thậm chí không tiếc vung đao định quốc công phủ, cái kia mặc dù không chối từ quan, kết quả cũng giống như nhau, vô luận kết cục như thế nào, ngươi đều không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Cao Dương nhìn xem trước mặt dần dần già đi lão nhân, nếp vốn cơ hồ bỏ đầy mặt của hắn, liền ngay cả eo cũng còn xuống, mái đầu bạc trắng, quanh thân hiển thị rõ dáng vẻ già nua. Nhưng lúc nói lời này, Cao Thiên Long thanh âm lại xen lẫn cực lớn bá khí. Hắn biết rõ, như hắn thật tử quan, vậy sẽ tại đại càn gây nên bao lớn phong bạo. Bách quan đứng đầu, phiêu kỵ quan quân hầu, quá nhiều vinh dự thêm tại hắn thân, nhất cử nhất động của hắn, chớ nói đại càn, liền ngay cả thiên hạ đều nhìn chằm chằm. Thậm chí võ chiếu nếu thật bởi vậy nổi giận, mất lý trí, cái kia định quốc công phủ cả nhà đều muốn giết hết. Có thể Cao Thiên Long cũng chỉ có một câu, đã quyết định, vậy liền buông tay đi làm. Trời sắp xuống, có hắn đỉnh lấy. Cao Dương cười một tiếng, hướng Cao Thiên Long cười nói, tổ phụ, kỳ thật thật cũng không như vậy giả mồm, bệ hạ trung quy là bệ hạ, là cửu ngũ chí tôn, đại càn chi chủ, tại trước mặt bệ hạ thụ điểm bị khuất, trầm thấp đầu cũng là bình thường. Cái này từ quan, giống như miệng bầu, thuận miệng nói thôi, ngài đừng suy nghĩ nhiều. Đứa nhỏ đốc. Lão nhân cười nói, làm gì lừa mình dối người, tổ phụ nói đều là lời từ đáy lòng, nếu thật muốn tử, vậy liền tử. Toàn bộ định quốc công phủ đều sẽ ủng hộ ngươi lựa chọn, ngập trời quyền thế cũng tốt, thế gian tên tục cũng được, đều kém xa tôn nhi ta một lồng. Tại lão phu trong lòng, thiên hạ này ai cũng không xứng để cho ta tôn nhi thụ ủy khuất, cho dù là bệ hạ. Chương 924, Cao Dương không thích hợp. Chương 924, Cao Dương không thích hợp trà, ngươi đánh nghiệt tử kia. Ta làm sao vừa mới nhìn nghiệt tử kia rời đi, khỏe mắt tựa hồ mang nước mắt. Cao Phong vừa vào hậu viện, cái kia mang theo bất mãn thanh âm liền vang lên theo. Nhưng dù sao cũng là đối mặt Cao Thiên Long, cả người hắn là dám giận không dám lớn tiếng nói. Cao Thiên Long mặt tối sầm, nghe ra Cao Phong lời nói bên trong bất mãn, hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi không phải ngày đêm đều muốn đánh một trận tơi bời Dương Nhi sao? Lão phu thay ngươi ra mặt, giúp ngươi đánh một trận tơi bời, ngươi sao còn không vui? Cao Phong biến sắc, nhỏ giọng nói, có thể vậy cũng không thể hạ này ngoan thủ a, Dương Nhi dù sao lớn, hắn cũng có lòng tự trọng, há có thể hạ này nặng tay? Cao Thiên Long thu hồi ánh mắt, bưng lên trên bàn trà nóng tức giận, lão phu chỉ là tìm Dương Nhi đến đây nói chuyện tâm tình, chưa từng răn dạy, càng không động tay. Tâm sự. Cao Phong vô cùng ngạc nhiên, lại trùng điệp thở dài một hơi. Hắn phối hợp rót một chén trà nóng, nói, phụ thân đại nhân cùng Dương Nhi nói chuyện gì tâm? Cao Thiên Long cực kỳ chấn định nói, Dương Nhi chán ghét quan trưởng ngươi lừa ta gạt, muốn như vậy từ quan quy điển. Từ quan quy điển rất tốt. Cao Phong nhấp một miếng, có chút không có phản ứng kịp. Nhưng một giây sau, phúc, hắn một miệng nước trà phun tới, trong nháy mắt cất cao thanh âm nói, cái gì? Từ quan. Cao Thiên Long xoa xoa ở tại nước trên người, nhàn nhạt gật đầu. Cao Phong không bình tĩnh, cái này nghiệt tử điên rồi, mới hơn 20 tuổi, liền một trận chiến phong hầu, lập xuống ngập trời chiến công, văn liệt bách quan đứng đầu. Võ liệt quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân. Bệ hạ lần này ban thưởng còn chưa xuống tới, nhưng nghĩ đến tất nhiên không thấp, có thể nói là ánh sáng đại càn, thiên hạ người đọc sách cực kỳ hâm mộ. Nhiều ít người tha thiết ước mơ đồ vật, cái này nghiệt tử ở độ tuổi này liền đến tay, lại không chân quý, thật sự là tức chết lão phu. Cao Phong vén tay áo lên, răng hàm đều cắn đau, quay đầu muốn đi. Cao Thiên Long hô một tiếng, dừng lại. Ngươi muốn làm gì? Cao Phong mặt mũi tràn đầy lửa giận, gần như không thêm che giấu nói, đánh cái này nghiệt xúc ca. Hán tài nhược quan chi niên, hán chán ghét cái lông gà, uy ẩn cái lông gà. Cao Thiên Long khỏe miệng giật một cái. Hắn vừa nói với Cao Dương lớn mật làm quyết định, định quốc công phủ chính là hắn lớn nhất hậu thuẫn, kết quả quay đầu Cao Phong liền muốn đi đánh. Đây không phải đánh hắn mặt sao? Không cho phép đi. Cao Thiên Long nâng lên sắc bén con người, hướng Cao Phong nói. Cao Phong ngậm, mặt mũi tràn đầy không thể lý giải, phụ thân đại nhân, đây là vì sao a? Cao Thiên Long thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi tĩnh mịch, không có cái gì lý do, lão phu nói không chính xác đến liền không cho phép đi. Dương Nhi lớn, công tích so ngươi, so lão phu còn lớn hơn, hắn nếu thật muốn từ quan, cái kia tất nhiên có lý do của hắn. Chuyện này để Dương Nhi tự mình làm chủ,
ngươi nếu dám đi nói cái gì, làm những gì, đừng trách lão phu đánh gãy chân của ngươi. Cao Thiên Long thanh âm không thể nghi ngờ, tràn ngập bá đạo. Cao Phong sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám ngỗ nghịch. Đã nghe chưa?
Vâng.
Thay quần áo khác đi, bồi lão phu luyện một chút quyền. Cao Thiên Long đứng dậy, trầm giọng nói.
Cái gì?
Cao Phong người tê.
Thịnh Tình Hương, bồi tiếp luyện một chút quyền.
Thấp EQ, tới cho ta làm báo cát.
Bên kia.
Sở Thanh Loan đổi một thân váy dài, đơn giản rửa mặt về sau, vẫn là trước tiên đi Lý Thị cái kia. Lý Thị thái độ cực kỳ hòa ái, ôm Quân Quân, chỉ là cái kia mang theo chế nhạo ánh mắt, đều khiến Sở Thanh Loan có chút xấu hổ vô cùng. Ôm lấy Quân Quân, hai người hàn huyên một hồi, Lý Thị liền đem Sở Thanh Loan đuổi. Đối với cái này, Sở Thanh Loan cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng nội tâm nhưng cũng cực kỳ cao hứng. Từ Lý Thị cái này sau khi rời đi, Sở Thanh Loan liền hướng Cao Dương tiểu viện đi tới. Vừa bước vào tiểu viện, nàng liền sững sờ. Trong tầm mắt, Cao Dương đang ngồi ở ghế đá, một tay tại trên bàn đá như có như không đập, một tay kẹp lấy cao trường văn chế thành thuốc lá, chậm rãi hút lấy. Khói mù lượn lờ phía dưới, Cao Dương lông mày nhỏ cùng một chỗ, giống như là tại cân nhắc thiên đại sự tình. Lục La nhìn lên Sở Thanh Loan, đội vàng bước nhanh đi tới, lo lắng nhìn thoáng qua Cao Dương, hướng Sở Thanh Loan nhỏ giọng nói, "Phu nhân, đại công tử từ khi đi lão quốc công cái kia một chuyến, sau khi trở về liền dạng này." Tay kia bên trên một cây, đại công tử gọi là lá khói, đại công tử bình thường đồng dạng không quất, nhiều nhất ngẫu nhiên đến một cây. Nô tỳ tại đại công tử bên người cực lâu, chỉ có hỏi chính Tuy Dương quận, dính đến cái kia dục anh đường, dính đến Tuy Dương quận lớn nhỏ trên trăm tên quan viên, Trường An trong triều trọng thần, thi lễ giám đại thái giám, đại công tử mới rút một đêm. Một đêm về sau, Tuy Dương quan trường bị huyết tẩy, Trường An cũng gây nên thiên đại chấn động, nhưng vừa vặn cứ như vậy trong một giây lát, đại công tử liền rút không dưới 10 cái. Sở Thanh Loan nghe xong, mắt vượng nhỏ gấp. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp cũng rơi vào hết sức chăm chú, lâm vào trạng thái vong ngã Cao Dương trên thân. Đoạn đường này quá mức nhàm chán, nàng liền hỏi từ nàng rời đi Trường An về sau, Cao Dương bên người tất cả sự tình. Trần Thắng không rõ chi tiết, toàn mới nói đi ra. Tuy Dương quận sự tình, nàng lúc đầu tại đại sở liền có nghe thấy, Trần Thắng sau khi nói xong thì càng rõ ràng. Một lần kia, Tuy Dương quan trường bị huyết tẩy, giết một cái đầu người quận quận, giúp anh đường sự tình, càng liên lụy đến Trường An, phía sau đông đảo liên quan đến người đồng loạt nổi lên. Bởi vậy, Cao Dương vận dụng trên đời mạnh nhất năng lực, tiền giấy năng lực. Mặc dù về sau có chỗ tốt rất lớn, nhưng đại giới lại không thể bảo là không lớn. 10 triệu lượng bạc, đây chính là giá trên trời. Trần Thắng cũng tới trước nói, chỉ góc tường một bên tấm gạch, đây là đại công tử trước kia liền làm trong phủ công tượng rèn đúc, lấy xi măng rèn đúc tấm gạch. Đại công tử đã sớm muốn hiến cho bệ hạ, có thể khiến thành phòng, trường thành kiên cố mấy chục lần, có thể hôm nay lấy ra, đại công tử trên mặt cũng không vui mừng. Sở Thanh Loan nhìn thoáng qua góc tường thường thường không có gì lạ tấm gạch, trong lòng không dám có chút khinh thường. Ta biết được, các ngươi đi xuống trước đi, nơi này liền giao cho ta. Sở Thanh Loan hướng Lục La, cùng một bên Trần Thắng, nô còn nói. Mấy người thấy thế, mà lùi về sau đi. Sở Thanh Loan đi vào Cao Dương sau lưng, mang theo một chút lạnh buốt ngọc thủ, liền nhẹ nhàng đặt lên Cao Dương vai trên cổ, bắt đầu nhào nặn bắt đầu. Có tâm sự. Cao Dương thân thể đầu tiên là bản năng cứng đờ, nhưng nghe tới Sở Thanh Loan thanh âm, liền lại lập tức buông lòng xuống.
Ân.
Cao Dương đem trên tay khói bóc tắt, lên tiếng. Bởi vì Hữu Dung cùng tựa quan đại nhân sự tình. Sở Thanh Loan tiếp tục hỏi. Nhưng ở nội tâm của nàng, khả năng này lại cực nhỏ, đồng thời cũng không thể nào là bởi vì thân phận của nàng cùng Quân Quân tồn tại.
Không phải.
Nhưng chuyện này nhưng so sánh Hữu Dung chuyện này, muốn khó giải quyết nhiều lắm, cũng nguy hiểm nhiều. Sở Thanh Loan thân thể run lên, tựa như ý có nhận thấy đồng dạng, đôi mắt đẹp trong nháy mắt biến ngưng trọng.
Đó chính là
bởi vì bệ hạ. Chương 925, cái này đế vương quân ưu không nên dùng tại thân ngươi. Chương 925, cái này đế vương quân ưu không nên dùng tại thân ngươi. Lời này vừa nói ra, Cao Dương động tác một trận, ngược lại ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện Sở Thanh Loan. Hắn có chút hiếu kỳ nói, "Thanh Loan, ngươi là như thế nào đoán được?" Cao Thiên Long có thể nhìn ra hắn không đúng, đó là bởi vì hắn tại Cao Thiên Long trước mắt gần như không thêm che giấu. Lúc trước hắn thậm chí tựa như nói giỡn nói muốn bắt lại Võ Chiếu, một chút làm cản lời nói. Bởi vậy, Cao Thiên Long mới có thể thông qua hôm qua hắn cùng Võ Chiếu ở giữa sự sai biệt rất nhỏ, liên tưởng đến chuyện lúc trước, tiến tới phát hiện một chút mánh khỏe. Nhưng Sở Thanh Loan hôm qua giữa trưa cũng còn chưa trở lại Trường An, lại càng không biết hắn cùng Võ Chiếu ở giữa ở chung hình thức, nàng là thế nào biết đến. Điểm này, Cao Dương vô cùng hiếu kỳ. Sở Thanh Loan xê dịch bước chân, ngồi xuống, nàng xem thấy Cao Dương cười nói, thiên hạ này có thể để ngươi Cao Dương cảm thấy chuyện khó giải quyết, có thể cũng không nhiều. Kia liền càng đừng nói làm cho cả thiên hạ đều nghe tin đã sợ mất mật đại càn người gian ác nói một câu nguy hiểm. Ngoại trừ đại càn bệ hạ, còn có ai có thể làm được? Sở Thanh Loan nói đến đây, đặc biệt dừng một chút, tiếp lấy mới nhìn hướng Cao Dương mở miệng nói, "Cao Dương, ngươi hàn tâm đúng hay không?" Cao Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Thanh Loan tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nàng cặp kia thâm thúy con mắt phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. "Sở Thanh Loan?"
Lại cũng đoán được.
Cao Dương nắm Sở Thanh Loan tay, sau đó mở miệng nói, "Thanh Loan, ngươi là thế nào đoán được? Ta muốn nghe một chút." Sở Thanh Loan căng thẳng trong lòng, Cao Dương lời nói không thể nghi ngờ khẳng định suy đoán của nàng. Nàng lên tiếng giải thích nói, kỳ thật cũng là không khó, nếu như ta không có đoán sai, đây hết thảy đầu nguồn, khởi nguyên từ Đại Thiền Vu đưa tới bốn phần đại lễ.
Không.
Nói đúng ra, hẳn là Tam Quốc Liên Minh lấy chế đại càn bắt đầu. Cao Dương đã không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận. Sở Thanh Loan tiếp tục nói, Trường An một trận chiến này, đại sở bại thảm thiết, nhưng không phải thua ở võ chiếu chi thủ, mà là thua ở trên tay của ngươi. Ngươi làm ra rượu cồn, làm ra thuốc nổ, làm ra so đại sở sắc bén hơn mạch đao, giữ vững đại cản, sau đó, ngươi lại làm ra xà phòng, bạch ngọc đường, trợ giúp võ chiếu củng cố chính quyền, cải cách ảnh hưởng chính trị. Tân quân đăng cơ, thường thường sẽ nửa bước khó đi, khắp nơi bị ngăn trở, nhưng tại trợ giúp của ngươi dưới, đại cản chẳng những không có suy yếu, tương phản ẩn ẩn còn có trở thành bảy nước bá chủ dấu hiệu. Lúc đó, đại sở quốc lực đại tổn, đại yến triều chính bất ổn, bởi vậy, từ đại yến dẫn đầu tạo thành tam quốc đồng minh, đến nỗi hung nô lấy chế đại cản quốc sách liền định ra. Hung nô hành tung khó định, dấu kín tại mặt bắc, đồng thời đại thiền vũ hách liên sát cũng hiểu môi hở răng lạnh đạo lý, bởi vậy đối đại cản điên cuồng khiêu khích. Đây cũng là cái này một sách độc các chỗ, đại cản xuất binh, thì hung nô tối lui, đánh thắng là thua thiệt, đánh thua thì càng thua thiệt, không xuất binh, hung nô liền càng thêm càng hằn dỡ. Có thể một trận chiến này, kinh động đến một cái vốn không nên kinh động người. Cao Dương nâng lên mắt, hỏi, ai? Sở Thanh Loan gần từng chữ một, Định Quốc Công, Cao Thiên Long. Định Quốc Công chủ động xin chiến, xuất 10 vạn đại quân thảo phạt khuỷu sông hung nô hữu hiền vương, đồng thời, còn có một người không yên lòng đi theo, đó chính là ngươi. Lúc trước ta đại sở 10 vạn đại quân quân vây bốn mặt, theo Trần Thắng nói, ngươi cũng không phải là chủ chiến, mà là vốn muốn chạy ra thành, thậm chí nghĩ đến hỏa thiêu Trường An, chỉ để đem cái này thiên hạ đảo loạn. Một cái độc sĩ, vốn là nên loạn thế mưu lợi, lấy bản lãnh của ngươi, càng là có thể quấy phong vân, nhất Định Quốc Công phủ không đi, Định Quốc Công không đi, Cao Thượng Thư không đi, bởi vậy, ngươi lưu lại. Người người đều nói đại càn người gian ác ti tiện vô tình, bọn hắn sai. Hoàn toàn tương phản, ngươi Cao Dương là thiên hạ nhất đẳng trọng tình người, chỉ là có thể vào ngươi tâm người, thiếu chi lại thiếu. Cho nên, một cái đạo lý, Định Quốc Công cả đời anh danh, lại cao tuổi già mua, ngươi không yên lòng, liền cũng đi theo. Theo Trần Thắng nói, xuất chinh trước đó, ngươi chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, lên tới vũ khí, xuống đến tuyển người, thậm chí không tiếc tự móc tiền túi, mổ trâu mổ heo, cũng muốn tuyển ra trong quân tinh nhuệ. Cái này, có phải thế không? Cao Dương người tê, không khỏi bất đắc dĩ mắng, Trần Thắng cái này biết độc tử, đoạn đường này là đem bản tướng quần lót nhan sắc đều nói ra. Sở Thanh Loan vẻ mặt thành thật, lắc đầu nói, thế thì không đến mức. Nhưng cũng là một trận chiến này, ngươi dẫn theo 800 người triển khai đại quân co, rút hung nô đại thiền vu hang ổ, bắt sống thiền vu tổ phụ, đánh ra đại thắng. Cái này bảo vệ Định Quốc Công anh danh, dương đại càn quốc uy, nhưng cũng chôn xuống hết thảy vấn đề căn nguyên. Nói đến đây, Sở Thanh Loan thở dài một tiếng nói, một là hung nô chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt, lệnh hung nô đại thiền vu hách liên sát sâu cho là nhục, âm thầm ghi hận. Thứ hai là để võ chiếu thấy được tài năng quân sự của ngươi, nguyên lai hung nô cũng không phải là không thể chiến thắng. Hách liên sát ghi hận phía dưới, lại thêm tam quốc âm thầm đến nữa, liền đối với đại cản triển khai mãnh liệt hơn trả thù. Lúc đầu sự tình đến nơi này cũng không có gì, có thể hết lần này tới lần khác, hung nô đại thiền vu đánh chính là Ngư Dương quận, bắt ngươi nhị thúc Cao Lâm Viễn. Giờ phút này, Cao Dương đáy mắt một mảnh phức tạp. Sở Thanh Loan cơ hồ đẩy ra chuyện bản chất, hắn đã biết Sở Thanh Loan muốn nói gì. Hắn hoàn toàn không còn gì để nói, lâm vào trầm mặc. Sở Thanh Loan thì tiếp tục nói, ngươi mà nói, ngươi là một cái rất sợ chết lại đối trong lòng người cực kỳ trọng tình người. Ta xuất quân công tới thời điểm, nếu không phải Định Quốc Công phủ không đi, ngươi tuyệt sẽ không mạo hiểm. Lần thứ nhất xuất chinh đều chỉ là vì Cao Thiên Long. Đồng thời tương đối mà nói, ngươi mặc dù mạo hiểm đánh ra đại quân co, nhưng trận chiến này mặc dù binh bại, rơi vào hung nô trên tay, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng, bởi vì ngươi cùng hung nô trước đó cũng không có mâu thuẫn, mà ai lại không muốn một cái người gian ác phụ ta đâu? Đây là ngươi bị bảo, cũng là ngươi theo quân xuất chinh chuẩn bị ở sau. Có thể trận chiến đầu tiên về sau, ngươi cùng hung nô ở giữa có hóa giải không gian nợ máu, nhưng ngươi không sợ, bởi vì theo ý của ngươi, đời này cũng sẽ không xuất chinh, cũng không có khả năng lại đến chiến trường. Có thể biến đổi cho nên tới, Hách Liên Sát chẳng biết tại sao lượn quanh đường, đánh chính là Ngư Dương quận, bắt nhị thúc. Huyết cừu phía dưới, Hách Liên Sát không có giết nhị thúc, lại lấy hắn cho hạ giận, còn phái người hướng Trường An đưa tới 4 phần đại lễ. Hách Liên Sát cảm thấy trận chiến đầu tiên ngươi là may mắn, lại cảm thấy ngươi là hung nô thiên đại uy hiếp, liền đối với ngươi bố trí dương mưu, nếu ngươi xin chiến, lợi dụng cả tộc chi lực, đưa ngươi bóp chết tại Thảo Nguyên, nếu ngươi co đầu rút cổ, vậy liền sẽ trở thành Trường An trò cười, đại càn sỉ nhục, hung nô tự nhiên cũng liền rửa sạch nhục nhã. Có thể hết lần này tới lần khác, 4 phần đại lễ thông suốt đưa vào Trường An, đưa đến trước mặt của ngươi. Bệ hạ, không có cản. Bệ hạ rõ ràng có thể phái người chặn giết hung nô sứ đoàn, cũng có thể cưỡng ép phái trong cung cấm vệ cầm xuống hung nô sứ giả, nàng hoàn toàn có thể đem ảnh hưởng cùng nổi lên không chế tại nhỏ nhất phạm vi. Nếu như nói ngày thứ nhất là không có chút nào phòng bị, cái kia ngày thứ hai, ngày thứ ba đâu? Là bệ hạ bỏ mặc, đưa đến đây hết thảy, là bệ hạ cũng gửi hy vọng ở ngươi, cảm thấy đại cản chỉ có ngươi mới có thể diệt hung nô, phá tam quốc đến đỡ hung nô dương lưu, là bệ hạ muốn cho mượn hung nô chi thủ, muốn cho ngươi xuất thủ. Bệ hạ nhìn như cái gì cũng không làm, lại vẫn cứ thương ngươi sâu nhất, bởi vì ngươi là bệ hạ liều quá mệnh, ngươi là đại cản chạy qua máu. Bởi vì ngươi cảm thấy, ngươi là bệ hạ làm nhiều như vậy, gánh chịu nhiều như vậy đều dành, làm nhiều như vậy cống hiến, nàng rõ ràng so với ai khác đều biết ngươi sợ chết, cũng biết ngươi so với ai khác đều trọng tình, bệ hạ không nên đối ngươi như vậy. Bởi vì ngươi Cao Dương cùng người trong thiên hạ này cũng khác nhau, ngươi sinh ra đối hoàng quyền liền không có như người thường đồng dạng kính sợ, bệ hạ tuy là quân, ngươi tuy là thần, nhưng tại trong lòng ngươi, ngươi cùng bệ hạ ở giữa là bình đẳng quan hệ. Bởi vì ngươi là thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng đừng giáo người trong thiên hạ phụ ta. Bệ hạ nhưng cùng ngươi sách, xin ngươi xuất binh, nhưng tuyệt không nên dạng này bỏ mặc, đưa ngươi tại trong nguy hiểm. Cái này đế vương quân nhu, có thể dùng tại thiên hạ bất cứ người nào trên thân, nhưng không nên dùng ở trên người của ngươi. Thương Lan Sơn có bao nhiêu hiểm, đỉnh núi có bao nhiêu lạnh, Su Đăng đại sa mạc có bao nhiêu hoang vu, Hắc Sa bạo khủng bố đến mức nào, tâm của ngươi liền có bao nhiêu lạnh. Chớ nói chi là Hà Tây chi chiến, nếu không phải Hữu Dung thay ngươi ngăn cả tiễn, ngươi liền ném mạng. Ngươi xem bệ hạ là bằng hữu, xem bệ hạ là trong lòng trọng yếu nhất người, thậm chí xem bệ hạ là tình cảm chân thành, lại vẫn cứ bị bệ hạ buồn lòng, thực xương. Chương 926, cái này lưu ly, bởi vì ngươi mà sinh ra. Chương 926, cái này lưu ly, bởi vì ngươi mà sinh ra. Lớn như vậy trong tiểu viện, hoàn toàn yên tĩnh. Sở Thanh Loan băng lanh thanh âm, tựa như một thanh tôi độc đại đao, thẳng tắp đâm vào Cao Dương trong lòng, còn hướng bên trong dùng sức quấy quấy. Cô này đau, có chút toàn tâm. Cao Dương nhìn xem Sở Thanh Loan tấm kia hoàn mỹ mặt, nghe những lời này, hắn cười. Nụ cười kia mang theo một vòng thê lương, một phần miệng ai. Sở Thanh Loan lời nói, chữ chữ thẳng đâm trái tim của hắn, hắn dù là muốn ra âm thanh phản bác, đều phản bác không ra nửa chữ. Nhẫn nhịn nửa ngày, lời nói đến bên miệng, Cao Dương cũng chỉ là nói một câu, xem bệ hạ là trong lòng tình cảm chân thành câu này, sai. Sở Thanh Loan nghe xong, đầu tiên là ngẩn người. Nhưng nàng từ chối cho ý kiến, đã không có phản bác, nhưng cũng không có tán đồng. Người người trong lòng đều có một cây cái cân, nàng tin tưởng thuộc về nàng trực giác. Việc đã đến nước này, phu quân định làm như thế nào? Sở Thanh Loan mặc dù cảm thấy vạn phần khó chịu, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi. Nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm Cao Dương, không chút nào khoa trương mà nói, Cao Dương quyết định ảnh hưởng thiên hạ đại cục. Võ Chiếu là đại càn chi chủ, cửu ngũ chí tôn, nàng thở nhỏ học chính là đế vương chi thuật, cản tay cân bằng là nàng khắc vào thực chất bên trong bản sự. Chuyện này dưới cái nhìn của nàng, có lẽ chỉ là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Nàng mặc dù rét lạnh Cao Dương tâm, nhưng cũng đầy đủ tín nhiệm Cao Dương. Cao Dương lập xuống công tích, đều là hóa thành thực sự ban thưởng. Chỉ là Cao Dương xem Võ Chiếu là bằng hữu, Võ Chiếu thì là đứng tại đế vương góc độ nhìn vấn đề. Tại Sở Thanh Loan trong lòng, đây chính là một bút tính không rõ ràng sổ sách lung tung. Đây hết thảy, cuối cùng nhìn Cao Dương nghĩ như thế nào. Cao Dương bỗng nhiên đứng người lên, hướng Sở Thanh Loan cười nói, "Thanh Loan, ngươi theo ta tiến ra phòng, ta cho ngươi xem một kiện bà bối." Nói xong, Cao Dương liền cất bước hướng trong phòng đi đến. "Bà bối?" Sở Thanh Loan một mặt quái dị, sắc mặt đỏ lên. Nàng cắn răng một cái, vẫn là dẫn theo váy đi vào gian phòng. "Thanh Loan, ngươi đem cửa phòng đóng kỹ." Cao Dương đứng tại giường trước, tiếp tục nói. Sở Thanh Loan trên mặt biểu lộ càng phát ra quái dị, nhưng vẫn là duỗi ra thon thon tay ngọc đóng cửa lại. Nàng hít sâu một hơi, lông mi khẽ run nói, "Cao Dương, giữa ban ngày không tốt lắm đâu." Cao Dương sững sờ, "Cái này có cái gì không tốt, chúng ta tại gian phòng nhìn bà bối, cũng không phải trước mặt mọi người." "Tốt a. Vậy ngươi cởi quần a." Sở Thanh Loan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, dường như không thèm đếm xỉa giống như, cặp kia thon thon tay ngọc liền cũng đặt ở bên hông váy bên trên. "Cởi quần? Thoát cái gì quần?" Cao Dương ánh mắt chế nhạo, cái kia cố một mực tích tụ ở trong lòng ngất khí trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nữa. Sở Thanh Loan sững sờ, sau đó nàng cũng lấy lại tinh thần đến, khuôn mặt trứng trong nháy mắt phi hồng. "Cao Dương, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm dịu trong lòng áp lực, ngươi đùa bỡn ta." Sở Thanh Loan đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng hận không thể đảo cái lô để chui xuống từ đó không ra ngoài. Cao Dương lắc đầu, nói, nghĩ rõ ràng liền cũng liền không xoắn xuýt. "Bảo bối này là thật bảo bối." Cao Dương ngồi xổm xuống, từ gầm giường lôi ra một cái dương lớn, hướng Sở Thanh Loan nói, "Thanh Loan, đến mở ra nhìn xem." Sở Thanh Loan đi lên trước, đầu tiên là nhìn thoáng qua Cao Dương, tiếp lấy liền một thanh mở cái dương ra, lộ ra đồ vật bên trong. Cơ hội trong mấy mắt, Sở Thanh Loan biến sắc, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, thậm chí không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. "Tê." Nàng thân là đại sở nhị công chúa, thường thấy thiên hạ kỳ trân, nhưng ở mắt thấy trong dương đồ vật về sau, nàng vẫn là không nhịn được thất thố. Chỉ vì những vật này quá mức quý giá. Một cái dương lưu ly tại ánh nắng chiếu rọi xuống, sặc sỡ lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Thiên hạ lưu ly chân quý, một kiện lớn chừng bàn tay lưu ly liền giá trị hơn vạn lượng bạc, đồng thời còn có giá không thị. Phải biết Sở Hoàng sở dĩ thả người, trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là Cao Dương cho một khối lưu ly. Nhưng Cao Dương nơi này lại trực tiếp có một dương. Cái này lưu ly không phải chân quý dị thường sao? Sở Thanh Loan thần sắc rung động. Đêm qua sở dĩ trùng phùng kịch liệt như vậy, cũng có cái này lưu ly một bộ phận duyên cớ. Như thế kỳ chân dị bảo, Cao Dương lại vì cứu nàng cùng quân quân, không chút do dự liền cho Sở Hoàng. Kết quả, Cao Dương có một dương. Cao Dương cỡ nào sức quan sát, nhìn lên Sở Thanh Loan biểu lộ, liền minh bạch Sở Thanh Loan suy nghĩ cái gì. Hắn mở miệng cười nói, chỉ cần ta nghĩ, Định Quốc công phủ nhà kho có thể chứa đầy lưu ly, thậm chí thiên hạ bách tính người người đều dùng lên lưu ly. Sở Thanh Loan khỏe miệng giật một cái. Khá lắm, nàng gọi thẳng khá lắm. Nguyên lai không phải một khối, càng không phải là tràn đầy một dương, là dòng dã một nhà kho, là thiên hạ bách tính người người đều dùng lên lưu ly. Mà nàng bị Cao Dương lấy một khối lưu ly từ Sở Hoàng trong tay đổi trở về. Đồng thời, nàng tại cảm kích phía dưới. Nhưng một giây sau, Cao Dương thanh âm liền vang lên theo, có thể cái này lưu ly sở dĩ có thể nhiều như vậy, thậm chí có thể tới một loại không đáng tiền tình trạng, là bởi vì ngươi cùng quân quân. Cái này lưu ly, bởi vì các ngươi mà sinh ra. Ông, trong mấy mắt, Sở Thanh Loan con ngươi biến đổi, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì ta, Cao Dương hai con ngươi tĩnh mịch, mở miệng nói, làm đại công tước chủ tin truyền đến Định Quốc công phủ, ta liền mệnh trong phủ công tượng, lấy bí pháp đến chế lưu ly. Theo ta sở thiết nghĩ, trên đời này không có bất kỳ cái gì giao dịch là tiền sở không thể giải quyết, nếu có, đó chính là không đủ tiền. Sở Thanh Loan minh bạch hết thảy, cho nên ngay từ đầu, ngươi là nghĩ đến lấy lưu ly lợi dụ phụ hoàng, câu lên phụ hoàng trong lòng tham lam, buộc hắn thả người. Không sai, một khối lưu ly không đủ, vậy liền hai khối, 10 khối, 100 khối. Cho dù Sở Hoàng cũng gánh không được như thế dụ hoặc, bởi vì hiện tại thiên hạ lưu ly quá khan hiếm. nhưng Hách Liên sát bắt nhị thúc, đưa tới bốn phần đại lễ, vậy hạ muốn mượn Hung Nô chi thủ, bước ta xuất binh. Cao Dương nói đến đây, thanh âm một trận trầm mặc. Về sau sự tình, Sở Thanh Loan cũng biết, cũng tất cả đều hiểu. Cao Dương ngữ khí mười phần nhẹ nhõm, con ngươi cũng một lần nữa hóa thành không hề bận tâm lạnh nhạt. Hắn nói tiếp, về sau sự tình, ngươi đều biết, nhưng ngươi không biết là, Hà Tây thứ hai chiến nhưng thật ra là lâm thời khởi ý, khi đó ta tại Nhạn Môn quan sai người lấy khoái mã đưa một phong tấu chương đến thành Trường An. Sở Thanh Loan con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Cái kia phong tấu chương biết cái gì? Cao Dương cười, ta hướng bệ hạ góp lời, muốn lần nữa tập kích Hà Tây, ta đưa ra vượt ngang su đăng đại sa mạc, đồng thời ghi chú rõ cái này một mảnh danh xưng người sống cấm địa. Trong tấu chương, ta không có sách lấy Hung Nô tù binh là dẫn đường, không nói lạc đà người nước, không nói Hồ Dương Tây hạ chỉ, càng không nói lấy chậu dự đoán bao cát. Ta tự có lòng tin xuyên qua su đăng đại sa mạc, nhưng ta càng muốn nhìn hơn nhìn bệ hạ thái độ. Ta dự đoán quá ta mà nói thượng trung hạ ba loại tình huống, bên trên thì quả quyết cự tuyệt, làm ta khải hoàn hồi chiều, xưng hắn nguy hiểm, bên trong thì lại lấy khoái mã hồi âm, lần nữa hỏi thăm, cuối cùng mới là hạ sách. Lên, bên trong hai loại kết quả, ta cũng có thể tiếp nhận, cũng có thể lý giải, có thể hết lần này tới lần khác là hạ sách. Cao Dương nói đến đây, móc ra một điếu thuốc, ngậm lên miệng, muốn đốt, nhưng lại phát hiện không có lửa, bởi vậy lộ ra có chút xấu hổ. Thương Lan Sơn bên trên, đỉnh núi chết rét mười mấy cái tướng sĩ, tóc trắng tuyết lớn nương theo lấy cuồng phong gào thét mà qua, tàn phá bừa bãi toàn bộ Thương Lan Sơn, một mảnh trắng xóa, su đang trong sa mạc rộng lớn, liếc nhìn lại, ngoại trừ cắt vàng vẫn là cắt vàng, hạt cắt đánh vào trên mặt giống dao cắt, hắc sa bạo tàn phá bừa bãi thời điểm, giống như thiên phạt, khi đó ta đang nghĩ, bệ hạ nếu là tại cái này, sẽ không cảm thấy rung động. Có khi bệ hạ quá tốt, tốt đến để cho ta một giới độc sĩ, không tiếc đem hết khả năng đi giúp nàng, không sợ bất cứ giá nào, tuy là chết, cũng sẽ không đáy lòng đi oán nàng. Nhưng có lúc, ta cũng đang nghĩ, ta Cao Dương đến tột cùng là bên cạnh bệ hạ có thể nhất tín nhiệm người, vẫn là trong tay bệ hạ một cây đao. Thanh Loan, ngươi nói ta tính là gì? Cao Dương ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh Loan, thanh âm rất nhẹ. Hắn rõ ràng cười cực kỳ tùy ý, lại cảm giác so với khóc đều khó nhìn. Sở Thanh Loan lâm vào trầm mặc. Nửa ngày, nàng mới mở miệng nói, ta biết trong lòng ngươi có toán, oán bệ hạ đưa ngươi làm đao, có thể ngươi ta trong lòng cũng đều rất rõ ràng, tại quyền lực người trong mắt, đừng nói là thần tử, liền ngay cả chí thân cũng có thể làm đao. Ta không phải vì bệ hạ nói chuyện, chỉ là muốn để ngươi thận trọng, có lẽ tại bệ hạ xã tắc bên trong, thật cũng có ngươi tồn tại. Mặc dù, cái suy đoán này rất gượng ép. Thanh Loan, suy đoán như vậy rất mệt mỏi, cũng rất không có ý nghĩa. Cao Dương thở dài một tiếng nói, không có chuyện thật suy đoán, đều là lừa mình dối người. Giờ phút này, Sở Thanh Loan minh bạch hết thảy, cũng biết Cao Dương đáy lòng đáp án. Kỳ thật Thanh Loan ngươi trước khi đến, trong nội tâm của ta một mực rất loạn, cũng không có đáp án. Nhưng sau khi ngươi tới, có. Chương 927, dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, không làm quan. Chương 927, dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, không làm quan. Sở Thanh Loan rõ ràng phát hiện, Cao Dương tiếng nói thay đổi, cả người đều lộ ra một cỗ thoải mái không diễn tả được, phảng phất trên vai tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Là cái gì? Sở Thanh Loan mặc dù đã biết đáp án, nhưng vẫn là vô ý thức lên tiếng hỏi. Cao Dương ngẩng đầu, khoe miệng hướng ra ngoài từng điểm toét ra, lấy một loại thoải mái nhất bất quá giọng nói, cái này thừa tướng, người nào thích làm ai làm, ta Cao Dương, không chức vị. Cái này ngươi lừa ta gạt triều đình, rắc rối phức tạp thiên hạ đại cục, rất không có ý nghĩa. Mặc dù có chút không lý trí, cũng có chút ngu xuẩn, nhưng người sống một thế, chỉ là hơn bạn tiên, ngu xuẩn liền ngu xuẩn, bởi vì đây cũng là phát ra từ đáy lòng đáp án. Sở Thanh Loan nghe, một trận đau lòng, nàng khinh khinh rúc vào Cao Dương trong ngực. Vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta cùng quân quân đều sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi nếu không vứt bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Chỉ cần chúng ta người một nhà có thể cùng một chỗ đoàn tụ, cho dù là chết, cũng là hạnh phúc lớn nhất. Nghèo hèn là ngươi, phú quý là ngươi, chỉ cần là ngươi, đừng đều không trọng yếu. Sở Thanh Loan khỏe môi cầu lên, mang theo một cố không sợ, lại hỏng bất quá một chết, lại thảm cũng bất quá như tại đại sở hoàng cung cái kia đoạn thời gian, có gì tốt sợ. Sở Thanh Loan thanh âm rất nhẹ, lại lệnh Cao Dương một trận an tâm. Hắn ôm Sở Thanh Loan, bàn tay lớn chậm rãi dùng sức, phản phất muốn đem bên người Sở Thanh Loan vò tiến thân tử bên trong. Cao Dương nhìn về phía ngoài cửa sổ hoàng cung vị trí, hai con ngươi từng điểm kiên định xuống tới. Lúc đầu nội tâm của hắn vô cùng xoắn xuýt, thậm chí dự định cứ như vậy nhẫn quá khứ tính toán. Giống như hắn đối Cao Thiên Long theo như lời nói, võ chiếu dù sao cũng là đế vương trước mặt thụ thụ ủy khuất, làm chó, làm một cây đao, cái này mất mặt sao? Cái này không mất mặt, cái này cũng nói còn nghe được. Nhưng Cao Thiên Long nhìn ra hết thảy, hắn cũng biết Trường An bốn phần đại lễ, võ chiếu mượn Hung Nô chi thế buộc hắn, tâm hắn có lời oán giận. Nhưng Cao Thiên Long là hiểu quá rõ hắn, cũng biết hắn đối võ chiếu cũng không có quá lớn lòng kính sợ, bởi vậy hôm qua nhìn ra mánh khỏe. Có thể Sở Thanh Loan đâu? Một năm trước đó, bọn hắn là đối thủ lớn nhất, chỉ ở trên chiến trường đã gặp mặt, sau đó Sở Thanh Loan trở thành tù nhân, trở về đại sở. Sở Thanh Loan đối với hắn hiểu rõ, giới hạn tại trong truyền thuyết chỉ tự phi nữ. Có thể nàng lại như vậy hiểu rõ hắn, võ chiếu sẽ không biết sao? Ngày đó, thành Trường An nguy cơ sớm tối, hắn đều nhanh chạy ra cửa thành, lại đông nhiên vòng trở lại, thống mạ cả triều văn võ, nguyên nhân trong đó, võ chiếu sẽ không biết. Hắn liên nhập cung, trên cổ tay đều cột một phát phòng thân ám tiễn. Hắn sao mà sợ chết, võ chiếu lại không biết. Nàng biết đến, nàng rõ ràng biết tất cả, có thể nàng ý nguyên làm như vậy. Mặc kệ mục đích của nàng là cái gì, nàng bồi thường lại là cái gì. Nhưng tối thiểu nhất, khi nàng trong lòng làm ra quyết định này một khắc này, đời này đều không thể tha thứ. Đây là phản bội. Đây là không có đem hắn Cao Dương làm người, mà là trong tay một cây đao. Nhưng hắn Cao Dương là người, hắn không phải một thanh băng lãnh như sắt, chỉ vì trợ nàng hoàn thành vô tận bá nghiệp, không có tình cảm nào.
Đại công tử, thượng quan đại nhân tới.
Lúc này, ngoài cửa, Trần Thắng thanh âm vang lên. Cao Dương nhìn về phía Sở Thanh Loan, mở miệng nói, chuyện này, Uyển Nhi hẳn phải biết, nàng cùng bệ hạ thở nhỏ làm bạn, tình cảm thâm hậu, ta không thể không cân nhắc cảm thụ của nàng. Sở Thanh Loan một mặt im lặng, nhẹ gật đầu. Hai người đi ra ngoài. Thượng quan Uyển Nhi đập vào mi mắt chính là nắm Sở Thanh Loan Cao Dương. Nàng mắt phượng ngưng tụ, sau đó mở miệng nói, ta tựa hồ tới không phải lúc.
Không, Uyển Nhi ngươi tới chính là thời điểm. Ta có một việc muốn cùng ngươi nói.
Thượng quan Uyển Nhi lúc đầu lòng có nộ khí, dù sao Cao Dương chủ động sai người tìm nàng đến đây, bây giờ lại nắm Sở Thanh Loan tay xuất hiện ở trước mặt nàng.
Đây coi là cái gì?
Thị uy sao? Nhưng Cao Dương giọng nói chuyện không đúng lắm, lệnh Thượng quan Uyển Nhi trắng nõn tuyệt mỹ mặt cũng hơi đổi một chút.
Thế nào?
Thượng quan Uyển Nhi lên tiếng hỏi.
Ta muốn từ quan quy điển, không còn hỏi đến triều chính.
Cao Dương sắc mặt bình tĩnh, rất trực tiếp nói.
Thượng quan Uyển Nhi thân thể mềm mại run lên.
Nhưng vượt quá Cao Dương dự liệu là, Thượng quan Uyển Nhi ngước mắt nói, ngươi nếu muốn tử, vậy liền tử, gióng trống khua chiêng cũng tốt, âm thầm thượng tấu cũng được, ngươi chỉ cần nghĩ kỹ, ta không gặp qua hỏi, càng sẽ không can thiệp.
Lần này, đến phiên Cao Dương chấn kinh.
Uyển Nhi, ngươi không hỏi xem vì cái gì?
Cao Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Sở Thanh Loan cũng là một mặt vẻ ngoài ý muốn.
Thượng quan Uyển Nhi cúi thấp đầu, hàm răng cắn môi đỏ mọng nói, Hách Liên Sắt bốn phần lễ vật nhập Trường An ngày đầu tiên, ta liền hướng bệ hạ tiến vào nói, ta nói qua đây là Hách Liên Sắt Dương Lưu.
Thật có lỗi, chỉ là điểm này ta lúc đầu lại không thể nói.
Trong mấy mắt, Cao Dương minh bạch hết thảy.
Cái này thao đản sinh hoạt quả nhiên rất thao đản.
Hắn lắc đầu, cười nói, Uyển Nhi, cái này không có quan hệ gì với ngươi.
Tương phản, ta cảm giác toàn thân cao thấp trước nay chưa có nhẹ nhàng.
Hắn hơi hà ra tay, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, một mặt nhẹ nhõm nói,
nếu như thế, vậy ta Cao Dương thật là muốn đồn điện hồi hương, hái cúc đông ly hạ.
Thanh Loan, Uyển Nhi, các ngươi có bằng lòng hay không theo ta cùng một chỗ làm ruộng?
Sở Thanh Loan gật gật đầu.
Cao Dương một tay lấy Sở Thanh Loan ôm, tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Thượng quan Uyển Nhi.
Thượng quan Uyển Nhi thì không nói một lời, quay đầu sang chỗ khác.
Cao Dương tên khốn này có ý tứ gì?
Hắn còn muốn một người đồng thời ôm hai cái,
thật cho hắn muốn đẹp.
Uyển Nhi, ngươi nếu không nguyện, vậy ta còn không bằng chết đi coi như xong.
Cao Dương thở dài một tiếng.
Phi,
hảo hảo há miệng, hết biết hổ ngôn loạn ngữ.
Thượng quan Uyển Nhi đôi mắt đẹp đứng đấy, đông nhiên cả giận nói.
Nhưng sau đó, nàng liền cũng hướng Cao Dương đi đến, trợn mắt nhìn.
Cao Dương thoải mái cười to, thuận thế một tay lấy Thượng quan Uyển Nhi ôm.
Thời gian này, so làm thừa tướng tốt.
Bên ngoài sân nhỏ,
Cao Trường Văn bước nhanh đi tới, có chút tâm thần bất định.
Thoại bản một chuyện, hắn là càng nghĩ càng sợ hãi, sợ bị Cao Dương đánh phế đi.
Mặc dù đêm qua hiến ân cần, nhưng Cao Trường Văn vẫn là lo lắng không thôi, nghĩ đến đang quay vớt mông ngựa.
Có thể xa xa xem xét, Cao Trường Văn trợn tròn mắt.
Hắn ngốc tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Huynh trưởng đồng thời ôm hai cái, đây chính là đại sở nhị công chúa cùng thượng quan đại nhân a, cái này làm sao làm được?
Cao Trường Văn xem xét, tâm tính kém chút sập.
Cao Dương, ngươi dự định khi nào từ quan?
Mặc dù nội tâm có chút thẹn thùng, Thượng quan Uyển Nhi vẫn là lên tiếng hỏi.
Bệ hạ cho ta 5 ngày nghỉ một thời gian, còn lại 3 ngày, liền tại sau 3 ngày tảo triệu đi, vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay, đem nên làm.
Cao Dương nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nói,
ngươi còn muốn làm cái gì?
Cao Dương ngước mắt trả lời, Hà Tây trưởng thành, khói lửa, thiên ruộng dự cảnh hệ thống phòng ngự, cùng rời dân kế sách, lúc trước nói tới giá cao thu sơn dê ra dê, lấy ngăn chặn hung nô kế sách, còn có một đầu tiên pháp, xi măng cụ thể phối phương, gen đúc cần thiết chú ý chi tiết.
Ta Cao Dương đã muốn đi, vậy liền muốn đi không thẹn với lương tâm.
Nếu là bình thường, bệ hạ chắc chắn cực kỳ cảm động, nhưng sau 3 ngày, chỉ sợ.
Thượng quan Uyển Nhi ánh mắt phức tạp.
Ngày đó tảo triều, Thượng quan Uyển Nhi hoàn toàn không dám nghĩ,
võ chiếu sẽ là phản ứng gì.
Sở Thanh Loan thì là nhìn coi Cao Dương, một mặt như nghĩ tới cái gì.
Mặt khác, từ quan trước đó, ta còn muốn làm một đại sự.
Chương 928, Cao Dương họa, bách điểu triều phượng đồ.
Chương 928, Cao Dương họa, bách điểu triều phượng đồ.
Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan khi thấy Cao Trường Văn thời điểm, liền cùng nhau khuôn mặt đỏ lên, tránh thoát Cao Dương.
Huynh trưởng, ta thuần đi ngang qua, thật sự thuần đi ngang qua, với lại cái gì cũng không thấy được. Ngươi biết, ta Cao Trường Văn ngoại trừ nhìn lén tiểu quả phụ thời điểm, con mắt luôn luôn rất mù.
Cao Trường Văn ngượng ngùng cười một tiếng, đi tới.
Cao Dương không khỏi ngang Cao Trường Văn một chút.
Cái này lệnh Cao Trường Văn cúi đầu, càng phát ra chột dạ.
Cao Dương, ngươi còn muốn làm cái gì đại sự?
Thượng quan Uyển Nhi hỏi.
Sở Thanh Loan cũng tò mò nhìn lại.
Hai nữ nhìn xem một bên Cao Dương, trong lòng cùng nhau sinh ra một cỗ không ổn.
Cái này từ quan đã là thiên đại sự tình, kết quả hiện tại Cao Dương còn muốn gây sự.
Cao Dương sờ lên cái mũi, cũng không có gì, bất quá ta vừa mới về thành Trường An, Uyển Nhi có thể nói một chút hiện tại thành Trường An, trên triều đình có gì biến động.
Thượng quan Uyển Nhi nghe nói lời này, đầu tiên là liếc mắt nhìn chằm chằm Cao Dương, nói tiếp.
Trên triều đình, ngược lại là cùng lúc trước không có thay đổi gì, nếu như không nên nói chú ý, vậy ngươi chỉ cần chú ý 3 người.
Cái nào 3 người?
Cao Dương hiếu kỳ hỏi.
Thượng quan Uyển Nhi trầm ngâm chốc lát nói, thứ nhất, Tô gia Tô Văn Lệnh.
Tô gia chính là Giang Nam đại tộc, người này là tiên đế trọng thần, đứng hàng Hàn Lâm viện đại học sĩ, quan cư nhị phẩm, chỉ là về sau bị Vinh Thân Vương xa lánh, lúc này mới vẫn mà bãi quan.
Người này cả đời thanh danh, thâm thụ đại cản sĩ tử kính nghệ, lần này bệ hạ triệu hắn hồi triều, xác nhận muốn một lần nữa trọng dụng, theo lý mà nói sẽ nhập Hàn Lâm viện.
mấu chốt nhất là người này cùng ngươi hẳn là có thủ. Thượng quan Uyển Nhi dừng một chút, đông nhiên mở miệng nói, cùng ta có thủ. Cao Dương nghe vậy có chút không hiểu, trong ấn tượng hắn cùng cái này Tô Văn Lệnh cũng không khúc mắc ca. Thượng quan Uyển Nhi giải thích nói, hắn cùng Bùi gia gia chủ chính là bạn cũ. Nói chuyện Bùi gia, Cao Dương liền minh bạch. Còn có đây này, Thượng quan Uyển Nhi tiếp tục nói, còn có chính là Trương Thị huynh đệ, Trương Bình cùng Trương Thọ. Bệ hạ tạo dựng Đông Sưởng, chế tạo Cẩm Y Liệp vệ, hai người này chính là Cẩm Y Liệp vệ chỉ huy sứ cùng thiên hộ, chính là bệ hạ mẫu tộc Trương Thị người, như tính toán quan hệ, nên tính là bệ hạ biểu thúc. Hai người này phẩm hạnh không đoan, nhưng năng lực còn có thể. Cao Dương lông mày nhíu lại, nhưng cũng không ngoại lệ. Cẩm Y Liệp vệ chính là đế vương trong tay sắc bén nhất một cây đao này lẽ ra dùng mình người tin được nhất. Trương Thị huynh đệ là rất không tệ nhất tuyển. Cái cuối cùng chính là Quảng Lăng Vương, Quảng Lăng Vương Võ Vinh cùng trưởng tử Võ Đô lấy hiếu làm tên hướng bệ hạ đưa tấu chương, muốn về Trường An tế tổ, hai ngày này vừa tới Trường An. Nhưng nó mục đích chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Các nơi khác thực lực còn có thể thân vương mấy ngày nay cũng liên tiếp thượng đấu, nhao nhao muốn về Trường An, hiện tại chỉ sợ cũng trên đường. Còn lại cũng không có gì, chỉ có ba người này ngươi phải chú ý, hiện tại thành Trường An nhìn như bình tĩnh, kỳ thực cũng quần quật sóng ngầm. Cao Dương lông mày nhíu lại. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn rời đi Trường An ngắn ngủi mấy tháng, lại phát sinh nhiều như vậy sự tình. Ta đã biết. Cao Dương con ngươi tính mịch. Đại can phiền toái lớn nhất, nữ tử là đế thai hại bắt đầu dần dần hiện hiện. Đồng thời cái tốc độ này, so với hắn tưởng tượng nhanh hơn, lòng người tham lam, cuối cùng để bọn hắn không nhẫn mãi được. Bất quá cái này cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Thượng quan Uyển Nhi trên mặt lo lắng, Cao Dương càng là không nói lời nào, vậy lại càng đại biểu chuyện lớn. Cao Dương, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ngươi một từ quan, bệ hạ nói không chừng sẽ cỡ nào tức giận, thời gian này tiết điểm, gây sự cũng không phải là sáng suốt chi tuyển. Thượng quan Uyển Nhi biết rõ Cao Dương tính tình bản tính, bởi vậy mười phần lo lắng. Cao Dương nhìn xem hai nữ trên mặt lo lắng, hắn cười nói, Uyển Nhi các ngươi đừng lo lắng, ta cũng không có ý định làm cái gì đại sự, chỉ là muốn xử lý một trận đấu giá hội thôi. Đấu giá hội? Hai nữ được nghe lời này, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một chút, tiếp lấy toàn đều ngây ngẩn cả người. Ngươi muốn đấu giá cái gì? Thượng quan Uyển Nhi truy vấn. Cao Dương nghe xong lời này, vòng eo ưỡn lên thẳng tắp, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, bản công tử mặc bảo thư họa. Lời này vừa nói ra, Thượng quan Uyển Nhi sắc mặt càng phát ra quái dị. Là nàng nghe lầm sao? Cao Dương ý tứ, hẳn là Định Quốc công phủ có rất nhiều danh nhân mặc bảo thư họa, muốn xuất ra tới đấu giá à? Hẳn là, không phải chính hắn mặc bảo thư họa à? Cao Dương, ngươi muốn ban đấu giá là thời cổ mọi người truyền thế tranh chữ, vẫn là chính ngươi mặc bảo? Cao Dương trợn nhìn Thượng quan Uyển Nhi một chút. Thượng quan Uyển Nhi đây là ý gì? Chất vấn hắn Cao Dương tiêu chuẩn sao? Tự nhiên là bản công tử mình. Khi đang nói chuyện, hắn vung tay lên nói, Lục La, cho bản công tử chuẩn bị bút mực. Cái gì? Cao Dương, ngươi đùa thật đó à? Thượng quan Uyển Nhi kinh ngạc. Cao Dương họa tác nàng chưa thấy qua, nhưng này một tay chữ, nàng lại là gặp quá nhiều lần. Chữ này, tới đấu giá. Điên rồi đi. Phốc thử. Cao Trường Văn một mực đang bên cạnh, không dám lên tiếng, sợ bị Cao Dương ghi hận. Nhưng nghe xong lời này, hắn một cái nhịn không được, cười ra tiếng. Huynh trưởng, ta lúc bình thường là không biết cười, trừ phi là nhịn không được. Cao Dương mặt tối sầm. Thượng quan Uyển Nhi cùng Cao Trường Văn phản ứng, để hắn thật mất mặt ra, hắn ngược lại hướng Sở Thanh Loan nói, Thanh Loan, ngươi tin tưởng ta sao? Sở Thanh Loan mặt lộ vẻ do dự. Nàng mặc dù chưa thấy qua Cao Dương tranh chữ, nhưng cũng không phải đồ đần, Thượng quan Uyển Nhi cùng Cao Trường Văn phản ứng, nói rõ hết thảy. Trong lúc nhất thời, Sở Thanh Loan cũng trầm mặc. Cao Dương, đại công tử, bút mực tới. Lúc này, Lục La thanh âm vang lên. Cao Dương hung tợn nói, cũng được, hôm nay bản công tử liền cho các ngươi hảo hảo bộc lộ tài năng, để cho các ngươi biết như thế nào nghệ thuật. Cao Dương vén tay áo lên, đi đến một bên trải tốt giấy trúc trước bàn đá phương, tiếp lấy nhấc lên một bên bút lông. Hắn thân thể thẳng tắp, nín thở ngưng thần, hai con ngươi cũng lộ ra một cô vô tận nguyệt khí. Đó là thẳng tiến không lùi ánh mắt, đó là đối nghệ thuật tính trước kỹ càng ánh mắt. Trong tiểu viện, bầu không khí một mảnh ngưng trệ, Cao Dương bộ dáng nghiêm túc, cũng lệnh Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan khẩn trương bắt đầu. Thượng quan Uyển Nhi bỗng nhiên nhớ lại đến, hôm qua võ chiếu đến đây Định Quốc công phủ, Cao Dương hiến kế Hà Tây ba sách, tay không họa Hà Tây bản đồ địa hình bộ dáng. Chẳng lẽ Cao Dương còn ẩn giấu một tay? Hắn thực biết vẽ tranh. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao tiến lên, liền ngay cả Lục La, Trần Thắng, Nô Quảng đám người cũng nhao nhao không kiềm hãm được tới gần, muốn dòm ngó nghệ thuật. Lúc này, Cao Dương động, hắn nhấc lên bút lông, vén tay áo lên, trong tay bút lông giống như có linh hồn đồng dạng, tại giấy trúc bên trên tùy ý bay múa, bút tẩu long xà, giống bay phượng múa. Đại khai đại hợp ở giữa, một bức tranh cũng lặng yên sôi nổi trên giấy. Đại công cáo thành. Cao Dương thả ra trong tay bút lông, thưởng thức mình đại tác, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Đám người nhao nhao xích lại gần, ngắm nghĩa Cao Dương đại tác. Chỉ gặp một bức tranh đập vào mi mắt. Thượng quan Uyển Nhi, Sở Thanh Loan. Chương 929, vậy liền xử lý một trận buổi đấu giá từ thiện á. Chương 929, vậy liền xử lý một trận buổi đấu giá từ thiện á như thế nào? Cao Dương hướng chúng nhân nói. Trong chốc lát, hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Đám người toàn đều nhìn trầm mặc. Cao Dương trong lòng thầm than, đây cũng là nghệ thuật uy lực. Tuy không âm thanh, lại đinh tai nhức óc. Cao Trường Văn con ngươi đảo một vòng, cũng hiểu biết mình lúc trước không nên cười. Dù sao huynh trưởng tâm nhãn nhỏ à, cái này nếu là ghi hận bên trên hắn, vậy coi như quá không nên. Thế là, hắn cái thứ nhất vỗ tay lên tiếng, cao. Quá cao. huynh trưởng cái này một bộ gà con mổ thóc đồ, đơn giản nhập gà ba phần, ngu đệ đối huynh trưởng kính nghệ, đúng như nước sông quần quận đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nay đồ chỉ vì trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần nhìn a. Trần Thắng, Nô Quảng đám người, tuy có chút trái lương tâm, nhưng cũng nhao nhao vỗ tay. Đại công tử thật là thần nhân. Cái này gà con mổ thóc đồ, đơn giản tuyệt. Cao Dương nghe xong, lúc này liền không vui. Gà con mổ thóc đồ. Hắn giơ tay lên, liền cầm lên trong tay bút lông, đại bút lại nặng nặng bung lên. Đám người lần nữa nhìn lại, chỉ gặp gà con mổ thóc đồ phía trên, nhiều năm cái chữ lớn, Bách Điểu Triều Phượng Đồ. Cái gì gà con mổ thóc đồ, đây rõ ràng là bản tướng vẽ Bách Điểu Triều Phượng Đồ. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tê. Bách Điểu Triều Phượng Đồ. Đám người nhìn chằm chằm trước mắt họa tác, một trận tê cả da đầu. Cái này đặc biệt nương là Bách Điểu Triều Phượng Đồ. Cao Trường Văn kinh ngạc. Hắn một mặt khó có thể tin, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Cao Dương. Hắn mù. Thượng quan Huyền Nhi, Sở Thanh Loan cũng kinh ngạc. Cái đồ chơi này, ngươi nói gà con mổ thóc đồ ngược lại là cực kỳ chuẩn xác, nhưng cái này cùng Bách Điểu Triều Phượng Đồ có lông quan hệ. Làm sao? Trường Văn, ngươi cảm thấy không phải? Cao Dương thanh âm mang theo một tia băng lãnh. Cao Trường Văn hổ khu chấn động, lúc này liên tục nói ra, "Vâng, cái này quá đúng rồi, ngu đệ mắt vụ về, càng đem cái này Phượng Hoàng nhìn trở thành gà, thật sự là tội đáng chết vạn lần a." Huynh trưởng tiểu nói này, Cao Trường Văn chỉ vào Phượng Hoàng nói liên tục, "Đây thật là Phượng Hoàng, chỉ là lớn lên có điểm giống gà thôi." Thượng quan Huyền Nhi nghe không nổi nữa, nàng nhìn chằm chằm Cao Dương nói, "Cao Dương, ngươi đây là nghiêm túc? Cái này đổ lấy ra đấu giá, ngươi xác định có thể có người muốn?" Cao Dương cười gật đầu nói, "Đúng vậy a. Tốt như vậy hòa tác, làm sao có thể không ai muốn đâu. Đồng thời ta quyết định, lần này đấu giá hội lại xương dạ tiệc từ thiện, đấu giá đoạt được tất cả ích lợi, toàn đều đầu nhập vào các nơi học đường tu sửa bên trong." Thượng quan Huyền Nhi mộng, người nàng đều tê. Cái đồ chơi này, cho dù là 6 tuổi hài đồng đều vẽ sánh vai Dương tốt, cái này muốn bán đi tiền, đồng thời còn muốn bán đi tốt giá cả. Cao Trường Văn cũng sắc mặt quái dị. Cái đồ chơi này nếu có thể bán đi tốt giá, hắn Cao Trường Văn cần gì tốn sức làm thoại bản. Cái này có thể có người muốn, phàm là vượt qua 2 lượng bạc, hắn trực tiếp đắc cực. Một bức không đủ, ta vẫn phải lại đến mấy tấm họa, cái gì mãnh hổ hạ sơn đồ cung nữ đi tắm đồ thần long bãi vi đồ đều phải đến một điểm. Lúc này mới có thể bán đi tốt giá a. Cao Dương lấy ra Bách Điểu Triều Phượng đồ lần nữa nâng bút. Lần này cũng không phải là đồ, mà là thư pháp. Hắn chữ như chó bò, lại như gà biết, luồn ngang lộn xộn, con mèo, cơ hồ một hơi viết ra. Bản này liền cực xấu chữ, biến càng phát ra xấu xí. Thượng quan Huyền Nhi lông mày nhỏ chặt hơn. Sở Thanh Loan cũng một mặt không hiểu. Cao Dương là kẻ ngu sao? Thiên hạ phàm là có ý nghĩ này, bất luận là ai, cái kia cơ bản đều thành kẻ ngu lớn nhất. Cho nên, Cao Dương dụng ý là cái gì? Cao Trường Văn yếu đất nói, huynh trưởng, cái này thư pháp cũng dùng để bán đấu giá. Hắn cảm thấy Cao Dương nếu không muốn bán lấy tiền, là đại càn giáo dục sự nghiệp góp một viên gạch, vậy không bằng bất lực đi đấu giá hội. Chữ này, ngay cả hắn Cao Trường Văn đều cảm thấy cực xấu, vậy nhưng gặp đốn. Cái đồ chơi này cầm lấy đi bán. Thiên hạ thương nhân, triều đình quan viên, cái nào không phải nhân tình, vất vả tham đến, kiếm được tiền, không đi tiêu xài, đến mua cái này phá loạn ý. Làm sao, cảm thấy chữ xấu? Cao Dương hỏi. Cao Trường Văn đáp đúng, thật sự là hổ thẹn lương tâm, nhưng làm sao e ngại Cao Dương dâm uy, cũng chỉ có thể nói, cái này thư pháp thật cũng không xấu như vậy, chỉ là đẹp mắt không rõ ràng. Nông cạn. Trường Văn A, ngươi đối nghệ thuật đánh giá, thật sự là còn chờ để cao. Cao Dương móc ra mình cá nhân còn dấu, ba in lên, hắn tự đủ. Nhưng cũng bình thường, nghệ thuật vốn là đường nhỏ, ưa thích người cảm thấy giá trị liên thành, không thích người cảm thấy một lông không đáng. Nghệ thuật, chỉ bán cho thích hắn người. Cái này mới là nghệ thuật bất khả tư nghị nhất, cũng là đặc biệt nhất mị lực A. Cao Dương cầm lấy thư pháp của chính mình, cầm lấy mình gà con mổ thóc đồ, một mặt cảm thán nói. Cao Trường Văn thực sự trái lương tâm không nổi nữa. Hắn vội vàng tìm lý do, cấp tốc chuẩn đi, vừa đi còn bên cạnh lắc đầu, cái này nghệ thuật cái lông gà A. Nhưng Thượng quan Huyền Nhi lại ngây ngẩn cả người. Vâng. Trong chấp nhóm này, Thượng quan Huyền Nhi tựa như bị lôi đình đánh trúng, đông nhiên bổ ra trong đại náo mê vụ. Nàng đôi mắt đẹp trừng lớn, đông nhiên hiểu rõ ra. Sở Thanh Loan cũng đôi mắt đẹp trừng lớn, hiểu ý. Nghệ thuật chỉ bán cho hiểu nghệ thuật người, câu nói này rất có thâm ý a. Cao Dương, việc này không thể. Bãi quan chuyện này bệ hạ nhất định tức giận, ngươi buổi đấu giá này vừa mở, vạn nhất bán đi giá cả cực cao, một khi từ quan, chỉ sợ gây thù hằn càng nhiều a. Cao Dương cười nói, Huyền Nhi, ngươi cảm thấy sẽ mua những bức họa này là người, đều là người nào? Thượng quan Huyền Nhi còn chưa trả lời, Cao Dương liền tiếp tục nói, ba loại người, loại thứ nhất, bản quan ngày xưa cửu nhân, bọn hắn sẽ mượn cơ hội mua họa, cùng bản quan chữa trị quan hệ, nhìn như mua họa, kỳ thực đưa tiền. Loại thứ hai, muốn định đoạt bản quan, lan lộn cái mắt duyên, cũng hoặc là có chuyện nhờ bản quan hoặc muốn mượn bản quan tên tuổi lẫn lộn bán giá cao người. Loại thứ ba, mắt mù, đầu óc không tốt người. Ba loại người này, hố có gì gánh nặng trong lòng? Từ quan về sau, liền không tốt kiếm tiền, bản công tử vì đại cản giáo dục sự nghiệp, còn thiếu ngàn vạn lượng bạch ngân, cái này không thừa cơ kiếm bộn, về sau chỉ sợ sẽ hối hận a. Thượng quan Huyền Nhi ánh mắt phức tạp. Nàng sớm nên đoán được, Cao Dương nói tới lại sự, nào có đơn giản như vậy. Đoạn người tài lộ giống như giết người phụ mẫu, ngươi cái này mặc dù không phải đoạn người tài lộ, nhưng cũng là hố người. Một khi từ quan sự tình cho hấp thụ ánh sáng, tất nhận người ghen ghét ta. Cao Dương nghe nói như thế, trực tiếp cười. Hắn hỏi ngược lại, Huyền Nhi, cho dù ta không hố bọn hắn, ngươi cảm thấy ta một khi từ quan, bọn hắn liền sẽ không bỏ đá xuống giếng sao? Nhân tính bản kém, trả thù sẽ chỉ không ngừng không nghỉ, bọn hắn ước gì giẫm chết bản quan, để bản quan vĩnh thế thoát thân không được, cùng dạng này, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Lại nói, ta Cao Dương đã dám làm, cái kia không cần sợ những này ngày xưa cựu gia trả thù. Cao Dương ánh mắt hờ hững, nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, quanh thân tràn ngập một cỗ khó tả bạc khí. Cái này nhất định là một trận nhân tính khảo thí, cũng nhất định sẽ có người ăn ngậm bồ hòn, sinh sinh mất xuống. Đã ngươi muốn làm, vậy liền làm a. Thượng quan Uyển Nhi một mặt bất đắc dĩ. Cao Dương nói có lý, mặc dù hắn không hố, nhưng chỉ cần từ quan, đoạn tuyệt với võ chiếu, nhưng cái kia cựu gia sẽ bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng sao? Nhưng ngàn vạn lượng bạch ngân, Cao Dương còn một người gánh tại đầu vai. Hiện tại nàng ngược lại hiếu kỳ Cao Dương những ngày mà bảo, đến tột cùng có thể bán ra bao nhiêu bạc. Trần Thắng thả ra tin tức, liền nói bản quan muốn tổ chức một trận buổi đấu giá từ thiện, có một ít đồ tốt muốn đấu giá đoạt được tất cả tiền, toàn đều dấn thân vào tại Đại Cản giáo dục sự nghiệp. Trong thành Trường An, vô luận là thương nhân, vẫn là sĩ tử, cũng là ta Đại Cản quan viên, đều có thể đến đây tham gia. Nhớ kỹ cường điệu một cái, lần này đấu giá hội chỉ vì từ thiện, ngày xưa ân ân đoán đoán toàn để ở một bên, người người đều có thể đến, đồng thời vì bảo hộ tư ẩn, bản quan đặc biệt chuẩn bị mặt nạ, tất cả mọi người đều có thể to gan đến. Thượng quan Uyển Nhi, Sở Thanh Loan, hai người liếc nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng phức tạp. Hung ác, quá độc ác. Đây là muốn đem những cái kia cửu ra, toàn đều xem như côn luân nô cả a. Chương 930, cũng không tốt xấu, mấu chốt tại vào của người. Chương 930, cũng không tốt xấu, mấu chốt tại vào của người. Vâng. Thuộc hạ cái này đi làm, bảo đảm đem tin tức bất động thanh sắc toàn đều truyền đi, nhất là nên nghe được người trong hai. Trần Thắng liếm liếm môi, cả người ở vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Trần Thắng nói xong, liền bước nhanh mà rời đi. Lúc này, Phúc Bá cũng theo đó tiến lên phía trước nói, lại công tử, người lao nô kia cái này đi an bài trong phủ hạ nhân, vì chuyện này để chuẩn bị. Khi đang nói chuyện, Phúc Bá liền muốn xoay người rời đi. Phúc Bá, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Lúc này, Cao Dương hô một tiếng. Đại công tử, thế nào? Phúc Bá một mặt hiếu kỳ. Cao Dương cười nói, bản công tử hỏi ngươi, đồng dạng trong phủ có người đến đây bái phỏng, ngươi có thể thu lấy nhất định bạc. Lời này vừa nói ra, Phúc Bá đầu tiên là sững sờ, sau đó hướng Cao Dương nết miệng cười một tiếng, nói, đại công tử yên tâm, lão nô hiểu. T. Cao Dương một mặt chấn kinh. Ta không nói gì, ngươi liền đã hiểu. Ngươi biết cái gì? Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi cũng ngây ngẩn cả người, Phúc Bá cái này lĩnh hội. Phải biết, hai người bọn họ còn không có lĩnh hội Cao Dương ý đồ a. Phúc Bá cười một tiếng, tựa như sông kia ngựa đi tiểu, lộ ra một ngụm răng bằng khẽ, nói, trước kia Định Quốc công phủ, nếu có người đến đây bái phỏng, tất nhiên là sẽ không làm khó dễ, càng sẽ không lấy tiền. Nhưng đã là đại công tử, lão nô tự nhiên là hiểu, nếu là bạch thân cầu kiến, lại cũng không phải là đại công tử quen biết cũ, tự nhiên muốn theo cựu lệ dâng lên môn kính, đây cũng là đại công tử sảng chọn một cái. Minh Nhật lão nô hiểu, muốn thu nhất định bẩm báo phí, nhập phủ phí, nếu không không được đi vào. Bằng không lẫn vào một chút thanh lưu, ngự sử, những người này trong túi tử không có mấy cái, thí sự lại nhiều, đây không phải là mau tới cấp cho đại công tử tìm phiền toái. Cái này buổi đấu giá từ thiện là nhã sự, sao có thể người tiến vào quá nhiều. Cao Dương nghe xong, trực tiếp vui vẻ. Phúc Bá, ngươi rất được tâm ta a. Như Phúc Bá nói, hắn Cao Dương thanh danh bất hảo, tham tài tên truyền thiên hạ. Ngoại trừ triều đình trọng thần cùng quen biết cũ, dưới đây tiểu quan, thậm chí một chút Trường An cự cổ, đều nghĩ đến bái phòng hắn. Cái kia cần làm chuyện gì? Cái này dùng cái mông đều biết. Nhưng hắn Cao Dương thời gian quý giá, há có thể người người đều gặp. Ngươi như tài lực ngay cả Phúc Bá cửa này đều không qua được, vậy ngươi đến xử lý cọng lông sự tình. Cái này là bộ chi đạo, cũng cao thâm mặt chắc a. Phúc Bá, Minh Nhật quá nhiều người, trong đó không thiếu một chút trong triều trọng thần. Ngươi một bộ này bình thường có thể, nhưng đặt ở đêm mai, vậy coi như mười phần bất nhã. Ngươi lại dạng này, ta dạy cho ngươi. Không đầy một lát, Phúc Bá một gương mặt mò cười như nếp nhăn đồng dạng, hắn nói liên tục. Đại công tử thủ đoạn cao minh, lão nô biết được, lão nô cái này đi làm. Sau lưng, Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy quái dị, người đều tê. Ngược lại là Cao Dương tâm tình thật tốt, trong mắt hắn, thiên hạ âm nhu không quan tâm cao minh không cao minh. Kỳ thật mấu chốt ngay tại ở mục tiêu người sử dụng. Hắn gặp quá nhiều trò lừa gạt, thậm chí lúc còn trẻ, nhìn thấy một chút liền biết trò lừa gạt, đã từng buồn bực. Thằng nước đặc, cái nhìn này liền biết trò lừa gạt, cái này cũng có người bên trên làm. Bọn này bên trên đương chi người là đồ đần a. Kỳ thật, chỉ là bởi vì cái này trò lừa gạt mục tiêu quân thể, cũng không phải là ngươi thôi. Ngươi tại sàng chọn trò lừa gạt, kỳ thật trò lừa gạt cũng tại sàng chọn ngươi. Giống như nghệ thuật đồng dạng, ngươi cảm thấy này tấm phá họa cũng có thể bán đi giá trên trời. Kỳ thực, đó là bởi vì bức họa này mục tiêu quân thể, căn bản cũng không phải là ngươi. Ngươi không hiểu nghệ thuật. Nghệ thuật là vô giá. Thế gian cục từ trước tới giờ không luận cao thấp, tiên nhân cục chuyên câu sắc dục hần tâm chi đồ, trung nghĩa cục chuyên cuốn mua danh chuộc tiếng hạng người. Cục là chết, có thể nhập cục người, lại là tự mình đi đi vào. Như vậy, đến đây tham gia bản công tử cái này buổi đấu giá từ thiện, liền tất cả đều là tinh chuẩn người sử dụng. Thật tốt ta. Cùng lúc đó, làm Định Quốc công phủ dựng thẳng lên một mặt buổi đấu giá từ thiện tấm bảng gỗ về sau, một tin tức cũng bằng tốc độ kinh người truyền ra. Đêm mai tù lúc một khắc, đại càn quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, đại càn thừa tướng, thiên hạ sĩ tử vô cùng tính ngưỡng người muốn tổ chức một trận buổi đấu giá từ thiện. Nghe nói không? Nghe nói, Trường An đầu đông tiểu quả phụ càng ngày càng lãng, bạch nhật tắm rửa thế mà đều không đóng kỹ cửa sổ. Ai nói là cái này? Ta nghe nói Cao đại nhân muốn tổ chức một trận buổi đấu giá từ thiện, đấu giá hội bên trên vô số tiền, toàn bộ dùng làm đại càn giáo dục sự nghiệp.
Cái gì? Thật hay giả?
Tự nhiên là thật, việc này chính là ta đại biểu ca nhị tẩu nhi tử Tam Thúc Bá Lục Túc Công nhi tử nói, hắn ngay tại Định Quốc công phủ làm hạ nhân, cái này có thể là giả.
Ta cũng nghe thấy, ngay tại đêm mai, tuy là ta đại càn thương nhân, cũng có thể tiến đến, cao đại nhân còn chuẩn bị mặt nạ đâu.
Đây là đại hảo sự, cao đại nhân thật là chúng ta sĩ tử mẫu mực.
Đại trượng phu làm như thế a?
Lúc trước cái kia nói tiểu quả phụ tắm rửa không đóng cửa sổ tuổi trẻ sĩ tử, một trận cảm thán, khâm phục không thôi.
Nhưng một giây sau, hắn chỉ thấy cái khác sĩ tử, toàn đều cùng nhau theo dõi hắn vị trí.
Vương Minh, ngươi lúc trước nói tới cái kia tiểu quả phụ tắm rửa không đóng cửa sổ hộ sự tình, phải chăng làm thật?
Thật đó a?
Ta tận mắt nhìn thấy, cái này há có thể là giả?
Lẽ nào lại như vậy, ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khôn, lại có như thế đạo đức bại hoại sự tình, đạo đức ở nơi nào, lương tâm ở nơi nào, cửa sổ lại tại chỗ nào?
Khiển trách, nhất định phải hung hăng khiển trách.
Trong lúc nhất thời, lớn như vậy thành Trường An, toàn đều truyền ra.
Việc này lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi.
Trong hoàng cung, Võ Chiếu đang tại phê chữa tấu chương thời điểm, tin tức truyền đến trong thai của nàng.
Nàng cầm tấu chương ngọc thủ một trận, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói, Cao Khanh muốn làm một trận buổi đấu giá từ thiện.
Tiểu Diên gật gật đầu, trả lời, ngay tại đêm mai, đồng thời lần này buổi đấu giá từ thiện, cao tướng đặc biệt nói, người Trường An người đều có thể đi, cho dù ngày xưa có thủ, cũng có thể tiến đến.
Cao tướng công bố, nghệ thuật là vô giá.
Võ Chiếu nghe xong, trực tiếp vui vẻ, nàng lắc lắc đầu nói, cái gì nghệ thuật vô giá, nói rõ là thiếu tiền.
Nhưng đây cũng là, Sở Hoàng cái kia vận dụng thiên hạ không hai lưu ly, trên vai còn khiêng mấy triệu hai bạch ngân lỗ hồng, cũng không biết chấm sẽ ra tay trợ hắn, có cử động lần này cũng là bình thường.
Tiểu Diên thử nói, bệ hạ, ngài muốn đi nhìn một chút sao?
Theo nô tỳ đến xem, cao tướng nếu thật là vào tiền, cái kia nhất định sẽ không bày ra cái gì đáng tiền chi vật, đêm mai ứng rất có việc vui.
Võ Chiếu nghe vậy, có chút ý động, nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói, chấm thì không đi được.
Nàng nuốt nuốt nở huyệt thái dương, nói, Hà Tây một đống lớn cục diện rồi dám, chấn nhạc vương phong thưởng, cùng chiến hậu luận công hành thưởng, tướng sĩ trợ cấp, cùng thiên hạ các nơi sự tình.
Hôm qua chấm liền xuất cung, hoang phế mấy canh giờ, dưới mắt phải nắm chắc thời gian.
Tiểu Diên nghe vậy, cũng là có chút đau lòng.
Nàng lo lắng nói, vậy hạ, long thể làm trọng a.
Từ khi đăng cơ đến nay, ngài mỗi ngày cần cù xử lý thiên hạ các sự tình, tự thân đi làm, trời chưa sáng liền bắt đầu phê duyệt tấu chương, mai cho đến đêm khuya, yên lặng như tờ mới nghỉ ngơi, một ngày giấc ngủ bất quá 2-3 canh giờ, vậy làm sao có thể được a?
Võ Chiếu một mặt thổ thức, hướng Tiểu Diên nói, người người đều nói đế vương tốt, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, có thể đế vương nào có tốt như vậy làm, còn lại là bảy quốc chung một cái dị loại, nữ đế.
Chấm tự biết thiên tư đồng dạng, năng lực cũng không tính được chắc tuyệt, muốn làm cái tốt hoàng đế, lệnh bách tính an cư lạc nghiệp, thiên hạ về cản, chỉ có cần cù.
Nói đến đây, Võ Chiếu lại nhuyễn miệng cười, nụ cười này, lệnh Tiểu Diên một giới nữ tử đều kém chút nhìn ngây người, phảng phất trong ngự thư phòng không khí đều như vậy ngưng trệ.
Trong khoảng thời gian này, cao tướng cũng quá khổ, lại để cao tướng dày vò đi, tóm lại bất quá 5 ngày nghỉ một thời gian.
Đợi nghỉ một thời gian vừa tới, Võ Chiếu hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ."
Đến lúc đó hắn còn muốn chạy.
Đến lúc đó ngoan ngoãn giúp chấm xử lý tấu chương,
chờ hắn giúp chấm về sau, chấm liền cũng có thể nhẹ nhõm một chút.
Tiểu Diên nhìn xem nói một mình, quanh thân đế vương chi sắc tiêu tán hơn phân nửa, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một vòng nhu hòa chi sắc. Võ Chiếu
nàng trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, tự mình bệ hạ,
tựa hồ khác với lúc đầu.
Chương 931, Thôi Tinh Hà trong lòng nói, làm sao quyền?
Chương 931, Thôi Tinh Hà trong lòng nói, làm sao quyền?
Thôi ra.
Thôi Tinh Hà hé miệng, phun ra một ngụm bồ đào ra, nằm tại to lớn trên ghế nằm, thưởng thụ lấy hài lòng tắm nắng.
Một bên, Thôi Kiện mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc.
Hắn hướng Thôi Tinh Hà nói, Tinh Hà, ngươi không nhưng này tự cam đoạ là ga. Ngươi đến Chi Lăng bắt đầu, cuốn lên đến a. Nên biết đang vi phụ trong lòng, con ta Tinh Hà có thừa tướng chi tư a.
Thôi Kiện mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc, ngựa khí mang theo chỉ tiết rèn sắt không thành thép, nhưng Thôi Tinh Hà lại chẳng hề để ý, hắn liếc qua Thôi Kiện, sau đó cười nói, cha, lời này đừng nói là.
Hắn mặt mũi tràn đầy tự rêu nói, ta Thôi Tinh Hà là cái lông à, ta tài giỏi quá cao tướng, người ta liền đứng tại chỗ chờ ta đuổi theo, ta lại ngay cả cái bóng của hắn đều không gặp được à.
Có hắn là tướng, nhất định chấn áp thiên hạ học sinh một thời đại, hài nhi lấy cái gì đi quyền.
Thôi Kiện nghe những lời này, trong lòng càng đau đớn hơn.
Tinh Hà, ngươi
sao liền biến thành bộ dáng này?
Bất luận người khác thấy thế nào, cũng đang bị cha trong lòng, ngươi vẫn luôn là vi phụ trong lòng kiêu ngạo, ta Thanh Hà Thôi thị, nhất là lóng lánh tuấn kiệt ta.
Thôi Kiện trên ngực, chỉ cảm thấy trước mắt Thôi Tinh Hà quá mức lạ lẫm.
Thôi Tinh Hà trầm mặc.
Đúng vậy a, cái kia ngày xưa kiêu ngạo mình đi đâu rồi?
Cái kia hăng hái, lập chí muốn lưu danh sử xanh mình đi đâu rồi?
Hắn nhìn chằm chằm Thôi Kiện nói, phụ thân đại nhân, ta đã từng tự xưng là thiên tài, nhất định sẽ lưu danh sử xanh, thiên hạ chú mục, có thể cho đến gặp người gian ác, mới biết cái gì gọi là thiên tài chân chính.
Chớ nói mưu trí, liền chỉ nói vũ lực. Trăm năm chưa từng cầm xuống Hà Tây đại địa, bị hắn hai trận chiến cầm xuống.
Văn đến bách quan đứng đầu, đứng hàng thừa tướng, võ đến phiêu kỵ tướng quân, quan quân hầu, còn kém một bước, liền có thể đạt thành trước nay chưa có võ tướng thành tựu.
Hải Nhi làm sao tranh?
Lấy cái gì tranh?
Phụ thân đại nhân cảm thấy Hải Nhi nằm ngựa, có thể Hải Nhi chẳng lẽ không nên nằm ngựa sao?
Hải Nhi đọc tạp thư, trên sách từng ghi chép một cái rất có ý tứ hiện tượng.
Sông núi bên trong, có tối sầm chơi ở giữa, giống như gấu, tương tự mèo động vật, làm nơi ở lọt vào phá hư, cây trúc chết héo thời điểm, vật này liền không muốn sinh sôi, con non tỷ lệ sống sót cũng sẽ rõ rệt hạ xuống. Lại nói trên trời chim sẻ, làm liên tục mưa to, côn trùng giảm ít, thân chim cũng sẽ giảm thiếu sinh con. Đủ loại hiện tượng cho thấy, một khi sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, đừng nói nội quyển, liền ngay cả sinh sôi đều sẽ thụ bản năng chỗ ngăn chặn. Đương nhiên, hài nhi nói là động vật, là đại càn, biết rõ không địch lại, hài nhi lấy cái gì cùng người ra đắc tranh? Trong lúc nhất thời, Thôi Kiện trầm mặc. Thôi, thứ ngươi đi, cái kia Cao Dương, hoàn toàn chính xác quá biến thái. Lúc này, tin tức truyền đến, khởi bẩm gia chủ, Cao tướng muốn tại đêm mai tổ chức một trận buổi đấu giá từ thiện. Buổi đấu giá từ thiện. Hai người trong nháy mắt sử sốt. Khi biết được hết thảy về sau, Thôi Kiện nhìn về phía Thôi Tinh Hà nói: Tinh Hà, ngươi nói chúng ta có đi hay không? Thôi Tinh Hà trầm mặc một lát, sau đó nói: Đi thôi. Vì sao? Việc này Diêm Vương đặc biệt cường điệu mặt nạ, ân đoán, đi người, hắn không nhất định nhớ kỹ, nhưng không đi người, hắn nhất định nhớ kỹ. Thôi Kiện, có đạo lý a. Tống gia, Tống Lễ cùng Tống Thanh Thanh biết được tin tức về sau, cũng lông mày lặng yên nhỏ gấp. Phụ thân đại nhân, chúng ta muốn đi sao? Tống Thanh Thanh lên tiếng hỏi. Tống Lễ hít sâu một hơi, nói thẳng: Tự nhiên muốn đi, không riêng muốn đi, còn muốn ra đồng tiền lớn, người gian ác đồ vật giá trị 1.000 lượng, ta Tống gia liền móc 1.000.000 mua. Cái này chữa trị quan hệ cơ hội, 1.000 năm một lở. Tống Lễ nắm chặt quyền tâm, hạ quyết định. Tống Thanh Thanh có chút ngạc nhiên, nhiều như vậy? Nhiều. Tống Lễ cười nạo một tiếng, nói: Chỉ là tiền tài, bất quá là việc nhỏ. Ngươi có biết vi phụ đã cho bệ hạ lên một phong tấu chương, muốn tử quan quy điển. Lời này vừa nói ra, Tống Thanh Thanh vô cùng ngạc nhiên, phụ thân, ngài muốn tử quan? Trong nội tâm nàng chấn kinh, đây chính là lục bộ thứ nhất lễ bộ thượng thư a. Nên biết đại sự quốc gia, tại tự tại nhung, tuy nói hiện tại không giống trước kia, nhưng lễ bộ phân lượng nhưng cũng không nhỏ. Tống Lễ lúc này mới nhiều thiếu tuổi, liền muốn tử quan. Tống Lễ con ngươi thổ thức, Tống gia mang cho định quốc công phủ xỉ nhục, khó mà rửa sạch, hiện tại đại cản cầm xuống Hà Tây, thời gian ngắn sẽ không ra binh, ngươi cảm thấy cái kia người gian ác có thể hay không thanh toán? Lão phu hiện tại tử quan, là cử chỉ sáng suốt a. Trong lúc nhất thời, Tống Thanh Thanh cũng trầm mặc. Nàng không nghĩ tới, ngày xưa cái kia hoàn cố, bây giờ không có chút nào động tác, liền đem Tống gia ép đến trình độ như vậy. Vương gia. Vương Trung một mặt phức tạp, lên tiếng nói, chơi không lại, đắc tội không nổi. Thôi, đi thôi, nếu có thể của đi thay người, đua ta trùng cũng nên nhận. Vương Tiêu liên tục gật đầu, phụ thân đại nhân anh minh a. Vương Trung nghe xong, đột nhiên nổi giận, ngươi tiểu tử túi này, vì sao xuất trình một chuyến, lão phu cảm giác ngươi bây giờ trở thành người gian ác hình dáng đâu. Bùi gia. Bùi gia chi chủ Bùi Thành trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới cắn răng nói, người gian ác đặc biệt điểm danh buổi đấu giá từ thiện, lại làm ra mặt nạ, không nhìn dĩ vãng ân oán. Cái này nói rõ liền là kiếm tiền. Đã hắn muốn bớt, cho hắn liền là. Bùi Tịch đứng ở một bên, mười phần không cam lòng nói, phụ thân, hắn đem ta Bùi gia hại cho tới bây giờ tình trạng, chúng ta còn muốn nghĩ đến pháp đi cho hắn đưa tiền. Dưới gầm trời này, nào có đạo lý như vậy? Theo ta thấy, không bằng. Một giây sau, ba. Bùi Thành trực tiếp một bàn tay đánh qua, hắn giận không kèm được nói, ngu xuẩn. Thiên hạ này, nắm đấm liền là lớn nhất đạo lý, quyền thế trong tay liền là lớn nhất đạo lý. Lấy người gian ác quyền thế, hiện tại đẻ chết Bùi gia, như ngắt chết một cái nho nhỏ con kiến. Ở trước mặt hắn, ngươi còn dám lô mãng? Ta cho ngươi biết, dù là cuộc bán đấu giá này, người gian ác móc ra một con gà, chỉ vào gà nói cái này đặc biệt nương là phượng hoàng, ta Bùi gia đều phải dựa theo phượng hoàng giá mua xuống. Quan trường hiểm ác, đồ vật cũng không trọng yếu, trọng yếu là phía sau nghệ thuật. Ngươi có thể hiểu. Trường An đầu đông, một tòa cực kỳ xa hoa phủ trạch, có một bụng vệ trung niên phú thương, sờ lấy trên ngón tay cái nhẫn ngọc, trong mắt tinh quang lóe lên nói: Đua ta lão tam cái gì đều thiếu, liền là không thiếu tiền. Nếu là có thể lấy buổi đấu giá này cùng cao tướng đắp lên quan hệ, dù làn nện 10 vạn lượng bạc, vậy cũng đáng giá. Bên kia, một thân tử gầy gò lao giả, nhìn về phía quanh mình quần áo hoa lệ ba người, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: Chúng ta tấn thương, khi nào phát sầu qua bạc? Một bên, trên mặt có cái đại nốt ruồi lao giả nói: Không sai, chúng ta buồn là bạc đưa không đi ra. Cơ hội tốt như vậy, quả thật 1.000 năm một thửa a. Đây chính là cao tướng a. Làm từ thiện tốt, ta người này liền ưa thích làm từ thiện. Hồ gia chủ, Minh Nhật cùng một chỗ cùng đi a. Đây là tự nhiên. Ai? Lão phu tiền mặt ít, tại thành Trường An chỉ có 20 vạn lượng bạc ngân, cũng không biết cái này có đủ hay không. Theo tin tức quét sạch phía dưới, Cao Dương mục tiêu hộ khách toàn đều thu vào tin tức. Ngày kế tiếp, hoàng hôn sắp tới, ánh chiều tà giải đầy thành Trường An. Chu Tước đường cái xe ngựa lan tan, từng chiếc xe ngựa sang trọng tại phu xe điều khiển, cùng nhau tiến về cùng một nơi. Cao Dương tổ chức buổi đấu giá từ thiện, muốn bắt đầu. Chương 932, vạch tội tên này kiếm tiền. Cái gì? Muôn còn không thể nào vào được. Chương 932, vạch tội tên này kiếm tiền, cái gì? Muôn còn không thể nào vào được. Hừ, lần này buổi đấu giá từ thiện, nói ngược lại là em hai, có thể cao tướng cố ý cường điệu người người có thể đi, đây không phải nói rõ lệnh những số tiền kia nhiều thương nhân tiến đến sao? Hoàng ngự sử nói không sai, cao tướng còn đặc biệt nói đem thả xuống ngân đoán, cùng nhau giám thưởng nghệ thuật, là đại càn giáo dục sự nghiệp làm công hiến, chỉ sợ từ thiện đấu giá là giả, kiếm tiền là thật. Cao tướng chi tâm, người người đều biết. Chúng ta đã là ngự sử, lẽ ra thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, như thế kiếm tiền sự tình như thế quang minh chính đại, đơn giản thúc có thể nhẫn, người ta đoạn không thể nhẫn. Cao tướng đã nói người người đều có thể đi, chúng ta cũng có thể nhập phủ, đến lúc đó thu lấy chứng cứ phạm tội, hung hăng vạch tội hắn một bản. Chu Tước đường cái cuối cùng, mấy tên một thân tẩy trắng thuần trường bào ngự sử, chính nghị luận ở Mỹ, mặt mũi tràn đầy phẫn uất chi sắc. Cái này buổi đấu giá từ thiện, trong mắt bọn họ cũng quá trắng trợn. Đây là vũ nhục, lớn lao vũ nhục. Mấy người lẫn nhau phụ họa phía dưới, cũng tới đến Định Quốc công phủ cửa chính. Giờ phút này, tuy là hoàng hôn sắp tới, Định Quốc công phủ cổng vẫn là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, một bên còn ngừng lại rất nhiều xe ngựa. Nhiều người như vậy, Định Quốc công phủ có thể chứa đựng hạ sao? Không biết a. Vì sao toàn đều tại đây vây quanh, lại không vào phủ? Chư vị, phiền phức nhường cái một cái. Mấy cái ngự sử đại ngự sử xuyên qua đám người, đến chính đại trước cửa. Ngẩng đầu một cái, mấy người liền thấy được không người, cười híp mắt lại, cười toe toét một ngụm răng vàng khẽ Phúc Bá. Phúc Bá cười nói, mấy vị quý khách thế nhưng là đến đây tham gia lần này cao tướng tổ chức buổi đấu giá từ thiện. Không sai. Chúng ta đối nghệ thuật cũng bạn phần kính đã lâu, muốn một xem nghệ thuật. Nói xong, mấy người liền mở ra chân, dự định đi vào. Chư vị các loại, còn xin tuyển một cái muốn mang mặt nạ. Phúc Bá vội vàng ngăn đón, mở miệng nói, mặt nạ. Mấy người sững sờ, hướng phía Phúc Bá chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp Định Quốc công phủ cửa chính, một bên có cái đại mục đỡ, phía trên bày biện tam đại bài diện cố. Hàng thứ nhất, cũng là bắt mắt nhất vị trí, chính là mạ vàng mặt nạ, cực kỳ xa hoa. Hàng thứ hai hơi kém, trưng bày tử đàn mặt nạ, chạm trổ cực kỳ tinh tế. Hàng cuối cùng, chính là làm lụa mặt nạ, lấy cây dâu ra tương chế, nhất là thường thường không có gì lạ. Lão phu xưa nay kiếm tốn, liền cho ta đến một mặt mạ vàng mặt nạ a. Trong mấy người, hoàng ngự sử mở miệng nói, vậy bản quan muốn một mặt tử đàn mặt nạ a. Bản quan tới một cái làm lụa mặt nạ. Rất nhanh, mấy người làm ra lựa chọn. Mặc dù bọn hắn đối Cao Dương hành vi 10 phần trơ trẽn, nhưng chiêu này bảo hộ tư ẩn, nhưng lại làm cho bọn họ có chút hài lòng. Cầm đầu hoàng ngự sử càng là đáy lòng một trận mừng thầm. Này mặt nạ tốt. Sau khi đi vào, ai cũng không biết ai, hắn có thể không chút kiêng kỵ thu thập chứng cứ, đến lúc đó hảo hảo xâm Cao Dương một bản. Vậy liền mời chư vị bỏ tiền a. Phúc Bá vươn tay, cười híp mắt nói. Trong mấy mắt, mấy người trợn tròn mắt. Tiền? Tiền gì? Tự nhiên là mặt nạ tiền a. Phúc Bá mặt mũi tràn đầy đương nhiên nói. Hoàng ngự sử mặt trầm xuống, người đều tê. Cao tướng không hổ học vốn liếng một đạo, cái này nhập phủ mặt nạ thế mà còn muốn tiền. Tính toán quá tinh tế. Bất quá chỉ là mặt nạ, có thể đáng mấy đồng tiền. Dù cho là cái này mạ vàng mặt nạ, cho ăn bệ bụng cũng liền mấy trăm văn. Hoàng ngự sử từ trong túi móc ra một viên bạc vụn, nói, ta toàn bao, không cần tìm. Nói xong, mấy người liền muốn tiếp tục đi vào. Cái này không đủ. Không đủ. Chỉ là mặt nạ, cái này có thể đáng giá mấy đồng tiền. Hoàng ngự sử chấn kinh. Chư vị xem thật kỹ một chút đi, nơi đó có bảng hiệu, công khai đi giá. Phúc Bá nói. Đám người nghe vậy, vội vàng nhìn lại. Một giây sau, tê, mấy người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Làm lụa trên mặt nạ 100 lượng, tử đàn mặt nạ 500 lượng, mạ vàng mặt nạ, ta cam, hơn 1000 lượng. Hoàng ngự sử không kèm được, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn một năm đồng lộc cũng bất quá 100 lượng, cái này một đỉnh mặt nạ lại phải kể tới 1000 lượng. Đoạt tiên a. Đám người giờ mới hiểu được vì sao vây quanh nhiều người như vậy, nhưng đều là xa xa xem náo nhiệt mà không tiến vào. Hóa ra cái này nhập môn mặt nạ chính là giá trên trời a. Ta đại càn 100 lượng bạch ngân có thể mua 20-30 thạch nô, đủ học sinh nhà nghèo đọc 3 năm sách, cái này so đoạt tiền đều đến nhanh a. Một cái tuổi trẻ ngự sử nhịn không được trợn mắt nhìn. Phúc Bá vẫn như cũ cười khanh khách, chỉ là sắc mặt có phần lạnh. Vị quý khách kia, ngài lời này liền không đúng, này mặt nạ tiền còn bao gồm soát người tiền, nước trả tiền, điểm tâm tiền. Hoàng ngự sử một mặt kinh ngạc, cái này có thể đáng giá mấy đồng tiền? Cao tướng nói, tới đều là quý khách, phải tất yếu cam đoan an toàn, người này tự nhiên không thể quá nhiều, hết thảy chỉ dung nạp 50 vị, còn nữa tới nói, cái này thu tiền cũng không vào tướng ra túi, toàn bộ quyên cho ta đại cản học sinh giáo dục sự nghiệp. Ngài không mua, cũng là không cần phải nói khó nghe như vậy. Trong lúc nhất thời, mấy tên ngự sử mặt đều tái rồi. Giờ phút này, bọn hắn bị gác ở cái này, muốn cho bạc đi, đây là một bút giá trên trời. Nhưng nếu không cho, trước mắt bao người, cái này mất mặt ta. Ta cho là cái gì, nguyên lai là ngự sử đài mấy cái nhỏ ma cạp đông, không có tiền đến thưởng cái gì nghệ thuật. Không bằng hồi phủ, hảo hảo nghĩ lại một cái mình, những năm này bổng lộc có hay không trướng, mình có hay không cố gắng, cái này khu khu mấy trăm lượng bạc, vẫn là vì ta đại cản thiên hạ học sinh làm công hiến, này chỗ nào đắt. Khi đang nói chuyện, một cái bộ vệ, ngón tay cái mang theo một khối ngọc nhẫn, hào khí ngất trời trung niên nam nhân đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn về phía mấy tên nói chuyện ngự sử, một mặt khinh thường, lại ngược lại hướng Phúc Bá khách khí nói: "Tại hạ Vương Bách Bạn, tóm lại cho ta đại cản học sinh làm công hiến, cái kia còn có gì tốt do dự? Còn xin cho tại hạ đến một mặt mạ vàng mặt nạ." Vương Bách Bạn vừa xuất hiện, trong đám người vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. "Tê, mạ vàng mặt nạ, đây là thật ngang tàng. Đây chính là 1000 lượng a." Vị này dường như Vương gia gia chủ, Vương gia sinh ý trải rộng đại cản, chỉ là 1000 lượng đối với hắn mà nói, bất quá 9 châu mất sợi lông. Vừa dứt lời, lại là mấy người xuất hiện, nương theo lấy mấy đạo thanh âm bình tĩnh. "Vương gia chủ ngang tàng, ta Lý gia tài lực không được, liền tới một mặt tử đàn mặt nạ a. Lão phu cũng ưa thích nghệ thuật, bực này náo nhiệt sự tình, chỗ nào thiếu lão phu? Lão phu cũng tới một mặt tử đàn mặt nạ. Đã chư vị đều muốn, lão phu lại sao có thể vắng mặt? Đến một mặt mạ vàng mặt nạ, lão phu người này thích nhất làm từ thiện, cao tướng cử động lần này chính hợp ý ta a." Một đám người vây quanh chấn kinh. "T. Trường An Tây thị có mười mấy nhà bữa gạo chủ nhà họ Hoàng, Hoàng Vân Phong. Đó là chủ nhà họ Phan Văn Tử, có bên trên 10 nhà tử phường, mặc dù rượu có chút giả, có thể thực lực mạnh mẽ a. Vương gia gia chủ Vương Lão Tam, hắn cũng giá trị bản thân không ít ta. Những này cự cổ, lại đều như thế ưa thích nghệ thuật, ưa thích làm từ thiện. Trong đám người, có người chấn kinh, có người giảm thán. Một đám Trường An cự cổ, nhân vật có mặt mũi, tại đối mặt mấy tên ngự sử thời điểm, đều là một mặt khinh thường, nhưng ở đối mặt Phúc Bá lúc, lại mặt mũi tràn đầy khách khí. Từ xưa quan thương không phân biệt, bọn hắn mặc dù từ thường, một giới bạch thân, lại phía sau cũng có quyền quý ủng hộ. Chỉ là mấy cái ngự sử, cũng không phải ngự sử đại phu Diêm Trinh, bọn hắn vẫn là không để tại mắt ngọn nguồn. Với lại bực này buổi đấu giá từ thiện, ngươi một giới ngự sử tới làm gì? Cái này nói rõ không có hảo ý a. Hoàng ngự sử, chúng ta nên làm cái gì? Trẻ tuổi ngự sử sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, chỉ cảm thấy vây xem ánh mắt của mọi người, liền giống như mũi tên đồng dạng đâm tới, đâm vào tim. Mất mặt a. Vốn định đi vào tìm chứng cứ phạm tội, tùy thời xâm một bản, kết quả hùng tâm tráng chỉ đến, nhưng hắn nương ngay cả đại môn còn không thể nào vào được. Còn có thể làm sao? Cái này nói rõ là một đạo sáng chọn, phòng chính là chúng ta cùng trong triều nghèo kết hủ lậu thanh lưu, việc này Diêm Vương quá xảo trá. Nói xong, Hoàng ngự sử dẫn đầu trốn đi. Mấy người khác cũng nhao nhao đẩy bụi đất rời đi. Chương 933, đấu giá bắt đầu, thả con tép, bắt con tôm. Chương 933, đấu giá bắt đầu, thả con tép, bắt con tôm. Cách đó không xa, gia chủ, cao tướng bố trí cánh cửa, nhập phủ mặt nạ bán ra giá trên trời, làm lụa mặt nạ 100 lượng, từ gàn mặt nạ 500 lượng, cái kia mạ vàng mặt nạ được ngàn lượng, chúng ta còn muốn đi vào sao? Một tên gã sai vặt không người, đứng tại xe ngựa một bên, thấp giọng hướng bên trong người mở miệng nói. Thôi Kiện một thân áo bào tím, khoe miệng giật một cái. Hắn nhìn về phía một bên Thôi Tinh Hà nói, việc này Diêm Vương, hắn là thật có thể kiếm tiền a. Tinh Hà, ngươi cảm thấy thế nào? Thôi Tinh Hà thở dài một hơi nói, ai? So mưu trí không sánh bằng, liền ngay cả so kiếm tiền ta cũng không sánh bằng, đạo này sẵn chọn, trực tiếp tinh chuẩn khóa chặt cao tướng mỗi người. Thôi, ta đại càn có câu ngạn ngữ, gọi tới đều tới, liền vào đi thôi. Đến hai cái làm lụa mặt nạ liền đầy đủ. Tống ra xe ngựa. Phú thương tụ tập, còn có rất nhiều lão phu nhìn quen mắt khuôn mặt, lần này có thể cho hắn bớt sống rồi. Đây cũng là quyền a. Tống lên một trận cảm thán, sau đó lên tiếng nói, lấy hai mặt làm lụa mặt nạ, lần này sợ là phải đổ máu. Rất nhanh. Một cái tiếp một cái quan to hiền quý, đầu tiên là lấy mặt nạ, lại đeo lên mặt nạ nhập định quốc công phủ. Đây cũng là vì che giấu tung tích. Đương nhiên, nhập phủ về sau, tất cả mọi người đều sẽ trước tiên bị đưa vào chuyên môn gian phòng, xác minh thân phận, đồng thời tiến hành soát người. Nhất là khuôn mặt xa lạ, cái kia càng là trọng yếu nhất. Định quốc công phủ, Hoa Đình Uyển. Mặc dù sắc trời chưa đen, quanh mình lại đèn đuốc sáng trưng. Cao Dương mệnh hạ nhân bố trí một cái, rời giống tạp vật, thả mấy chục thành cái ghế. Chính giữa là cái sân khấu, hai bên là đặc chế giản dị cơ quan, có thể tùy tiện đem họa treo bắt đầu. Cao Trường Văn mang theo nhất là bựa mạ vàng mặt nạ, xuyên qua tại Hoa Đình Uyển bên trong, thỉnh thoảng hướng miệng bên trong ném vào bồ đào. Hắn một mặt lẩm bẩm nói, ai? Huynh trưởng anh minh một thế, sao ra ngoài đánh một cầm, liền biến như thế hồ đồ, một cái mặt nạ ít thì mấy trăm lượng, nhiều thì mấy ngàn lượng, cái này cái kẻ ngu sẽ đến a. Với lại huynh trưởng cái kia họa, so 6 tuổi hài đồng vẽ đều muốn xấu. Cái kia có thể bán đi mấy lượng bạc? Chẳng lẽ huynh trưởng là đánh trận thời điểm, đã thương đầu? Cao Trường Văn nói một mình, khi hắn nghĩ tới chỗ này, đột nhiên hai con ngươi ngưng tụ, sắc mặt biến cực kỳ nghiêm trọng. Cao Trường Văn a Cao Trường Văn, nếu thật sự là như thế, vậy sau này ngươi liền không thể ẩn nấp kém cỏi, muốn chi lăng đứng dậy a. Huynh trưởng như không có, ngươi vẫn phải chiếu cố tẩu tẩu, áp lực rất lớn a. Có thể một giây sau, theo hạ nhân dẫn đầu, từng cái mang theo làm lụa mặt nạ, từ đàn mặt nạ, mạ vàng mặt nạ người đi đến, phân biệt ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, Cao Trường Văn ngây ngẩn cả người. Ở trong mắt Cao Trường Văn, đây chính là hành tẩu bạc a, trên mặt mang theo làm lụa mặt nạ 100 lượng, từ đàn mặt nạ 500 lượng, về phần mạ vàng mặt nạ, càng là hơn ngàn lượng a. Cái này tất cả đều là bạc a. Thế mà thật có đại đồ đần đến đây. Chẳng lẽ ta đại càn thật có nhiều như vậy đại đồ đần nữa thích nghệ thuật? Cao Trường Văn kinh ngạc. Hắn một đôi mắt hạt châu đều nhanh trợn lồi ra, một trận tự lẩm bẩm. Cơ hồ gần nửa cách giờ, nguyên bản 10 phần vắng vẻ Hoa Đình Uyển, liền dần dần bị ngồi đầy. Cái này nhìn Cao Trường Văn đỏ ngầu cả mắt. Chỉ là mặt nạ, đây chính là một món khổng lồ a. Cái này không thể so với bán thoại bản, thậm chí cùng người liều chết nội quyền, còn kém hướng sách cấm phương hướng tới cường. Nhưng khi hắn nghĩ đến Cao Dương Họa, Cao Trường Văn lại lông mày nhỏ gấp, thật sâu thở dài. Ai? Như thế cơ hội trời cho, đáng tiếc, liền huynh trưởng bức họa kia, sớm biết còn không bằng ta đến vẽ, cố gắng còn có thể bán đi giá cao. Một bên khác, Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi mang theo mặt nạ, cũng là có chút chấn kinh. Cao Dương hết thảy chỉ để vào 50 cái danh ngạch, các nàng không nghĩ tới lại thật ngồi đấy. Vở kịch mở màn. Một bên, Cao Dương vô vô trên người xám, nói một mình, làm nhìn chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền đi ra ngoài. Cao Dương vừa xuất hiện, trong nháy mắt gây nên trong sân một trận ồn ào. Cao tướng, Cao tướng. Nhất là một chút Trường An cự cổ, toàn đều kích động không thôi, một chút phú thương thậm chí không kiềm hãm được đứng lên đến. Thôi Tinh Hà, Tống Lễ, Lư Văn cùng Vương Trung các loại ngày xưa lão bằng hữu cũng ở trong đó, một mặt phức tạp. Cao Dương đưa tay ép, cười nói, chư vị có thể tới cổ động, ta Cao Dương cảm kích không cùng. Như lúc trước nói, bổn chàng đấu giá hội tất cả kim ngạch đều vì ta đại cản giáo dục sự nghiệp làm công hiến, đồng thời bản tướng sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật, tuyệt sẽ không tiết lộ các vị tin tức. Cao tướng đại nghĩa, Cao tướng trạch tâm nhân hậu, suy nghĩ chu đáo. Chúng ta cũng muốn là học sinh làm ra một phen công hiến a. Đám người một trận phụ họa, đuốt mông ngựa. Cao Dương trên mặt ý cười nồng đậm, hắn đưa tay ép, nói tiếp, bản tướng là cái người tao nhã, cũng không thích quanh co lòng vòng, cho nên chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Lục La, đem bản tướng kiện thứ nhất đồ cất giữ mang tới. Cao Dương vung tay lên, hô một tiếng. Lục La một thân váy dài, bước tới một cái che kín vải đỏ khay, đi lên sân khấu. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau ngước mắt, hiếu kỳ nhìn về phía Lục La trong tay khay. Cao Dương nghiêng người sang, để lộ vải đỏ, chỉ gặp một cái lưu ly chén, bị Cao Dương cầm trong tay, có chút giơ lên. Ánh nến chiếu rọi phía dưới, lưu ly chén lóng lánh cực đẹp sắc thái, hút người nhãn cầu. T. Lưu ly chén xuất hiện trong nháy mắt, trong sân vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Cái này, đây là lưu ly chén. Như thế sắc thái, như thế chói mắt, giá trị thấp nhất mấy vạn hai. Vương gia gia chủ Vương lão tam một tràng thốt lên, nhịn không được lên tiếng. Vương Bách Vạn càng là con mắt đều nhìn thẳng, hô hấp cũng trở nên gấp rút bắt đầu. Buổi đấu giá này, Cao Dương thật móc ra đồ tốt. Hôm nay chẳng lẽ không phải một cái đưa tiền, một cái lấy tiền sao? Thật có đồ tốt. Vậy coi như kiếm lợi lớn a. Cao Dương đảo qua đám người, cầm trong tay một cái tiểu mục truy, gõ sau nói: "Vật này tên là Lưu Ly chén, đến từ Tây vực. Chính là bản tướng giết xuyên Hà Tây đại địa, từ Lang gia Vương sổ sách giành được, tục truyền dùng cái này chén uống nước, có trường thọ hiệu quả. Nhưng bất đắc dĩ vì thiên hạ học sinh, vật này bản tướng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, lợi dụng nó đến thả con tép, bắt con tôm à. Giá khởi điểm, 1000 lượng bạc. Chư vị, có thể đấu giá." Cơ hồ Cao Dương thanh âm vừa ra, trong sân liên tiếp thanh âm liền vang lên theo. 2000 lượng. Ta 3000 lượng. Vật này 5000 lượng, 5000 lượng ta muốn. 5000 lượng cũng muốn mua lưu ly chén, muốn cái dám ăn đâu. Ta ra 8000 lượng. Trong lúc nhất thời, trong sân ra giá kịch liệt. Thôi Kiện ánh mắt lấp lóe, thấp giọng nói, lưu ly chính là đồng tiền mạnh, muốn xuất thủ sao? Thôi Tinh Hà do dự một chút, nói, Trường An cự cổ quá nhiều, cái này lưu ly chỉ sợ là cái giá trên trời. Người gian ác nói thả con kép, bắt con tôm, đằng sau sợ là còn có đồ tốt. Không ngại chờ một chút, có thể bớt thì bớt. Bên kia, Tống Thanh Thanh cũng nói, phụ thân đại nhân, muốn xuất thủ sao? Cái này lưu ly chén, nhìn xem tuyệt mỹ. Nàng đôi mắt đẹp chớp động, mười phần khát vọng. Gấp cái gì? Kiện thứ nhất thường thường thả con kép, bắt con tôm, tốt nhất đều ở phía sau, ta Tống gia bạc không nhiều, thép tốt phải dùng tại giao tốt bên trên. Vương gia, cha, cái này lưu ly chén chúng ta đều không xuất thủ sao? Vương Kiêu nói. Vương Trung chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói, xuất thủ cái lông gà, cái này lưu ly chén tuy tốt, nhưng quá nhỏ, nhất định tràn giá vô xuống, đấu giá hội cũng không biết. Càng về sau càng có đồ tốt. Đồng thời, Vương Bách Bạn, Hồ Lao Tam các loại một đám Trường An cự cổ cũng vui vẻ, vốn cho rằng đến đưa tiền, đại đến một đống rách dưới, nhưng không nghĩ tới, cái này Cao Dương có đồ tốt, hắn thật mắc à. Chương 934, bắt điều chiều phượng đồ, chấn kinh toàn trường. Chương 934, bắt điều chiều phượng đồ, chấn kinh toàn trường. 8000 lượng cũng muốn cầm xuống cao tướng chân tảng lưu ly chén. Ta ra 1000 lượng. 1000 lượng tính cái lông gà, ta ra 2000 lượng, hôm nay vật này lão phu tình thế bắt buộc, không phục liền tới đấu giá. Thử. 2 vạn 3000 2. 25,0002. Ta ra 3000 lượng. Mặc dù Vương Trung, Thôi Tinh Hà đám người có nhất định chuẩn bị tâm lý, vẫn như trước vô cùng ngạc nhiên. Những người này, điên rồi. Lúc này mới bao lớn một hồi, cái này nho nhỏ lưu ly chén liền bị xào đến 3000 lượng bạch ngân. Làm lưu ly xào đến 3000 lượng thời điểm, ở đây Trường An cự cổ, cùng Bùi gia phụ tử cũng toàn đều do dự. Thương nhân lợi lớn, 3000 lượng còn kém không nhiều là cái này lưu ly giá thị trường, lại nhiều liền chặn giá. Đám người trầm mặt lúc, Cao Dương trong tay tiểu mục truy rơi xuống, phát ra thanh thúy tiếng vang, thanh âm của hắn vang lên theo. 3000 lượng một lần. Nhưng còn có người ra giá. Bản tướng gõ truy 3 lần, vậy liền tùy theo thành giao. Chư vị ưa thích lưu ly chén, cần phải nhanh chóng hạ thủ. Cao Dương thanh âm vang lên. Vương Bách Vạn cắn răng một cái, nói, ta ra 3 vạn 5 ngàn 2. Còn có ai? Cao Dương hai mắt tỏa sáng, nói, vị quý khách kia ra giá 3 vạn 5 ngàn 2, 3 vạn 5 ngàn 2 một lần. Vương Bách Vạn mang theo một trương mạ vàng mặt nạ, cực kỳ ngang tàng đảo qua mọi người tại đây. Mặc dù cũng có người ưa thích lưu ly chén, nhưng 3 vạn 5 ngàn 2 giá cả, không thể nghi ngờ đã chẳng giá. Bởi vậy, trong sân trong lúc nhất thời có chút kẻ ngắt. Cao Dương trong tay tiểu mục truy rơi xuống, 3 vạn 5 ngàn 2 lần thứ hai. Trong sân không người hưởng ứng. Vương Bách Vạn mạ vàng dưới mặt nạ, tuôn ra một vòng ý cười. Lúc này, Cao Dương ánh mắt nhìn về phía một góc, cực kỳ mịt mờ nhìn lướt qua. Sở Thanh Loan khỏe miệng hơi quất, nhưng cơ hồ trước tiên đứng lên đến, thanh âm thanh lãnh. Lưu ly vốn là thế gian chất bảo, lại thêm chuyến này đấu giá hội, cao tướng chính là vì làm từ thiện, ta không thèm đếm xỉa, một ngụm giá 4 vạn lượng. Nếu có người nguyện ra 4 vạn lượng, ta chắp tay mừng cho. Xoát xoát xoát. Cơ hồ trong nháy mắt, ánh mắt mọi người quét tới. Nhất là Vương Bách Vạn, càng là sắc mặt tối sầm. Đây là cái nào nhà gia tộc quyền thế, lại ra giá 4 vạn lượng, trực tiếp cất cao 5 ngàn lượng. Cái này nói rõ cùng hắn Vương Bách Vạn đối nghịch a. T. Thanh âm này, Vương Trung một trận nói một mình, lông mày nhíu chặt. Chẳng biết tại sao, nữ tử này thanh âm, nghe cùng cái kia đại sở nhị công chúa thanh âm khá là giống a. Hảo giác. Thôi Tinh Hà ánh mắt đảo qua, một trận hồ nghi. Lấy hắn đối Cao Dương hiểu rõ, cái này nhổ giá thủ đoạn, người này dường như Cao Dương người một nhà a. 4 vạn lượng, vị quý khách kia ra giá 4 vạn lượng, còn có cao hơn sao? Chén này bản tướng dùng nó uống qua trà, đêm đó liền mộng thấy Kỳ Lân bước trên mây mà đến, chính là tuyệt đối thế gian chất bảo, nếu là ưa thích, không thể bỏ lỡ a. Cao Dương tiểu mục truy rơi xuống, thanh âm vang lên. Sở Thanh Loan đứng người lên, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội tâm hoảng đến so sánh. Nàng cái này nâng giá, có phải hay không quá độc các điểm? Cái này sẽ không phải lưu phép đi. Nàng cũng không thể không nói, Cao Dương quá tham. Cái này nho nhỏ lưu ly chén, một cái xào đến 3 vạn 5 ngàn 2, còn muốn ám chỉ nàng cố tình nâng giá. Nàng dễ thân mắt thấy, cái đồ chơi này Cao Dương có một dương lớn tử, thậm chí có thể chứa đầy một nhà kho. Cao Dương cũng rất bình tĩnh. Dù là lưu phách, vậy cũng không sao. Cuối cùng lại xương đó là cái tử mẫu chén, một cái là công, một cái là mẫu, lại đập một lần chính là 4 vạn lượng lần thứ hai. Cao Dương sao động trong tay tiểu mục truy, thanh âm vang vọng toàn bộ hoa đình viện. Một giây sau, Vương Bách Vạn cắn răng một cái, kỳ lân chính là Tường Thụy, Cao tướng đã dùng qua cái chén, mua về cung cấp tại Từ Đường, nhất định có thể che chở ta hậu thế tử tôn, một mùng giá 50.000 lượng. Vương Bách Vạn duỗi ra 5 ngón tay, một mặt vẻ dữ tợn, ném ra giá quy định. Trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Một cái lưu ly chén bán đi 50.000 lượng giá cả, có thể nói là giá trên trời. Cao Dương trên mặt ý cười, theo thường lệ hô: 50.000 lượng một lần, 50.000 lượng lần thứ hai, 50.000 lượng lần thứ ba, thành giao. Cái này lưu ly chén liền do 33 hảo quý khách mua xuống, chờ một lúc đấu giá kết thúc, sẽ có người tự mình đưa đến trên tay của ngươi. Cao Dương tiên triều Vương Bách Vạn mở miệng, tiếp lấy hướng chúng nhân nói: lần này buổi đấu giá từ thiện, vì cảm tạ chư vị ái tâm, mấy ngày nay bản tướng sẽ dành thời gian tại trong phủ lược chuẩn bị rượu nhạt, cùng chư vị vì ta Đại Càn học sinh làm ra kiệt lực cống hiến người đồng loạt nâng ly. Đại Càn học sinh, Đại Càn giáo dục sự nghiệp, không thể rời bỏ chư vị ái tâm. Cao Dương vừa dứt lời, Sở Thanh Loan liền bén nhạy phát giác được, quanh mình mang theo mặt nạ cự cổ phú thương, ánh mắt đều lặng yên thay đổi. Đó là một cỗ tham lam, một cỗ phát ra từ đáy lòng cực nóng. Vương Bách Vạn lúc đầu cực kỳ thì đau, dù sao đây là 50.000 lượng bạch ngân a. Nhưng nghe xong lời này, hắn lúc này cứ vui vẻ. Cao tướng một bữa cơm, đáng giá. Tới tương phản chính là Vương Lão Tam, Hoàng Vân Phong các loại một đám trưởng an thương nhân, lại có chút ngồi không yên. Bọn hắn không nghĩ tới, vỗ xuống những ngày đồ cất giữ người, lại vẫn có thể mấy ngày nữa cùng Cao tướng cùng nhau ăn cơm uống rượu. Cứ như vậy, đám người ánh mắt một trận lấp lóe, cực nóng vô cùng. Thượng quan Uyển Nhi mang theo mặt nạ, giấu kín vào trong đó. Khoe miệng nàng co lại, không nhịn được thầm thở dài nói: "Ca khịa a, mấy ngày nữa, chỉ sợ những người này muốn chửi mẹ a." Thôi kiện nhíu mày, hắn hướng bên cạnh xem xét, chỉ gặp thôi Tinh Hà lặng yên nhắm hai mắt lại. "Tinh Hà, ngươi thế nào?" "Thế nhưng là chỗ nào không thoải mái?" Thôi Tinh Hà từ từ nhắm hai mắt, tự lẩm bẩm nói: "Phụ thân đại nhân, ta nghe được vòng tiền tiếng vọng. Cái kia lưu ly, ta thôi ra hướng bố xuống." Thôi kiện sững sờ, sau đó nói: "Không sao, ta Thanh Hà thôi thị, nội tình thâm hậu, cái này sau này sẽ có đồ tốt, đến lúc đó vỗ xuống cũng không muộn." Thôi Tinh Hà không nói chuyện, chỉ là đáy lòng cái kia cố không ổn cảm giác càng phát ra nồng đậm. Bùi gia phụ tử hít sâu một hơi, lần này không cùng Cao tướng tiêu tan hiểm khích lúc trước, Bùi gia sớm muộn hủy diệt, cái này kiện thứ hai vật đấu giá, bất luận nhiều ít, ta Bùi gia tất yếu cầm xuống. Vương Trung ngón tay gõ lấy chỗ ngồi, chậm chạp mà giàu có tiết tấu: "Cái này kiện thứ hai đồ cất giữ, cũng nên cầm xuống." Đám người tâm thần một trận linh hoạt thời điểm, Cao Dương tùy theo cười nói: "Chư vị, mà sau này đồ cất giữ, vậy coi như lợi hại, đó cũng đều là bản tướng chân tặng, tự tay vẽ mặc bảo trên chữ. Cái này nếu không phải vì thiên hạ học sinh, bản tướng thật đúng là không muốn lấy ra. Nhưng những chữ này họa, luận hắn nghệ thuật, dù cho là so với cổ kim mọi người, Vương, Từ Chi Lưu, vậy cũng không thua bao nhiêu à." Cao Dương lời này vừa ra, mọi người ở đây đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mặc bảo tranh chữ, đồng thời so với Vương, Từ Chi Lưu cũng không kém bao nhiêu. Vương, Từ Chi Lưu, thân phận cực không tầm thường, Vương là Vương một chi, tranh chữ mọi người, hắn chữ bị hậu nhân truy phủng, giá trị liên hành, danh xưng một chữ ngàn vàng. Từ là Từ Thạch, một tay họa tôn, sinh động như thật. Hai người này tại đồ cổ tranh chữ giới, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, hắn định giá giá trị không ít. Cao Dương trực tiếp tự so hai người này, điều này cũng không làm cho người trở nên khiếp sợ. Chớ nói một đám thương nhân, cho dù là Thôi Tinh Hà, Vương Trung đám người, cũng một mặt kinh ngạc. Cao Dương còn có bản lĩnh này? Tống Lê hướng Tống Thanh Thanh hỏi, Cao tướng còn có bản lĩnh này? Tống Thanh Thanh lắc đầu, đôi mắt đẹp không hiểu, ta không biết ta. Nhưng Cao tướng nói đi, vậy khẳng định được tôi. Tống Thanh Thanh cực vui đồ cổ tranh chữ, đối với mấy cái này có thể xưng không có chút nào sức chống cự, giờ phút này nội tâm của nàng hết sức phức tạp. Sở Thanh Loan thì là dưới mặt nạ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng tự đủ. Hắn có mặt như vậy ra, làm cái nào một nhóm đều có thể thành công. Cao Trường Văn thì nhắm mắt lại, toàn thân đều nổi da gà. Hắn thở dài một tiếng. Ai? Huynh trưởng dám bán ta cũng không dám nhìn, cái đồ chơi này cầm đầu bán a. Lúc này, Cao Dương vung tay lên, Lục La, lấy bản tướng bách điều chiều phượng đồ. Vâng. Lục La bưng một cái khay, lấy lụa đỏ bao trùm, nàng triển khai giấy trúc, đem họa treo ở đặc chất cơ quan hai bên cạnh lấy, treo ở giữa không trung, tốt mọi người toàn đều có thể nhìn rõ ràng. Vương Bách Vạn thân thể không tự giác nghiêng về phía trước. Chủ nhà họ Hồ Hồ Đức Lộ càng là yêu thích tranh người, trong nhà chân quý rất nhiều thời của mọi người họa tác. Hắn nâng lên một đôi giản mua hai con người, cũng hướng Cao Dương sau lưng họa tác nhìn lại, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thôi Tinh Hà, Vương Trung đám người cũng nhao nhao ngồi thẳng người, hướng phía trước nhìn lại. Thiên hạ lấy văn làm chủ, thi tử tranh chữ bực này nhã làm, càng là lịch đại chịu đủ truy phủng. Khi mọi người cùng nhau ngước mắt nhìn lại, bức tranh triển khai cái kia một cái chớp mắt. Một giây sau, đám người mắt tròn váng, chỉ gặp 5 con chân gà xoay như cánh khô, đầu gà buông xuống, trên mặt đất tản mát rất nhiều hạt gạo. Bên trên đồ, chương 935, cao tướng tranh này, nghệ thuật giá trị rất cao a. Chương 935, cao tướng tranh này, nghệ thuật giá trị rất cao a. Trong chốc lát, lớn như vậy hoa đình huyện, đen đuốc sáng trưng, lại lâm vào yên tĩnh như chết. Vương Bách Vạn mở to hai mắt nhìn, Thôi Tinh Hà mở to hai mắt nhìn, Vương Trung, Tống Lễ đám người cũng cùng nhau trợn tròn mắt, xem họa như mạng hồ đứt lộ, càng là kém chút hai mắt tối đen, ngón tay phát run, còn kém ngã tới. Cái này mẹ nó là bách điều triều phượng đồ, đây rõ ràng là gà con mổ thóc đồ a. Cao tướng, ngươi tranh này. Hồ Đức Lộ nhịn không được, rồi ra ngón tay, bờ môi một trận ông động. Cao Trường Văn nghe xong thanh âm này, âm thầm lắc đầu. Cao Dương dám bán, hắn cũng không dám đi xem. Cái này gà con mổ thóc đồ, nào có nửa điểm bách điều triều phượng đồ. Lần này tốt, bị người trước mặt mọi người bạch tới a. Cao Dương cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hồ Đức Lộ nói, vị quý khách kia, bản tướng, cái này phượng hoàng thế nào? Vẽ không giống sao? Cao Dương tuy là đáng cười, nhưng này quanh thân hàn ý, lại lệnh Hồ Đức Lộ dùng mình một cái. Hồ Đức Lộ duỗi ra một cây ngón tay cái, không chút do dự chỉ vào vẽ lên gà nói, giống. Cao tướng bức họa này nghệ thuật giá trị rất cao a. Lão phu cả đời xem họa như mạng, không biết cao tướng ra giá nhiều ít, tranh này ta muốn. Ân. Cơ hồ là đạo thanh âm này vang lên mấy mắt. Cao Trường Văn một mặt không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu, người đều tê. Tranh này nghệ thuật thành phần cao. Cao Trường Văn. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua gà con mổ thóc đồ, lại nhìn một chút nói chuyện Hồ Đức Lộ. Cao Dương cười, tiếp tục nói, tranh này nghệ thuật thành phần cao bao nhiêu? Hồ Đức Lộ trả lời, đại khái sánh vai lần lượt ta đại càn thiết kỵ, gian khổ vượt qua Thương Lan Sơn còn cao hơn a. Hào nhãn lực. Cái này bách điều triều phượng đồ nhìn xem đồng dạng, kỳ thực cần chứa đại trí tuệ, chỉ đợi chi kỳ tới tìm. Giá khởi điểm, 1000 lượng. Chư vị, có thể đấu giá. Cao Trường Văn đề. Cái này gà con mổ thóc đồ ẩn chứa đại trí tuệ, đồng thời giá khởi điểm đến 1000 lượng. Cái đồ chơi này có thể cùng lưu ly chén một cái giá. Cái này có thể có người muốn. Nhưng một giây sau, một trận ồn ào tiếng giao hàng vang lên. Trên này nghệ thuật thành phần rất cao à, nhìn như bình thường, thường thường không có gì lạ, kỳ thực lại cực kỳ nghệ thuật, ta ra 5000 lượng. 5000 lượng liền muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Muốn cái giá ăn đâu? Ta ra 1 vạn lượng. 1 vạn 2000 lượng, ta muốn. Phượng Hoàng nghỉ lại tại đỉnh Côn Lôn, ngũ trảo đạp phá hư không, cao tướng bức họa này, không bàn mà hợp ngũ hành tương sinh chi đạo, sinh động như thật, ta ra 2 vạn lượng. Nay Phượng tương tự gà, kỳ thực không bàn mà hợp Phượng Hoàng niết bàn chi tướng, dưới đáy hạt gạo như hung nô mang gì, ám chỉ ta đại cản đem tiêu tận hung nô mang gì. Ta ra 3 vạn lượng. T. Thôi Tinh Hà hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Tốt một tay chỉ gà là Phượng, hối hận không nên vỗ xuống cái kia lưu ly chén a. Thôi Kiệt nói, con ta, hiện tại làm sao? Thôi Tinh Hà cắn răng một cái, đập. Hắn tính thấy rõ, hôm nay đây chính là một trận mổ heo cục. Cao Dương là đao phủ, quyền thế là đao, mà bọn hắn chính là Cao Dương vết đao dưới heo. Ba đạo mặt nạ, sang chọn váy rối thanh lưu, cùng Cao Dương không thủ người. Hôm nay tới này, hoặc là muốn định bợ Cao Dương đại cản thương nhân, hoặc là tồn lấy tìm Cao Dương làm việc tiểu quan, hoặc là liền là bọn hắn những này sợ Cao Dương trả thù có đoán người. Vương Trung cũng tê. Tống Lễ, Tống Thanh Thanh đám người cũng đống nhiên trợn tròn mắt. Không sợ hắn lấy tiền, liền sợ hắn không lấy tiền. Đập. Tống Lễ cắn răng, ra lệnh một tiếng. Tống Thanh Thanh cũng lập tức đứng lên nói, "Ta ra 3 vạn 5000 2." Bùi gia phụ tử cũng ngồi không yên. Bùi Tịch sắc mặt khó coi nói, "Cha, 3 vạn 5000 2, như thế giá trên trời mua cái đồ chơi này trở về, sẽ bị người cười đến rụng răng đó à?" Bùi Thanh khiển trách, "Ngu xuẩn. Mua." Cao tướng nói đây là Phượng Hoàng, vậy hắn liền là Phượng Hoàng, 10 vạn lượng cũng muốn. Cao Trường Văn đê. Hắn ta quan, thế giới quan, trong ngáy mắt này. Sụp đổ. Cái gì? Bao nhiêu tiền? Cứ như vậy ngắn ngủi một lát sau, đều có người ra 3 vạn 5000 2. Cái này phá loạn ý, chỗ nào đáng giá? Thật chẳng lẽ là mình không hiểu nghệ thuật, nhìn lầm? Lúc này, Bùi Tịch đứng lên, bởi vì có mặt nạ, hắn ngược lại cũng không sợ xấu hổ. Phượng Hoàng năm chỉ, không bàn mà hợp ta đại càn ngũ đức trung thủy nói cái này năm chỉ đại biểu thổ đức thừa thiên, cái đuôi cháy khô đại biểu thiều tận hung nô. Ta ra 50000 lượng. 50000 lượng vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. 50000 lượng. Tranh này cùng lưu ly một cái giá. Cao Trường Văn tay tại run, lòng đang rung động. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hồ Đức Lộ sắc mặt khó coi, hắn cắn răng nói, nghệ thuật chân lý, liền tại giống cùng không giống ở giữa, cao tướng bức họa này, rất được thánh nhân liền trang giống như cùng không giống đại đạo. Lại nhìn cái này Phượng Hoàng rõ ràng là ăn gạo, Phượng Hoàng hàm gốc, ngụ ý thiên hạ được mùa a. Ta ra 10 vạn lượng. 3. 10 vạn lượng. Cao Trường Văn hai mắt tối đen, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ủy. Cái này mẹ nó, đủ hắn bán bao nhiêu lời bản a? Liền cái này một bức phá họa, Cao Dương toàn bộ vẽ xuống đến, cũng bất quá chén trà nhỏ thời gian, có thể bán đi 10 vạn lượng. Thế giới này điên rồi đi. Hồ Đức Lộ bờ môi trắng bệnh, ném ra giá trên trời. Không khác, tiền ngược lại tốt cầm, có thể cái này biên tử, hắn là thật không có. Vừa mới cái kia một phép tử, hắn đã là đốt hết. Mấy chục năm văn hóa, tất cả vừa mới cái kia một lời nói. Cao Dương một mặt ý động, thổn thức nói, rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, thiên hạ này, tiền hai dễ kiếm, chi kỷ lại khó tìm a. Thôi. Cao Dương liếc qua Hồ Đức Lộ trên tay 22 hảo tấm bảng gỗ, nói, tranh này liền tặng cho 22 hảo khách quý, không cần tiền. Chi kỷ. Hồ Đức Lộ thân thể run rẩy, một mặt vẻ mừng như điên. Cao tướng, cái này tuyệt đối không thể, tiền này tự nhiên muốn cho, cần biết nghệ thuật vô giá, bức họa này dùng để chân tặng, lão phu đã là kiếm lời lớn, tuy là cao tướng có đức độ, có thể cái này nhưng cũng là vì ta đại cản sĩ tử làm công hiến. Nếu như thế, cũng được. Cao Dương thở dài, đồng thời cho Hồ Đức Lộ một cái không chút nào tiến hành che giấu thưởng thức ánh mắt. Tiếp xuống bức họa này, vậy liền lợi hại, đây là manh hổ hạ sơn đồ.
Lục La, lấy họa.
Cao Dương thanh âm vang lên. Đám người nghe vậy, khoe miệng cùng nhau co lại. Cái này manh hổ hạ sơn đồ, từ xưa liền có rất nhiều thời của mọi người vẽ tranh, nhưng đều đại kém hay không. Cái đồ chơi này, lẽ ra sẽ không như vậy không hợp thói thường a. Trong lòng mọi người một lượt bụng, thầm nghĩ. Rất nhanh, nương theo lấy Lục La động tác, manh hổ hạ sơn đồ cũng bị chống bắt đầu, treo ở giữa không trung chậm rãi triển khai. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ gặp một sợi dây thừng kết nối dãy núi đỉnh chót cùng dưới núi, một đầu lao hổ một tay nắm lấy dây thừng, lướt đi mà đến, trên vai còn đeo một cái không giống đại càn vật phẩm. Chương 936, mãnh hổ hạ sơn đồ, con hổ này cầm cái gì? Chương 936, mãnh hổ hạ sơn đồ, con hổ này cầm cái gì? Cái này, đây là mãnh hổ. Là mãnh hổ hạ sơn đồ triển khai trong nháy mắt, lớn như vậy hoa đình huyền, hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người con mắt trừng lớn, phản phất gặp được cực kỳ cảnh tượng khó tin. Hôm nay ba đạo mặt nạ sàng chọn phía dưới, có thể vào hoa đình huyền người, đều là thành trường ăn người có mặt mũi. Một chút thời của mọi người, hắn truyền thế họa tác bọn hắn cũng đã gặp quá nhiều. Nhất là một đám trường an thương nhân, lẫn lộn vốn là bọn hắn am hiểu nhất đồ vật. Nhưng cái này mãnh hổ hạ sơn đồ, quả thực chấn kinh bọn hắn. Thiên sát, cái này mãnh hổ hạ sơn, hóa ra là lấy trượt tác xuống núi a. Vương Trung người tê. Trong lúc nhất thời, hắn đều nhìn ngây người. Vương Bách Vạn cũng choáng váng. Hắn tuy có tiền, nhưng cũng không thể đem hắn xem như côn luân nô làm a. Cái này vơ vét của cải thủ đoạn, có phải hay không cũng quá trực tiếp. Cái này sợ thành trường an quán ven đường, những cái kia nghèo túng học sinh vẽ, một bức họa mấy chục văn giá cả. Hán Vương Bách Vạn cũng có thể móc ra 50.000 lượng bạc mua. Nhưng cái đồ chơi này, có phải hay không có chút vũ nhục sự thông minh của hắn? Cái này mãnh hổ bên hông quấn cái gì? Cái kia một viên lại một viên, bén nhọn đến cực điểm đồ chơi là cái gì? Đồng thời con hổ này cầm trong tay vũ khí là cái gì? Thiên hạ chưa từng nhìn thấy a. Vương Bách Vạn ngộ. Đám người trong đầu cùng nhau hiện ra một bức tranh. Cái này mãnh hổ hạ sơn đồ, chẳng lẽ không phải là dạng này? Liên tưởng đến trong đầu mãnh hổ hạ sơn đồ, lại nhìn chằm chằm trước mắt Cao Dương mãnh hổ hạ sơn đồ. Đám người khẽ miệng cùng nhau co lại. Hồ Đức Lộ hai mắt tối đen, người đều tê. Chuyện này với hắn cái này xem họa như mạng người, quả thực là to lớn vũ nhục cá nhưng không có cách nào. Cao Dương bây giờ quyền nghiêng triều chính, hắn lao hồ ra tại Cao Dương trước mặt, bất quá một sâu kiến. Hắn chỉ có thể cưỡng ép lộ ra một vòng tiêu dung. Trong lúc nhất thời, đám người toàn đều trông mong nhìn chằm chằm Cao Dương. Bọn hắn mặc dù có thể đưa tiền, nhưng Cao Dương cũng phải cho một lý do a. Lúc trước bách điều triều phượng đồ, kỳ thực là chim nhỏ mổ thóc đồ, cái này thì cũng thôi đi. Dù sao bọn hắn còn có thể che giấu lương tâm thổi. Có thể cái này mãnh hổ hạ sơn đồ, cái này cũng không biết lao hổ cầm là cái gì, lương cái gì, này làm sao thổi. Xoa. Kẻ ngắt. Lúc ấy vẽ quá này, tranh này quá nghệ thuật, viễn siêu đại cản hiện tại thẩm mỹ. Cao Dương bất động thanh sắc, lên tiếng nói, này mãnh hổ hạ sơn đồ, chính là bản tướng kế bách điều triều phượng đồ lại dốc hết sức làm. Chư vị lại nhìn. Cao Dương chỉ vào họa bên trong đường cắp treo nói, truyền thống đến xem, mãnh hổ hạ sơn đều là đứng ở cự thạch, quay đầu nhìn ra xa sơn phòng, nhưng nghệ thuật là cái gì, nghệ thuật ngay tại ở sáng tạo cái mới. Bản tướng lợi dụng tương lan sơn làm tầm. Họa một đường cắp treo kết nối sơn phong cùng dưới núi, lão hổ liền có thể đường cắp treo trượt mà xuống, cái này liền lật đổ truyền thống vẽ tranh phương thức. Lại nhìn con hổ này giơ trong tay, tên là AK-47. Chính là bản tướng một mực cấu tứ vũ khí, lấy thuốc nổ chở khách, uy lực lớn, có thể tùy tiện quét ngang hung nô, nhưng xem chừng vẫn phải cái 10 năm, thời gian mấy chục năm, chỉ khi nào ra mắt, nhất định chấn kinh bảy nước. Đang nhìn đạn này túi, đây cũng là trang thuốc nổ. Bức họa này cực kỳ tính toán trước a. Thử nghĩ một cái, nếu ta đại càn thật có bực này cường đại vũ khí, về sau nghiên cứu ra tới, vậy cái này họa liền có cường đại tính toán trước. Hán nghệ thuật giá trị không thể đo lường a. Cao Dương há mồm liền ra, hướng phía đám người một trận lắc lư. Lời nói mạn, hắn còn nhìn về phía Hồ Đức Lộ nói, vị quý khách kia, bản tướng nhìn ngươi là hiểu hòa người, ngươi cảm thấy thế nào? Cao Dương lấy một loại cực kỳ ánh mắt mong chờ, nhìn về phía Hồ Đức Lộ vị trí. Hồ Đức Lộ thân thể cứng đờ, chửi mẹ tâm đều có, nhưng hắn trên mặt không hiện, mà là rất nhỏ vỗ tay nói, cao tướng bức họa này cực kỳ nghệ thuật sáng tạo cái mới tính cùng tính toán trước, theo lão phu nhìn vẽ 30 năm kinh nghiệm đến xem, bức họa này nghệ thuật giá trị rất cao a. Có thể cao bao nhiêu? Cao Dương tiếp tục hỏi. Hồ Đức Lộ đưa tay, lúc lên lúc xuống so đo, như lúc trước bách điều triều phượng đồ bức họa này nghệ thuật giá trị sánh vai tướng vượt qua Thương Lan Sơn còn cao hơn. Cao tướng, lão phu có thể khoảng cách gần nhìn qua. Hồ Đức Lộ run giọng nói. Đương nhiên. Hồ Đức Lộ đi lên trước, Cao Dương tránh ra nhất định vị trí, một là để Hồ Đức Lộ đi xem, thứ hai là khắc vào trong xương cốt phòng bị. Hồ Đức Lộ khẽ vuốt họa bên trong lão hổ phi hành mũ nước mắt tuôn đầy mặt. Nay hổ, cánh như rủ xuống mây, lại trói tại đường cắp treo. Cầm trong tay cao tướng nói tới chấn thiên lôi không bản mà hợp đối đại cản ngày sau kỳ vọng, gánh bắc liên hoàn tiễn. Bức họa này lấy khí ngự hổ, lấy hổ chấn hổ theo lão phu kiến giải vụ về, không bản mà hợp bệ hạ dùng võ đỉnh chiến kế sách. Nghệ thuật, quá nghệ thuật. Bức họa này, lão phu nguyện ra 50.000 lượng, mong rằng chư vị bỏ những thứ yêu thích, ta mớn. Hồ Đức Lộ duỗi ra năm ngón tay, hướng đám người cao giọng nói. Kỳ thực, hắn thật cũng không nói ra được. Hắn là thật tận lời, có thể nói là vì cựu tộc tính mệnh, đốt hết. Nhưng cái này 50.000 lượng, hắn cũng thuận miệng nói. Kỳ thực nội tâm có chút chờ mong đám người tranh đoạt, dù sao hắn đều ra 10 vạn lượng mua gà con mổ thóc đồ, cái này cũng là đủ rồi. Lại đến một bức mãnh hổ hạ sơn đồ, cái này tinh khiết lãng phí a. nhưng trong lúc nhất thời, đám người một mảnh yên lặng. Hồ Đức Lộ luống cuống. "Ta sát, các ngươi lũ khốn kiếp này làm sao không ra giá a? Cái này phá loạn ý, 10 vạn lượng mua một bộ còn chưa tính, hiện tại còn phải lại móc 50.000 lượng lại mua một bộ. Đừng làm a." Hồ Đức Lộ lao mắt trừng lớn, có chút gấp, nhưng rất nhanh, có âm thanh vang lên. 50.000 lượng cũng đủ. "Ta ra 6 vạn lượng." "6 vạn 5.200." Phan Tử Nội tâm thở dài một hơi. Liệt Cửu chưa ra trước đó, hắn Phan Tử dựa vào bán rượu giả, tăng thêm một chuyến này nước quá sâu, người bình thường 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 nắm chắc không ở, có thể nói là lừa đầy bồn đầy bát. Nhưng từ lúc Liệt Cửu vừa ra, việc buôn bán của hắn liền cũng theo đó giảm mạnh. Nếu là người bình thường, hắn còn dám tốt nhất thủ đoạn, có thể làm ra Liệt Cửu người, lại là Cao Dương. Hắn căn bản liền trêu chọc không nổi. Hôm nay tới tham gia buổi đấu giá này, tồn tâm tư liền là đưa tiền, chỉ vì dựng một mối liên hệ. Cái này Liệt Cửu suy nghĩ, tốt xấu cho hắn kiếm một chén canh. Tưởng niệm đến tận đây, Phan Tử đứng ra nói, cái này mãnh hổ hạ sơn đồ rất hợp lao phu khẩu vị. Ta nói một bài, 10 vạn lượng. Lời này vừa ra, trong sân đám người hoàn toàn yên tĩnh. Cao trưởng Văn Tê, 1.100.200. Cái này phá loạn ý, cũng bán ra 10 vạn lượng. Cái này 10 vạn lượng như bên trên Xuân Hoa lâu, thoải mái không hết, căn bản thoải mái không hết ta. Hắn thận đều phải bạo. Cao trưởng Văn đỏ ngầu cả mắt. 10 vạn lượng một lần, 10 vạn lượng lần thứ hai, 10 vạn lượng lần thứ ba, thành giao. Cao Dương một truy rơi xuống, bước thứ hai họa cũng theo đó thành giao. Ai? Bước này cực kỳ nghệ thuật chi họa, lại như vậy bỏ qua, quả thực đáng tiếc a. Đúng vậy a, đúng vậy à, cái này mãnh hổ hạ sơn đồ, ta một chút liền chọn chúng, như dùng cái này họa tọa trấn tổ tử, nhất định gia tộc ngày sau đại hưng a. Đám người mắt nhìn mãnh hổ hạ sơn đồ không có, nhao nhao khoanh tay dậm chân, hô to bỏ lỡ. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng như cũng khó nén trên mặt vẻ cô đơn. Cao Dương thấy thế, không thể nín được cười. Đúng dịp không phải. Không nghĩ tới chư vị như thế ưa thích mãnh hổ hạ sơn đồ, thật sự là vượt quá bản tướng ngoài dự liệu a. Soát soát soát. Trong chốc lát, đám người sắc mặt dưới mặt nạ một trận trắng bệnh. Trong lòng bọn họ tràn ngập một cỗ không ổn, toàn thân đều tại rất nhỏ phát run. Chẳng lẽ? Đám người một trận nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm trên đài Cao Dương. Lúc này, Cao Dương cười, vung tay lên. "Lục La A, đem bản tướng một cái khác tác phẩm tâm huyết, Hổ Khiếu Sơn Lâm Đồ mang tới." "Vâng." "Cái gì? Hổ Khiếu Sơn Lâm Đồ? Còn có?" Đám người trong lúc nhất thời kinh ngạc. Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi gặp một màn này, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Chương 937, thiên hạ này, hoang đường đến cùng là cái gì? Chương 937, thiên hạ này, hoang đường đến cùng là cái gì? Rất nhanh, Hổ Khiếu Sơn Lâm Đồ chậm chậm triển khai, ánh bảo đám người tầm mắt. Chỉ gặp một đầu hổ con đứng ở cự thạch phía trên, quanh mình là dày đặc sơn lâm, hổ con trương khai hổ miệng, phát ra một trận gào thét, bên cạnh còn thân mật tăng thêm hai cái chữ to, ngao. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước gọi thẳng đáng tiếc đám người, giờ phút này trong cổ họng tựa như là bị một cục đờm đặc chặt lấy, vậy nhưng thật gọi một cái khó chịu. Số 9 quý khách, vừa mới bản tướng nhìn ngươi gọi thẳng đáng tiếc, thậm chí khoanh tay dậm chân, cái này Hổ Khiếu Sơn Lâm Đồ mặc dù không địch lại mãnh hổ hạ sơn đồ, nhưng cũng cực kỳ nghệ thuật ta. Soát. Vương Trung mang theo mặt nạ, người đều tê. Hắn chính là Cao Dương trong miệng số 9 quý khách. Người mẫu tỷ, vừa mới hối hận không nên biểu diễn, lần này đem mình hố. Nhưng không có cách, nghĩ đến Cao Dương quyền thế, cùng dĩ vãng ân ân đoán đoán. Vương Trung cắn răng nói, 50.000 lượng. Ta ra 50.000 lượng. Vương Trung cơ hồ là cắn răng nói. Lão Vương nhà mặc dù đời thứ ba toàn quân, trong nhà có không thiếu ban thưởng, nội tình tương đối khá. Nhưng cái này 50.000 lượng, nhưng cũng là cực hạn. Bất quá dựa theo lẽ thường tới nói, Trương An cự cổ cùng người khác ứng sẽ cố tình nâng giá. Cái này 50.000 lượng, xác nhận bắt không được đến. Cao Dương lông mày nhíu lại. Nha, người quen biết cũ a. Thôi, nhìn vị quý khách kia như thế yêu quý lão hổ, bản tướng liền làm chủ một lần, cái này Hổ Khiếu Sơn Lâm Đồ liền 50.000 lượng cho ngươi. Lục La, nhớ kỹ, số 9 quý khách bỏ vốn 50.000 lượng, mua xuống Hổ Khiếu Sơn Lâm Đồ cảm tạ hắn là đại cản học sinh làm ra công hiến. Cao Dương hướng một bên Lục La phân phó nói. Vâng. Lục La liên tục gật đầu. Vâng. Vương Trung con mắt trừng lớn, toàn thân cứng đờ. Giờ khắc này, trời sập. Lao phu 50.000 lượng. Vương Trung nội tâm tại kêu rên. Nhưng thôi, chỉ cần có thể cùng Cao Dương tạo mối quan hệ, có thể tại ngày sau hủy diệt hung nô trên chiến trường, làm hắn Lao Vương nhà cũng chia một chén canh, cái kia chỉ là 50.000 lượng, lại coi là cái gì? Vương Trung tại nội tâm tự mình tự an ủi mình. Tiếp xuống liền lợi hại, cái này chính là bản tướng chân tàng cùng thảo, phá hung nô. Quy củ cũ, 1.000 lượng giá bắt đầu. Cao Dương hô một tiếng. Cùng thảo. Một bức chữ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Cao Dương vị trí, trong mắt tràn ngập hồng nghi. Cao Trường Văn cũng ngước mắt nhìn lại. Bức chữ này, hắn cũng tận mắt nhìn thấy, chính là Cao Dương nâng bút liền biết, một mạch mà thành, hoàn toàn là tùy tâm sử dụng, tiện tay viết linh tinh. Cái đồ chơi này, cũng không thể còn có thể bán đi mấy vạn lượng a. Rất nhanh, phá hung nô cùng thảo triển khai, đập vào mi mắt, chữ con mèo, tràn ngập tùy tâm sử dụng. Nhìn một cái, chỉ cảm thấy này tấm cùng thảo biết bọn hắn lại không biết bộ này cùng thảo. Thôi kiện cũng tự nhận thư pháp đại gia. Hắn ghé mắt nhìn lại, quan sát nửa ngày, sửng sốt không nhận ra một chữ. Thôi Kiện nói, Tinh Hà, ngươi nhìn ra viết cái gì sao? Thôi Tinh Hà lắc đầu, chữ nhận biết Hải Nhi lại không biết chữ, nhưng phụ thân đại nhân có thể xuất thủ. Mua. Thôi Kiện chấn kinh. Không sai, mua. Cung thảo cùng họa khác biệt, càng là xem không hiểu, thì càng nghệ thuật. Nói không chừng, cao tướng sau khi chết, thật đúng là có thể xào giá cao. Chữ này so sánh lúc trước họa, có lẫn lộn không gian. Dứt khoát muốn lấy lòng cao tướng, nhất yếu mẫn ân cửu, không bằng mua bức chữ này. Thôi Kiện nghe xong, cái này có đạo lý a. Hôn thảo cái đồ chơi này, không phải liền là như thế sao? Mỹ cảm cùng đường cong, đây không phải là có thể thổi sao? Hắn giá cả bản thân, vẫn là ở chỗ khan hiếm tính, lẫn lộn tính, xem không hiểu mới gọi nghệ thuật. Ta ra 7 vạn lượng. Thôi Kiện trung khí 10 phần, trực tiếp ra giá. Cái này phá ngọn ý, 7 vạn lượng. Bùi Gia Bùi Tịch chấn kinh. Bùi Thánh hít sâu một hơi, đẩy một cái Bùi Tịch nói, ngươi hiểu cái rắm, so sánh họa tác, cái này mới là đồ tốt. Đem giá cả mang lên 9 vạn lượng. Trong lúc nhất thời, trong sân đi qua 3 bức vẽ thêm nhật, trực tiếp điên rồi. Cái này cùng thảo giá cả, một đường tiêu thăng. Cuối cùng, bộ này cùng thảo bị Bùi Gia phụ tử lấy 12 vạn lượng bạch ngân cầm xuống. Mặc dù có chút thì đau, nhưng có thể được cao tướng tha thứ, khiến cho thả ta Bùi Gia một ngựa, đây hết thể chính là đằng giá. Nói không chừng cao tướng giấy trúc, còn có thể phân ta Bùi Gia một chén canh. Bùi Thành một mặt thì đau, nhưng làm nghĩ đến Bùi Gia, hắn nhưng lại cảm thấy rất đáng. Cao Trường Văn Đê, hắn ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy, chỉ cảm thấy nội tâm như bị thứ gì cho là đổ. Thế giới này bị bệnh. Vì sao hắn sẽ có một loại ma huyễn cảm giác? Không phải mấy vạn lượng, cũng không phải 10 vạn lượng, mà là 12 vạn lượng. Cao Trường Văn một mặt rung động, hắn giống như là được mở ra thế giới mới lại môn, mặt mũi tràn đầy phấn chấn chi sắc. Trong sân, đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, đồng thời bầu không khí càng phát ra nóng nảy. Một vài bức họa cùng cung thảo bán ra giá cao. Cuối cùng một bức họa, bản tướng tác phẩm tâm huyết, Thiên Tiên Đồ. Giá khởi điểm, 1000 lượng bạch ngân. Lời này vừa nói ra, đám người tâm thần run lên. Rốt cục cuối cùng một bức họa. Giờ khắc này, trong sân trong lòng mọi người giải thoát cảm giác, đơn giản khó nói lên lời. Cố này giải thoát cảm giác, phản phất toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang phát ra vui vẻ tiếng hoan hô. Cuối cùng này một bức họa, dù là chịu tượng điểm, bọn hắn cảm thấy cũng có thể tiếp nhận. Nhưng làm Thiên Tiên Đồ chậm chậm triển khai trong nháy mắt đó, tất cả mọi người vẫn là không cầm được khóe miệng giật một cái. Đẹp không? Đám người mẹ, Vương Bách Vạn che miệng, kém chút nôn khan đi ra. Cái này mẹ nó là Thiên Tiên Đồ. Tuy nói biết được Cao Dương chịu tượng, có thể đây cũng quá chịu tượng. Cao Dương nhìn về phía Vương Bách Vạn nói, vị quý khách kia, ta nhìn ngươi thế nào muốn làm mẹ dám vẻ. Chẳng lẽ bản tướng cái này Thiên Tiên Đồ rất xấu? Vương Bách Vạn toàn thân run một cái, vội vàng nghiêm mặt nói, không. Cao tướng lời ấy sai cũng. Vương Bách Vạn cái chán chảy ra một tầng tinh mịn vết mồ hôi, vắt hết óc nói, nàng này nhìn như xấu, kỳ thực lại không phải. Cao tướng nói là ta đại càn hiện tại nữ tử thẩm mỹ quá mức dị dạng, lấy mập là đẹp, chỉ dừng lại vu biểu mặt, càng phải chú trọng nội tâm vẻ đẹp. Cao tướng bức họa này nghệ thuật thành phần rất cao a, trời có mắt rồi, hắn thật biên không ra ngoài. Cao Dương đều phục, cái này Vương Bách Vạn cũng là nhân tài, cái này đều có thể tìm tới thổi phồng lý do. Hắn xem như biết, khó trách thiên hạ nhiều như vậy tham quan, giết không bao giờ hết, diệt không dứt. Đây cũng là quyền a. Trên đời này vô số người tha thiết ước mơ, khát vọng giữ tại đồ trên tay. Một vòng tranh đoạt phía dưới, cái này Thiên Tiên Đồ cũng lấy 12 vạn lượng giá trên trời bị vỗ xuống. Đến tận đây, trận này buổi đấu giá từ thiện liền cũng theo đó kết thúc. Chư vị, lần này cảm tạ mọi người đến, cùng nhau thưởng thức nghệ thuật, vì ta đại cản học sinh làm ra cống hiến của mình. Bản tướng rất là cảm kích. Cao Dương làm một cái ngắn gọn phát biểu, liền tuyên bố như vậy tan cuộc. Mà mua xuống những này đồ cất giữ người, cũng bị Cao Dương từng cái triệu kiến, ngắn gọn nói chuyện thiếm. Bùi Gia phụ tử, cùng Vương Trung phụ tử mặc dù nội tâm một mực chửi mẹ, đã thấy Cao Dương, cũng cứ gọi thẳng nghệ thuật, chính là nghệ thuật mà đến. Cao Dương đối với cái này, cũng đơn giản hàn huyên vài câu, thậm chí còn cố ý vô Bùi Gia phụ tử, Vương Trung bà bay, xương trước kia đều là hiểu lầm. Từ đó về sau, muốn nhất yếu mẫn ân cửu, kia liền càng đừng nói Vương Bách Vạn, Hồ Đức Lộ các loại một đám thương nhân, bọn hắn càng là không lời, mặt mũi tràn đầy lịnh loạn, một trận liên miên bất tuyệt vô ngông ngờ đến. Đợi đám người sau khi đi, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan từ một bên đi ra, tháo xuống mặt nạ trên mặt, hai nữ ánh mắt phức tạp. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn về phía Cao Dương, ánh mắt phức tạp, một trận nói nhỏ, Cao Dương, lúc trước ta mặc dù ủng hộ ngươi, nhưng nội tâm nhưng thủy chung không hiểu ngươi vì sao nhất định phải từ quan, thậm chí không tiếc nguồn cứng giá tử. Có thể thẳng đến đêm nay cái này ra vợ kịch về sau, ta tựa hồ minh bạch. Dưới ánh trăng, Thượng Quan Uyển Nhi khuôn mặt trắng nón mà thanh lãnh, nàng hướng Cao Dương hỏi, Cao Dương, ngươi nói trên đời này đến cùng là họa hoang đường vẫn là nhân hoàng sinh? Cao Dương nghe vậy lắc đầu, vừa cười vừa nói, trên đời này vẫn nhất hoang đường. Chương 938, Cao Trường Văn bán họa, không phải nhằm vào ta. Chương 938, Cao Trường Văn bán họa, không phải nhằm vào ta. Cao Trường Văn a, Cao Trường Văn, ngươi thật sự là thế gian không hai thiên tài. Cầm kỳ thư họa hạ dược, ngươi có thể nói là mọi thứ tinh thông. Trong bức họa kia gà con, so với huynh trưởng gà con mổ thóc đổ, như thế nào mạnh một chút điểm? Có thể nói là ăn vào gỗ sâu ba phần, gà con bản gà a. Dưới bóng đêm, Cao Trường Văn mang theo một chương bút tích chưa làm giấy trúc, mượn ánh sáng nhạt, một mặt say mê địa thưởng thức. Giống, quá giống. Huynh trưởng cái kia gà con mổ thóc đổ có thể bán 10 vạn lượng, ta bán 9 vạn lượng, không quá phận a. Cao Trường Văn ma sát cái cằm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thậm chí giờ này khắc này, hắn đã đang suy nghĩ 9 vạn lượng đến tay, nên như thế nào tiêu xài. Bộ dáng kia, nhất định rất đẹp trai. Vừa đúng lúc này, Định Quốc công phủ đại môn mở rộng, một đám mang theo mặt nạ phú thương nối đuôi nhau mà ra, riêng phần mình tiến về rừng ở bên ngoài phủ xe ngựa. Đây đều là hiểu nghệ thuật người, tìm ai đều được. Cao Trường Văn trong lòng một trận lửa nóng, trực tiếp đi hướng một cỗ xa hoa nhất xe ngựa. Vương Bách Vạn đi hướng xe ngựa, trong lòng một trận đắc ý kiếm lời. Cái này lưu ly chén mặc dù bỏ ra 50.000 lượng bạc, có chút nhỏ quý, nhưng lại cũng nhìn được cao tướng, có một bữa cơm ước hẹn. Cao tướng nhân tình, cùng cái này lưu ly chén, chỉ tốn chỉ là 50.000 lượng bạc, có thể nói là máu lửa à. Vương Bách Vạn tay phải sờ sờ trên ngón tay cái nhẫn ngọc, dưới mặt nạ khỏe miệng liệt đến miệng ăn. Nhưng cũng tại lúc này, Cao Trường Văn một mặt tha thiết đi tới bên cạnh hắn, cái này kém chút dọa Vương Bách Vạn nhảy một cái. Ngoa tạo, ngươi là ai a? Cao Trường Văn cầm trong tay quả lồng, mặc dù thời tiết vào thu, nhưng vẫn là một thân đơn bạc trường bảo, tại trong đêm thu phòng dưới, bị thổi một trận bay phất phới. Đồng thời nhất là bữa chính là, Cao Trường Văn hoàn thủ nắm một thanh quả lồng, khinh khinh lay động. Bộ dáng này, ở trong mắt Vương Bách Vạn, cơ hồ là trên nót khắc lấy hai cái thật to chữ, có bệnh. Đầu năm nay, tiền tài dễ kiếm, chi kỷ lại khó tìm. Vị quý khách kia, hôm nay ngươi ta hữu duyên, không bằng làm một cọc mua bán như thế nào? Cao Trường Văn đong đưa trong tay quạt lông, chậm rãi đi tới. Vương Bách Vạn lúc này vui vẻ. Đầu năm nay, hắn mặc dù gặp qua rất nhiều có bệnh, nhưng giống như thế có bệnh, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Thế là, hắn dừng chân lại, hiếu kỳ nói: "Cái gì mua bán?" Cao Trường Văn nghe vậy, trong lòng vui mừng, lập tức móc ra giấy chúc nói: "Ta cùng ngươi hữu duyên, cũng được. Bức họa này liền nhịn đau cắt thịt, 9 vạn lượng bán cho ngươi." "T? 9 vạn lượng?" Vương Bách Vạn sững sờ. Khi hắn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp dưới bóng đêm, một bức gà con mổ thóc đổ sôi nổi trên giấy. Hắn gà sinh động như thật, trên cùng còn viết thần điệu phượng hoàng đồ 5 cái chữ lớn. Vương Bách Vạn ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Cao Trường Văn một bộ tiểu tử ngươi kiếm lợi lớn, còn không mau mau đưa tiền dáng vẻ. Ngắn như vậy thời gian, đồng thời bé vẫn là gà con mổ thóc đồ, còn vừa vặn bán sánh vai Dương 10 vạn lượng, thấp như vậy 1 vạn lượng. Cùng giá tao bao, bệnh cực kỳ không nhẹ dáng vẻ. Cái này ngoại trừ cao gia vị kia truyền thuyết bên trong hai đồ đần Cao Trường Văn, còn có thể là ai? Vương Bách Vạn vốn cho rằng nghe đồn quá khoa trương, dù sao một mẹ sinh ra, Cao Dương chính là thiên hạ đệ nhất độc sĩ, em trai sao có thể là cái hai đồ đần. Thậm chí hắn còn đang suy nghĩ, Cao Trường Văn đại khái suất cũng là giả heo ăn thịt hổ, âm thầm ẩn nút. Nhưng hôm nay gặp mặt, Vương Bách Vạn cảm thấy nghe đồn vẫn là quá hàm xúc. Cao Trường Văn trên người ngu đần, tự nhiên mà thành, căn bản vốn không giống như là có thể diễn xuất tới. Vương Bách Vạn chừng chừng nhìn chằm chằm Cao Trường Văn, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một đống không thể diễn tả chi vật. Cái này khiến Cao Trường Văn trong lòng một lộ bộ. Ánh mắt này, làm sao giống như là đang nhìn ngớ ngẩn. Chế đắt, tất cả mọi người là làm nghệ thuật người, giá cả dễ thương lượng, 80.000 hai bán cho ngươi. Vương Bách Vạn khẽ miệng giật một cái. Sau đó, hắn lắc lắc đầu nói, nhị công tử, ngài tranh này ta không mua được. Vì sao? Chẳng lẽ còn chê đắt? Tất cả mọi người là hiểu nghệ thuật người, giá cả dễ thương lượng mà. Hôm nay cùng ngươi lưu duyên, một ngụm giá không cần 66,000666 lượng, cũng không cần 39,000999,2, trực tiếp xuống đến mạng nguồn, 1 vạn lượng như thế nào? Ngươi nhìn cái này gà con. Không, ngươi nhìn cái này phượng mà vẽ, đơn giản ăn vào gỗ sâu 3 phần, sinh động như thật à, còn kém bay ra ngoài vào nổi rồi. Vương Bách Bạn. Khoe miệng của hắn co lại. Cái này nếu không phải Cao Trường Văn thân phận có chút không tầm thường, hắn thật nghĩ cho hắn một bàn tay. Nhưng không có cách, Vương Bách Vạn chỉ có thể tận lực khách khí nói, nhị công tử, ngài trong bức họa kia thiếu đi đồ vật, thiếu linh hồn. Họa như thiếu linh hồn, vậy liền coi là không lên nghệ thuật, càng bán không ra giá nghiên cứu. Vương Bách Vạn một trận ám chỉ. Hắn nói tới, tự nhiên là quyền. Hắn cảm thấy, dù là Cao Trường Văn là khối đầu gỗ, giờ phút này cũng nên mình ra. Cao Trường Văn trầm mặc. Bức họa này, thiếu linh hồn. Mặc dù ta vẽ ra, khả năng không bằng huynh trưởng Phượng Hoàng, nhưng ta bán thấp a. 1 vạn lượng cũng được. Cái kia 1.000 lượng đâu? 1.000 lượng cũng được a. Vương Bách Vạn khỏe miệng giật một cái, trực tiếp cất bước rời đi. Chớ đi a. 500 lượng. 100 lượng như thế nào a? Cao Trường Văn luôn uống, liên tiếp hạ giá. Vương Bách Vạn đê. Đây con mẹ nó là người. Nhị công tử, ngài lại hạ giá cũng vô dụng, cái đồ chơi này thiếu đi linh hồn, cho dù là 10 lượng bạc, 1 lượng bạc đều không đáng, ta mua được chùi đít đều ngại giấy chúc cứng rắn. Nói xong, Vương Bách Vạn lên xe ngựa, hướng người đánh xe nói, đi nhanh. Cái gì? Ngại chùi đít đều cứng rắn? 1 lượng bạc đều bán không được. Cao Trường Văn như gặp phải trọng kích, hắn không từ bỏ, lại ngăn lại mấy cái che mặt thương nhân. Rất nhanh, Cao Trường Văn tâm triệt để mắt đấu. Những người kia nhìn hắn cùng hắn thần điệu phượng hoàng đồ ánh mắt, cùng Vương Bách Vạn không có sai biệt, nhìn đồ đần, nhìn ấy bẩn, tránh chi e sợ cho không kịp. Cao Trường Văn ngây ra như phỗng, thất hồn lạc phách. Hắn tự lẩm bẩm, không có đạo lý à, cái này gà con vẽ nhiều giống à, so minh trưởng vẽ có tốt, còn muốn sinh động như thật, làm sao lại không đáng một đồng đâu. Một mực xa xa đứng ngoài quan sát Phúc Bá bây giờ nhìn không nổi nữa. Cao Trường Văn ôm họa, ngồi chờ lúc ở bên ngoài, hắn cũng biết Cao Trường Văn muốn làm gì. Hắn tiến lên trước, thở dài nói, nhị công tử, ngươi đừng phí tâm, dù là ngươi vẽ cùng đại công tử giống như lúc, cũng sẽ không có người hòa giá cao mua. Phúc Bá, vì sao? Cao Trường Văn chừng chừng mà hỏi. Cái này hắn không nghĩ ra a. Không có đạo lý à, Cao Dương mỗi một bức họa đều có thể bán đi giá trên trời, hắn dựa vào cái gì không được? Bởi vì tranh này là nhị công tử ngươi vẽ, mà không phải đại công tử, dù là giống như lúc, đại công tử có thể bán được ra ngoài, nhị công tử ngươi lại bán không được. Làm nhầm vào. Nhằm vào tài hoa của ta. Cao Trường Văn một câu nói kia, kém chút cho Phúc Bá nghẹn chết. Nhị công tử, ngươi không ngại ngâm lại, ngươi bán họa cùng đại công tử bán họa, ngươi thiếu cái gì? Phúc Bá một mặt ám chỉ. Hắn còn kém trực tiếp nói cho Cao Trường Văn, trận này buổi đấu giá từ thiện bên trong, quyền là vẽ hồn, không có quyền, tranh này liền là giấy, chúi đít đều ngại cứng rắn. Cao Trường Văn một mặt như có điều suy nghĩ. Ta hiểu được. Nhị công tử minh bạch liền tốt. Phúc Bá một mặt vui mừng. Hoa, chính là phong nhã chi tác, ứng nhập nơi thanh nhã, muốn bán đi giá cao, ta cũng hẳn là tổ chức một trận đấu giá hội, đồng thời muốn quan bên trên từ thiện tên. Phúc Bá. Phúc Bá bước dâu tay dừng tại giữa không trung. Không phải, hắn là ý tứ này sao? Phúc Bá, cảm ơn ngươi. Ta hiểu được. Cao Trường Văn nói xong, liền cao hứng bừng bừng chạy vào phủ. Ai? Sau lưng. Phúc Bá trùng điệp thở dài một tiếng. Một tiếng này thở dài, thể hiện tất cả hết thảy. Chương 939, trận này đấu giá tới kỳ quái, cao tướng y muốn như thế nào? Chương 939, trận này đấu giá tới kỳ quái, cao tướng y muốn như thế nào? Vào đêm. Đêm dần khuya. Hồ phủ. Hồ Đức Lộ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy cái kia quyển bách điều triều phượng đồ yêu thích không buông tay. Hồ Đức Lộ phu nhân, ước chừng chừng 40, thân thể cực kỳ bận bị, khuôn mặt trắng nõn, tóc cao cao co lại, tiểu tóc 10 phần đặc biệt. Phu quân, bách điều triều phượng đồ đâu? Hồ phu nhân chậm rãi mà đến. Nàng xuất thân danh môn, thư họa đều là tinh, nghe nói phu quân hảo ném 10 vạn lượng tự chụp buổi đấu giá bên trong mua hàng mà bảo, cố ý đến đây chiêm ngưỡng. Đây cũng là. Hồ Đức Lộ đắc ý lộ ra được trong tay gà con mổ thóc đồ. Hồ phu nhân trong nháy mắt sửng sốt, cái này, phu quân, đây rõ ràng là gà con mổ thóc đồ a. Nàng không rõ, phu quân của mình luôn luôn khôn khéo, ngày xưa dựa vào trong nhà trên 100 mẫu đất, 30 mấy đầu heo, cùng hơn 10 con trâu, liền đặt mua dạng này một phần phong phú cơ nghiệp. Như thế nào 10 vạn lượng mua xuống bức họa này? Hồ Đức Lộ cười lạnh một tiếng, nói, cách nhìn của đàn bà, ngươi lại không nhìn xem tranh này xuất từ ai chi thủ. Hồ phu nhân xích lại gần xem xét, con dấu rõ ràng là Cao Dương hai chữ, lập tức một mặt kinh ngạc. Cao tướng, đây là Cao tướng thân bút. Không sai, đây cũng là Cao tướng thân bút. Hồ Đức Lộ đứng chắc tay, hăng hái, Cao tướng mới tuổi đời 20, liền một trận chiến phong hầu, quan cư thừa tướng, võ liệt phiêu kỵ tướng quân, rất được bệ hạ tín nhiệm. Thậm chí dân gian có nghe đồn, bệ hạ đã sớm là cao tướng hình dạng. Dưới mắt, hung nô chưa diệt, sáu nước còn chưa xuất binh, định quốc công phủ nhất định hiển hách mấy chục năm. 10 vạn lượng mua cao tướng một bức thân bút họa, mua một khối hồ da gõ vang thượng tầng nước cờ đầu, cái này quý sao? Chớ nói chi là, cao tướng nói qua mấy ngày, còn muốn tại trong phủ mở tiệc chiêu đãi chúng ta, đây là quan hệ ra sao? Về sau, ai nếu muốn đụng đến ta hồ da, nhìn thấy tranh này, liền đến cân nhắc một chút. Một lời rơi xuống, Hồ thị bừng tỉnh đại ngộ, nàng môi đỏ khẽ nhếch, liên tục gật đầu. Như thế nói đến, cái này 10 vạn lượng đáng giá. Hồ Đức Lộ chắp tay cười một tiếng, nói, đây là tự nhiên, đi đem cái này bách điều triều phượng đồ treo ở trong hành lang ở giữa, làm cho tất cả mọi người đều có thể trông thấy. Vâng. Cùng lúc đó, Vương gia, Vương Bách Vạn vừa về đến, liền ôm một cái vòng eo như dương liễu, toàn thân lộ ra mỹ ý tiểu thiếp, hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, hôm nay kiếm lớn, 50.000 lượng mua lưu ly chén, vẫn phải cao tướng thưởng thức, đáng giá. Bùi gia, Bùi gia phụ tử ngồi tại đại đường. Bùi Thành tự mình nói, tiền không có, cái kia còn có thể lựa, nhưng nếu là mất mạng, vậy nhưng thật sự không có. 12 vạn lượng, đủ để hiện lộ rõ ràng ta Bùi gia thành ý, tối nay rốt cục có thể hào hào an ổn ngủ một giấc. Tống gia, Tống Lễ nhìn ra xa trên trời minh nguyệt, tự lẩm bẩm nói, 12 vạn lượng, cơ hồ móc giống ta Tống gia, lại được như thế một bức thiên tiên đồ. Hy vọng lão phu từ quan, rời xa triều đình tranh chấp, hết thảy thuận lợi a. Hắn thở dài một tiếng, hai đầu lông mày tràn đầy ưu sầu. Thôi ra, Thôi Tinh Hà vừa về đến, liền ngồi tại ghế đá, lông mày của hắn nhíu chặt, dường như trầm tư. Thôi Kiện một thân áo bào tím, tiến lên phía trước nói, Tinh Hà, ta Thôi gia cầm xuống cao tướng phá hung nô cùng thảo, đem so với cái kế hoạch, có thể mạnh hơn nhiều lắm. Người cùng cao tướng ở giữa, bất quá là chút khập khiễng, có bức chữ này tại, ứng có thể bỏ qua, không cần quá sầu lo. Thôi Tinh Hà lắc đầu, nói, phụ thân đại nhân, Hải Nhi cũng không phải sầu lo việc này, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ quái? Thôi Kiện cau mày nói, chỗ nào kỳ quái? Thôi Tinh Hà quay đầu lại, không hiểu nói, cao tướng tại sao lại bỗng nhiên muốn tổ chức một trận buổi đấu giá từ thiện? Cái này còn cần nghĩ, tất nhiên là thiếu tiền. Từ ban đầu đúng lời, lại đến nhập môn mặt nạ, phía sau xấu họa, điểm nào nhất không phải là vì kiếm tiền. Thôi Tinh Hà ánh mắt thâm thúy, phụ thân đại nhân nói không sai, cao tướng từ canh chừng, mặt nạ, đến những cái kia. Hoa tác, khắp nơi đều lộ ra trần trụi vơ vét của cái chi ý, gần như không thêm che giấu. Có thể cao tướng vừa lập đại công, xa phòng, bạch ngọc đường, giấy chuốc, hội sở. Loại nào không phải một ngày thu đầu vàng. Triệu quốc cảnh nội còn có vô tình giáo làm loạn, lấy cao tướng kinh thương thủ đoạn, kiếm tiền không có chút nào khó. Ngắn hạn đến xem, cao tướng căn bản vốn không thiếu tiền. Nhưng vì sao muốn làm người kiểu này tất cả đều biết, ngự sử tất hặc, chỉ gà là phượng chuyện hoang đường. Lời này vừa nói ra, Thôi Kiện cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Đi qua Thôi Tinh Hà kiểu nói này, hắn cũng có chút không nghĩ ra. Sa phòng, bạch ngọc đường, giấy trúc, hội sở, cái nào không phải đẻ trứng vàng gà mái. Cao Dương vì sao muốn làm cái này vừa ra? Thủ đoạn như thế ngay thẳng, như thế không thêm vào che giấu, tựa như cuối cùng kiếm bộn giống như. Điểm ấy, ngược lại thật sự là làm người khó hiểu. Thôi Kiện nói. Thôi Tinh Hà trầm tư thật lâu, cuối cùng lắc đầu, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi a. Một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, Cao Dương tại Định Quốc công phủ tổ chức buổi đấu giá từ thiện, tại trong thành Trường An đưa tới không nhỏ sóng gió. Nhất là làm các nhà vua xuống người, nhao nhao phái hạ nhân đến đây đưa bạc. Cái kia từng dương bạc đưa vào Định Quốc công phủ thời điểm, càng là gây nên không nhỏ nghị luận. Bách tính trung thuyết phân vân. Nhất là đêm qua, bởi vì trả không nổi nhập môn phí mấy tên ngự sử, khi bọn hắn nghe nói việc này về sau, đầy dây chấn kinh chi sắc. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ gà là phượng, cái này cao tướng không khỏi quá ương ngạnh. Cái này nếu không bạch tội này liêu, chúng ta không bằng đập đầu chết tính toán. Cùng đánh, cùng đánh. Một đám ngự sử lòng đầy căm phẫn, múa bút thành văn, bắt đầu thượng tấu bạch tội. Hắn tìm từ chi nghiêm khắc, có thể xưng trước đó chưa từng có, trong đó liên quan tới luận thuật cao dương tội trạng, càng là bày ra không dưới trên trăm loại. Thời gian trôi qua, trong thành Trường An dư luận dần dần hóa thành lưỡng cực phái, thậm chí phát sinh hàn môn sĩ tử vì giữ gìn cao dương không tiếp động lên tay, mà bạch tội chi phong cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Ồn ào náo động nghị luận cùng mãnh liệt bạch tội, liền như là thành Trường An trên không mây đen, tại Định Quốc công bên ngoài phủ phiên trào cả một ngày. Nhưng mà trong phủ lại là một mảnh ngăn cách yên tĩnh. Cao Dương thâm cư không ra ngoài, không có gì ngoài Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi, những người còn lại một mực không thấy. Hắn phảng phất đặt mình vào phong bạo chi nhãn, ngoại giới cuồng phong mưa rào, với hắn bất quá là cách cửa sổ ồn ào náo động. Bóng đêm bắt đầu tối, dưới ánh nến. Hô. Cao Dương đứng ở gian phòng bên trong, thở dài nhẹ nhõm, bàn bên trên, thật dày một chồng bút tích như mới văn thư chỉnh tề xếp chồng chất. Hà Tây an trí ba sách, thị trường trung bấy dập, dễ rừng sắc cục, một đầu tiên pháp, xi măng phối phương. Rốt cục toàn đều viết xong. Võ chiếu cho hắn 5 ngày nghỉ một, kỳ hạn đã tới. Cuối cùng là, trước ở cuối cùng ngày một đêm, đem viết xong. Cao Dương đứng dậy, bước đi thong thả đến phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một vòng trăng tròn treo cao, vương xuống ánh sáng xanh đình viện, tĩnh mịch tím mắng. Trong thành Trường An loạn sĩ bắt náo, bách tính tranh luận, sĩ tử đánh lộn, ngự sử đại cái kia hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi vạch tội tấu chương. Những ngày hỗn loạn, giờ phút này đều lộ ra xa xôi như thế mà nhỏ bé. Cao Dương khỏe miệng lướt qua một tia cực kỳ nhạt, cực lạnh ý cười. Quan tâm? Hắn vì sao muốn quan tâm? Vạch tội hắn lương ngạnh. Chỉ gà là phượng. Vơ vét của cải vô độ. Tùy bọn hắn đi thôi. Những này ồn ào rồi mối, những này vô vị tranh chấp, những này nóng vội doanh doanh tính toán, những này ngươi lừa ta gạt, những này thiên hạ phân tranh. Minh Nhật về sau, đều đem cùng hắn lại không liên quan. Bởi vì, Minh Nhật đại triều, bách quan tề tụ Kim Loan điện thời điểm, hắn Cao Dương liền muốn trước mặt mọi người từ quan, treo ấn quy điển. Ánh trăng chiếu vào Cao Dương bình tĩnh không lay động đáy mắt, một vũng đầm sâu phía dưới, là hết thể đều kết thúc, đã quyết định đi thong dong. Chương 940, khảo tâm cục, võ chiếu đã từng chương 940, khảo tâm cục, võ chiếu đã từng đại cản. Hoàng cung. Hô, cuối cùng một bản tấu chương bị bút son quyền định, võ chiếu gác lại bút, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Đỏ thấm long bào bao vây lấy võ chiếu hiểu điệu lại mỏi mệt không chịu nổi thân thể, tấm kia đủ để khuynh quốc tuyệt mỹ trên khuôn mặt, là đậm đến tan không ra hủ rũ. Võ chiếu hướng về sau tựa ở rộng lượng trên long ỷ, tay áo trượt xuống, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết cổ tay trắng. Tiểu Diên, võ chiếu mắt phượng khẽ nâng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khàn khàn, vạch tội cao tướng sổ gấp, còn không có ngừng. Tiểu Diên đứng ở một bên, nghe được võ chiếu thanh âm, liền vội vàng cong người, khuôn mặt bên trên tràn đầy đắm chát. Bẩm bệ hạ, từ buổi đấu giá từ thiện về sau, vạch tội tựa như tuyết rơi bay tới, chưa từng đoạn tuyệt. Nô tỳ theo phân phó của ngài, một mực ngăn cản trở về. Bây giờ, nói ít cũng có hơn 20 phong. Hơn 20 phong. Võ chiếu dài nhỏ đuôi lông mày khinh khinh vẩy một cái, lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Cao Dương mang theo bất thế chi công cải hoàn, danh vọng như mặt trời ban trưa, toàn bộ đại càn ai không biết hắn có thủ tất báo. Giờ phút này còn dám thượng tấu bạch tội, sợ là sớm đã quần tình rào rạt. Võ chiếu khinh khinh lắc đầu, khỏe môi câu lên một vòng bất đắc dĩ, lần này là có chút qua. Chiêu này chỉ gà là phượng, huyên náo dư luận xôn xao, có thể không khai đến bạch tội sao? Cái này kiếm tiền tiến hành quá trực tiếp, cũng quá không coi ai ra gì. Vậy hạ, bây giờ Trường An phố đầu cuối hẻm đều đang nghị luận, nói cao tướng chỉ gà là phượng bạo ngược một tay che trời. Tiểu Diên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến võ chiếu sắc mặt, thanh âm càng phát ra thấp. A, võ chiếu cười nhạo một tiếng, mắt phượng bên trong hàn quang lóe lên liền biến mất. Nàng lắc đầu, không thèm để ý chút nào nói, một chút lời đồn đại, không cần phải nói. Thiếu niên đắc chí, không cuồng. Coi như cái gì thiếu niên lang. Võ chiếu thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Diên, thản nhiên nói, ngươi nếu là ở cao tướng như vậy niên kỷ, liền quan cư thừa tướng, phong hầu bại tướng, thay chấm nhất cử thu hồi Hà Tây vạn dặm sơn hà. Chấm chỉ sợ, ngươi so với hắn còn cuồng bên trên gấp 10 lần. Tiểu Diên trong lòng bị chấn, không gây nói mà chống đỡ. Võ chiếu nói rất đúng. Đúng vậy a, nếu nàng có Cao Dương một hai phần mười thành tựu. Trang diện kia, không dám nghĩ. Đơn giản không dám nghĩ. Nàng thật sâu cúi đầu, bệ hạ thánh minh. Những cái kia bạch tội số gấp, võ chiếu phất phất tay, mất hết cả hứng, đốt đi đi, trướng mắt. Võ chiếu chậm rãi đứng dậy, tuy là đêm khuya, nhưng không có về tầm cung, mà là bài trừ gạt bỏ lui tả hữu, một thân một mình, đạp trên thanh lãnh nguyệt sắc, đi hướng đại càn hoàng cung chỗ sâu nhất, tòa kia thờ phục liệt tổ liệt tông tĩnh mịch tổ tử. Đại càn hoàng cung chỗ sâu, hoàng gia tổ tử. Đàn hương khí tức trầm ngưng nặng nề, cuốn quanh lấy băng lãnh cột đá cùng lịch đại đế vương bài vị, đèn trong ngọn lửa tại u ám bên trong bất an nhảy lên. Võ chiếu đứng ở tổ tử chính ở giữa, nàng gái kia thân ảnh đơn bạc bị kéo thật dài, chiếu tại sâm nghiêm bài vị phía trên. Nàng rút đi biểu tượng chí tôn vàng sáng long bảo, mặc một thân trắng thuần thường phục. Dưới ánh đến tuyệt mỹ khuôn mặt, không có bách quan trước mặt uy nghiêm, giờ phút này hiển lộ là sâu tận xương tủy mọi bệnh, cùng một tia không dễ dàng phát giác yếu ớt. Võ chiếu đầu ngón tay xẹt qua băng lãnh gỗ tử đàn bàn thờ, ngước mắt nhìn lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên vách tường một bức trên mặt uy nghiêm, người mặc long bào trên bức họa. Nàng lên tiếng nói nhỏ, phu hoàng, chiếu nhi trong lòng có kiện khó giải quyết sự tình, khó mà hạ quyết định, cho nên liền tới tổ tử, hy vọng ngài trên trời có linh thiêng, có thể cho chiếu nhi chỉ dẫn. Cao tướng lập xuống đại càn trước đó chưa từng có chi đại công, thu phục Hà Tây vạn dặm giang sơn, đã thông tây vực, trọng tỏa hung nô, liền ngay cả tam quốc liên minh lấy chế đại càn sách lược, cũng ẩn ẩn có sập bản hiện ra. Lớn như thế công, chấm lẽ ra trọng thưởng, có thể cao tướng tài nhược quan chi niên, cũng đã là ta đại càn thừa tướng, quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, chấm nên thưởng hắn cái gì? Võ Chiếu thanh âm vang lên, mang theo một vòng cười khổ. Nàng năm mộng cũng nghĩ không ra, ngày xưa cái kia bóc nàng cầu hiển chiếu đại càn thứ nhất hoàng cố, lại ngắn ngủi mấy năm thời gian, làm nàng có một cỗ phong không thể phong cảm giác. Tổ tứ bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Võ Chiếu lòng tham loạn, Minh Nhật liền là thật sống chiều, Cao Dương cũng đem lên chiều, nàng muốn đem việc này định ra đến trước mặt mọi người phong thưởng. Có thể Cao Dương hiện tại quyền thế, nhanh chóng như vậy kéo lên tốc độ, nàng thật là có điểm khó làm. Không hiểu. Võ Chiếu trong đầu chậm rãi hiện ra Tiểu Diên lời nói. Cái này khiến Võ Chiếu đè ép đã vài ngày suy nghĩ, đột nhiên lan lộn. Thân là đế vương, mặc dù bị người nói trung tâm sự tình, lại há có thể ở trước mặt người ngoài thể hiện ra người bình thường yếu đất đâu. Thiên tử, bên trên dựa theo thiên đạo, hạ ngự vạn dân, một lời có thể định vạn người sinh tử, một chút có thể khiến vạn dân run rẩy, đây là thiên tử. Có thể trí cao vô thượng quyền thế mang đến, cũng nhất định là phong bế nội tâm, cực hạn cô độc. Tổ tử, chính là Võ Chiếu trong lòng số lượng không nhiều nghỉ lại chi địa, có thể nói một chút lời trong lòng, cho dù là nói một mình. Phu hoàng, Tiểu Diên theo Chiếu Nhi 10 năm, nàng lại nói Chiếu Nhi thích Cao Dương. Mới đầu, Chiếu Nhi chỉ cảm thấy nói bậy, dù sao Cao tướng chính là Huyền Nhi người yêu, Chiếu Nhi xem Huyền Nhi như tỉ muội, Chiếu Nhi như thế nào lại thích tỉ muội người yêu đâu. Huống chi, Cao Dương tên này cực kỳ háo sắc, nhiều lần bên trên thanh lâu, hoa tâm đến cực điểm, cái kia tuyệt không phải đối ngoại nói tới ngụy trang, hắn là thật háo sắc, trừ bỏ trị quốc độc kế, đơn thuần phẩm đức, Chiếu Nhi cực kỳ chán ghét. Hỏi thử trên đời này, ai lại thích một cái mình chán ghét người đâu? Võ Chiếu tự dễ ước, dường như thổ lộ hết nội tâm buồn khổ, lại như là khảo vấn nội tâm của mình. Có thể, Chiếu giống như hồ thật thích cái này, mình có chút chán ghét người. Hắn rời đi Trường An, lâu dài chưa về thời điểm, chấm sẽ cảm giác sâu sắc không thú vị, bước thiết hy vọng hắn trở về, hắn có nguy hiểm đến tính mạng, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, chấm hận không thể diệt đế quốc, đồ đại yến đế đô, báo thủ cho hắn tuyết hận. Làm Sở Thanh Loan trở về lúc, dưới bóng đêm, chấm nhìn ngoài cửa sổ mưa to, nghĩ đến hắn khả năng đang tại làm sự tình, chấm sẽ có một cô giết người xúc động. Chấm có thể lừa trời hạ nhân, nhưng lại không lừa được nội tâm của mình, viên này tâm thấy hắn, hết lần này tới lần khác so gặp người khác, muốn càng vui mừng hơn, khiêu động cũng càng mau một chút. Võ Chiếu nâng lên mắt phượng, cặp kia ánh mắt biến xa xăm, phản phất xuyên thấu lượn lờ tổ từ đàn hương, về tới cái kia đoạn cơ hồ đưa nàng đè sập tuyết nguyệt. Khi đó, thiên hạ đại loạn, nàng tại các phương đánh cược bên trong đội vàng đăng cơ, ngồi lên cái kia tượng trưng cho thiên hạ quyền hành long án về sau. Có thể tùy theo mà đến cũng không phải là ngập trời quyền thế, mà là chồng chất như núi tấu chương. Cái kia chồng chất như núi tấu chương, gần như sắp muốn đem nàng bao phủ, vết mực chưa khô khẩn cấp quân báo, địa phương tình hình tai nạn kêu rên, thế gia đại tộc ngoài sáng trong tối cả tay. Trên triều đình, Vinh Thân Vương nhìn chằm chằm, giống như rắn độc tới lui, bài trừ đối lập, thừa tướng Từ Huyền Cơ bằng mặt không bằng lòng, nàng chính lệnh khó ra thành Trường An. Khi đó, nàng cũng cảm giác tựa hồ nhiều vô số song bàn tay lớn, sinh sinh áp ở cổ họng của nàng, làm nàng thở không nổi. Võ Chiếu vẫn nhớ kỹ, đó là một cái yên lặng như tờ trong đêm, trong điện trống trải làm người sợ hãi. Nàng tại dưới ánh đến, phê duyệt tấu chương, người người đều nói đế vương tốt, Vinh Thân Vương muốn cướp, hiện tại Quảng Lăng Vương mượn đại sự quốc gia, tại tự tại nùng, muốn về thành Trường An tế tổ. Có thể nàng lại không phải người ngu, tự nhiên biết Quảng Lăng Vương ý không ở trong lời, mà ở chỗ cái này lòng ý chỉ là hắn cùng Vinh Thân Vương khác biệt, hắn đánh bản tính là, bất luận nàng Võ Chiếu như thế nào khai cương quét thổ, phong công vĩ nghiệp, nàng trung quy là một giới nữ tử. Cái này đại càn giang sơn, không tới phiên họ khác đến ngồi, cuối cùng cũng phải người nhà họ Vũ đến ngồi. Hắn toan tính, cuối cùng hoàn bị. Bọn hắn làm sao biết, chỉ là phê duyệt tấu chương, liền đến cỡ nào không dễ. Nàng từng thống kê qua, chỉ là ngày 13 tháng 6, đến ngày 20 tháng 6, ngắn ngủi trong vòng 8 ngày, nàng liền phê duyệt tấu chương 1.865 kiện, xử lý quốc sự lớn nhỏ, trung 3.981 kiện, tương đương mỗi ngày muốn nhìn 233 phong tấu chương, xử lý quốc sự 497 kiện. Làm hôn quân dễ dàng, có thể nghĩ là một vị hoàng đế tốt, lại khó như lên trời. Đêm hôm ấy, nàng tại cái kia đại điện trống trải bên trong, ký ức tĩnh mịch, chồng chất như núi tấu chương ép nàng thở không nổi, nhất là rất nhiều trong tấu chương, còn kèm theo rất nhiều nói nhảm. Lại thêm Vinh Thân Vương uy hiếp, bách quan cả tay, thế gia đại tộc chiếm cứ, thiên hạ tình hình tai nạn khẩn cấp. Đêm hôm ấy, nàng nhìn chăm chú trước mặt tấu chương, mai cho đến trước mắt tấu chương chữ cũng bắt đầu biến mơ hồ. Nàng vẫn nhớ kỹ. Lạch cạch, một giọt băng lánh mực nước từ đầu ngón tay của nàng trượt xuống, đem trước mặt tấu chương choáng nhuộm một mảnh vết bẩn. Đãi nàng lấy lại tinh thần, lại sớm đã chẳng biết lúc nào lệ rơi đầy mặt. Nàng hoảng mất, áp lực cực lớn, người trong thiên hạ chất vấn, như một đạo cao vạn trượng sóng lớn hướng nàng đánh tới. Mà nàng tựa như một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời muốn bị cái này sóng lớn thôn phệ. Nàng không nhìn thấy một chút xíu ánh sáng, cũng không nhìn thấy một chút xíu hy vọng, chỉ có thể ở trên triều đỉnh dáng chống đỡ, một mình đối mặt những cái kêu kêu căng hoặc hung ác nham hiểm khuôn mặt, dùng hết lực khí toàn thân duy trì lấy đế vương không thể xâm phạm uy nghiêm. Chương 941, thuế biến Võ Chiếu, không còn trốn tránh. Chương 941, thuế biến Võ Chiếu, không còn trốn tránh. Nàng tựa như ở trong vực sâu, bị nồng đậm hắc ám vây quanh, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Sau đó, một chùm sáng xuất hiện. Cao Dương bóc nàng cầu hiền lệnh, lấy các biện pháp cứu đói ba sách, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, lấy thế xét đánh lôi đỉnh bình lâm giang thành lưng giá. Sự xuất hiện của hắn như cuồng phong quyển lá rụng, lôi đỉnh khu mây đen, quét ngang toàn bộ đại càn. Vinh Thân Vương không phải địch. Đại càn hủy diệt nguy hiểm, 100.000 đại sở thiết kỵ quân vây bốn mặt, là hắn. Như thiên thần hoành đao lập mã, ngăn cơn sóng dữ. Sau đó, hắn đưa ra khoa học cường quốc, lấy xà phòng tẩy đi dơ bẩn, lấy thuốc nổ nổ nát vụn cường địch, lấy dây trúc đánh vỡ môn việt lũ đoạn, lấy tiến công chớp nhoáng để hung nâu nghe tin đã sợ mất mật. Hắn tựa như một thanh khai thiên tích địa cự phủ, lấy nhất ngang ngược, chói mắt nhất phương thức, đưa nàng trước mắt hỗn độn, tuyệt vọng, cản tay, một búa bổ ra. Là quang, quang, chiếu bảo. Đó là chói mắt mà nóng hổi quang. Cái này sợi quang minh bỗng nhiên đâm rách linh hồn nàng chỗ sâu bóng đêm vô tận. Nàng rốt cục dễ dàng. Từ đó, thiên hạ đại sự lại khó, cũng bất quá là chuyện nhỏ. Nàng nhíu chặt lông mày rốt cục có thể giãn ra, nắm long ỷ lan can tay, lần thứ nhất cảm nhận được buông lỏng, khóe miệng thậm chí bắt đầu mang theo một tia mình cũng chưa từng phát giác, đã lâu an bình. Tổ từ bên trong, võ chiếu khóe miệng giơ lên, luôn luôn băng lãnh tuyệt mỹ khuôn mặt, móc ra một vòng không dễ dàng phát giác tiêu dung. Thanh âm của nàng quanh quẩn tại tổ tử, là hắn. Để cái này gánh nặng ngàn cân có chia sẻ, là hắn. Để cái này băng lãnh long ỷ, lần thứ nhất có người sống ký tức, có một tia ấm áp. Chấm, không thể không có hắn. Cái này sáu cái chữ, như là lời thề, đập ầm ầm tại yên tĩnh tổ tử bên trong. Võ chiếu mắt phượng kiên định, quyền tâm một chút xíu nắm chặt. Tiểu Diên nói rất đúng, đế vương chi thân, không nên là trốn tránh lấy cớ cùng lý do, chấm cũng là huyết nục chi khu, chấm cũng sẽ chết, thụ thương sẽ đau, vui vẻ sẽ cười, thương tâm sẽ khóc. Chấm, không nên trốn tránh. Hắn là huyền nhi người yêu, chấm sẽ không đoạn, cũng khinh thường sử dụng thủ đoạn, bởi vì chấm là đại càn đế vương, chấm có thuộc về mình tiêu ngạo. Có thể chấm cũng không nên cất giấu tình cảm, chấm có thể cùng hắn làm một đôi thiên cổ không hai, mặc dù về sau qua trăm năm, ngàn năm, vẫn bị hậu nhân truyền tụng tôn thần. Công cao lớn chủ, quyền nghiêng triều chính, chỉ gà là phượng, chấm không quan tâm, bởi vì chấm tin hắn. Hắn từng vì chấm đâm máu, chấm nói qua quyết không phụ hắn. Này tâm, thiên địa chứng giám. Võ chiếu nói đến đây, nhuận miệng cười, nàng chậm rãi đứng người lên, trắng thuần tay áo không gió mà bay. Tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, tất cả mù mịt, chần chờ, yếu ớt toàn đều toàn diện quét sạch sành sanh, chỉ còn lại một loại đập nồi dìm thuyền, cựu tử dứt khoát quyết tuyệt cùng xinh đẹp. Võ chiếu phảng phất tháo xuống gánh vác cả đời công xiềng, cả người đều tỏa ra kinh người hào quang. Phu hoàng, chiếu mà nghĩ thông suốt, tạ phụ hoàng chỉ dẫn. Võ chiếu đối liệt tổ liệt tông bài vị, làm một lễ thật sâu. Nghỉ, liền lại không nửa phần chần chờ, kiên quyết quay người, đẩy ra tổ tử nặng nề cánh cửa. Giờ phút này, sắc trời tảng sáng, chói mắt kim hồng sắc sông phá thiên cung, xé rách trên cùng tỉ mỉ màn đêm, đem vạn trượng quang mang hắt vây tại nguy nga đại cản hoàng cung phía trên, đồng thời cũng chiếu sáng võ chiếu tâm kia chiếu sáng dạng dỡ dung nhan. Nàng đứng tại tổ tử cổng, ngửa đầu tắm mặt trời mới mọc, khoe miệng giơ lên một cái gần như sán lạ, tràn ngập sinh cơ cùng mong đợi tiểu dung. Đợi ở bên ngoài cát, trong lúc vô tình thoáng nhìn một màn này, không khỏi hoảng sợ thất sắc, như là gặp quỷ mị. Vậy hạ, vậy mà tại cười, với lại cười đến như thế, tươi đẹp, trương dương, tràn ngập sinh khí. Phảng phất trong vòng một đêm, cái kia uy nghiêm túc mục, thâm bất khả chắc nữ đế, trong thân thể đổi một cái hoạt bát linh hồn. Tiểu Diên càng là như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn cái kia đứng tại thần hy bên trong thân ảnh, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Đêm qua còn nhíu chặt lông mày, tâm sự nặng nề bước vào tổ từ bệ hạ, giờ phút này lại giống như là thoát thai hoàn cốt, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại liều linh nóng bỏng quan mang. Thay trong thay quần áo, mặt khác chuyển bên trong sách xá nhân thôi tình hạ, lập tức kết yến. Võ chiếu đi lại nhẹ nhàng, thậm chí mang theo một tia nhẹ cứng, đi hướng tầm cung của mình. Nàng một lần nữa thay đổi cái tia thân tượng trưng cho quyền lực trí cao đỏ thấm long bảo, trong kính nữ tử, mặc dù một đêm chưa ngủ, lại thần thái sáng láng, mắt vượng bên trong tinh quang trong vắt, phản phất so cái tia mặt trời mới mọc còn muốn chói mắt. Trong ngự thư phòng, Thôi Tinh Hà vội vàng chạy đến, đầu óc còn có chút hỗn độn, không biết cái này lúc tờ mở sáng, bệ hạ gấp triệu cần làm chuyện gì. Hắn cung kính hành lễ, thần Thôi Tinh Hà, bái kiến bệ hạ. Thôi Ái Khanh, không cần đa lễ. Chấm làm ngươi đến đây, chỉ vì một sự kiện, giúp chấm khởi thảo chiếu thư, gia phong thừa tướng, quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, cao tướng là, trấn quốc công. Ban thưởng. Bốn trảo kim lân định áo mãng bảo. Vâng. Lời vừa nói ra, Thôi Tinh Hà nguyên bản có chút hỗn độn đại não, đồng nhiên thanh tỉnh. Hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm võ chiếu, miệng há có thể tắc hạ một quả trứng gà. Tất cả buồn ngủ, trong nháy mắt này, tất cả đều bị nổ tan thành mây khói. Trấn. Trấn quốc công. Tuổi đời 20 trấn quốc công, nhìn chung toàn bộ đại càn, không. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng gần như không tồn tại. Công cùng hầu, mặc dù kém một chữ, lại là cách biệt một trời. Bốn trảo kim lân định áo mãng bảo, đây càng là thân vương đãi ngộ. Cái này, đây cũng không phải là ân sủng. Đây quả thực là khuynh quốc lấy tạo, là đế vương có khả năng cho một cái thần tử. Thế tục vinh quang cực hạn. Một bên Tiểu Diên, càng là gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Cái này bén nhọn đâm nói, nàng lại không hề hay biết, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng gào thét. Định quốc công phủ, một môn song công. Điên rồi. Vậy hạ đây là muốn đem thiên xuyên phá. Nên biết hiện tại trong ngự thư phòng còn có mấy chục phong bạch tội cao dương chỉ gà là phượng đấu trương. Có thể võ chiếu chẳng những không có trách cứ cao dương, còn ngược lại muốn phong cao dương là trấn quốc công. Tin tức này vừa ra, bạch tội ngự sử không được nhao nhao thổ huyết. Võ chiếu lại không nhìn bọn hắn nữa, nàng quay người nhìn về phía ngự thư phòng bên ngoài càng ngày càng sáng sắc trời. Thần quang phát họa lấy nàng hoàn mỹ mặt bên, cặp kia mắt phượng bên trong thiêu đốt lên trước nay chưa có, gần như cố chấp chờ mong cùng nóng bỏng. Võ Chiếu khinh khinh vuốt ve tay áo bên trên băng lãnh long văn, nói nhỏ dây thanh lấy một tia không dễ dàng phát giác, thiếu nữ nhảy cẫng cùng tâm thần bất định, nhưng lại có đế vương tuyệt đối tự tin. Muốn thượng triều, cũng không biết chấm phần lễ vật này, cao tướng ngươi, có thích hay không? Chẳng biết tại sao, làm nghĩ rõ ràng hết thảy, không còn trốn tránh, bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm mình Võ Chiếu, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều càng trong khi hơn đợi lần này tạo triều, cũng càng trong vòng chờ thấy đến Cao Dương. Đợt, cái này nguyên một đoạn nội dung cốt truyện trọng yếu hơn, mọi người cũng thật quá thông minh, đoán được không ít, nhưng kỳ thật cũng khó khăn nhất biết, hai chương này viết lại 3 lần, bỏ ra 8 giờ, đến cấu tạo Võ Chiếu nội tâm, đến rạng sáng 5 giờ mới viết xong, quả thực có chút khó giải quyết, ngày mai không dám hứa chắc, có thể sẽ xin phép nghỉ một ngày a a đát, nhưng sẽ hết sức, tranh thủ không xin nghỉ. Chương 942, Thiên cung, nhập điện, quyền thế đỉnh phong. Chương 942, Thiên cung, nhập điện, quyền thế đỉnh phong. Bình minh phá hiểu, sắc trời không rõ. Cửa cung sâm nghiêm, thứ tự mà ra, tiếng vang nặng nề tại cái này yên tĩnh sáng sớm phá lệ rõ ràng. Đắc, cộc cộc. Bên ngoài cửa cung, một cỗ toàn thân huyền đen, từ 4 con thần tuấn dị thường, mặc giáp trụ lấy thép tinh ngựa giáp chiến mã kéo động xa hoa xe ngựa, ép qua thanh thạch, chậm rãi ngừng đến trước cửa cung. Khung xe trước sau, 8 tên meo hẹp dài chiến đao thân vệ, sắc khí ngưng sương, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, ở bên hộ vệ. 4 ngựa kéo xe, thừa tướng xe kéo. Trước cửa cung, Ngự Lâm quân mắt sắc người, nhận ra xe ngựa quy cách, con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào mở miệng. Lời này vừa nói ra, một đám Ngự Lâm quân cùng nhau thẳng tắp thân thể, nhìn về phía càng ngày càng gần xa hoa xe ngựa. Lý Long một thân hắc giáp, ghé mắt nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy Cao Dương thừa tướng xe ngựa, như thế đỉnh cấp quy cách, cũng là có chút giật mình. Trong ấn tượng, Cao Dương tuy có như thế quy cách đãi ngộ, lại luôn luôn kiêm tốn. Hôm nay, ngược lại là lần đầu. Rất nhanh, cửa xe mở. Cao Dương bước ra một bước, xuống xe ngựa. Hắn người mặc tử kim kỳ lân bảo, đai lưng ngọc đai lưng, thần hy ánh nắng tung xuống, rơi vào Cao Dương trên thân. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, không cần bất kỳ ngôn ngữ, một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững, khống chế hết thể khí thế bàng bạc liền hướng 4 phương 8 hướng quét sạch mà đi. Đây là bách quan đứng đầu, võ tướng chi đỉnh, từ quyền lực đỉnh phong bên trong rèn luyện ra tuyệt đối tự tin cùng vô thượng uy nghiêm. Văn tướng chi tôn, võ hầu chi sát, uyên đỉnh núi cao sừng sững, khí tôn cung quyết. Cao Dương ngước mắt, nhìn chăm chú lên trước mặt hoàng cung, cặp kia cực kỳ thâm thúy trong hai con ngươi, hiện lên một vòng phức tạp. Nhưng, tuy là không bỏ, nhưng cũng muốn làm. Nhấc chân, cất bước. Bên ngoài cửa cung, Ngự Lâm quân trong nháy mắt như gặp phải trọng áp, lấy Lý Long cầm đầu, cùng nhau khấu đầu, từng đôi thiết quyền đập tầm ầm bên ngực trái áo giáp bên trên, phát ra trầm thấp khanh âm thanh. Cao Dương nhanh chân vào cung, Ngự Lâm quân ánh mắt buông xuống, chỉ dám nhìn chằm chằm dưới chân băng lãnh phiến đá. Bước qua mấy đạo cửa cung, ánh mắt đột nhiên phóng đạt, một đầu rộng lớn cung đạo, kết nối lấy trăm đạo trên bậc thang kim loan điện. Làm ánh mặt trời vàng chói xua tan mây đen, bao phủ hoàng cung, Cao Dương người mặc tử kim kỳ lân bảo, đặt vào đầu này cung đạo lúc. Một bên bách quan, vô luận phẩm giai cao thấp, vân quý dòng họ, toàn đều cùng nhau dừng lại, câm như hến. Cao Dương từng bước một hướng kim loan điện đi đến, quanh thân cái kia vô hình khí tràng, như sơn băng hải tiếu đồng dạng đập vào mặt. Đám người trong nháy mắt như bị cự phủ bổ ra thủy triều, tự động hướng hai bên tách ra ra một đầu rộng lớn gần như khoa trương thông đạo. Tất cả quan viên, vô luận là râu tóc bạc trắng hai triều nguyên lão, vẫn là trong triều tần tấn văn có thể thông thiên, trấn áp thiên hạ sĩ tử, hăng hái tuổi trẻ tuấn kiệt, không một người dám ngẩng đầu. Quan văn đứng đầu, đại càn thừa tướng, võ tướng chi đỉnh, đại càn quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân. Mặc dù tuổi đời 20, cũng đã đại càn thiên hạ tối đỉnh phong quyền thế. Thiên hạ trừ Võ Chiếu bên ngoài, lại lớn không hơn được nữa Cao Dương, bách quan túi đầu, Vũ Lâm túi đầu. Tuy là hân quý dòng họ, thiên hạ thân vương, thế gia đại tộc, cũng phải gặp đường. Cao tướng, chúng ta bái kiến Cao tướng. Cao Dương chỗ đến, văn võ bá quan nhau nhau chắp tay hành lễ, bởi vì túi đầu, cho nên mũ quan cánh có chút rung động. Cung đạo mặc dù rộng, lại không người dám cùng Cao Dương song hành, cung đạo mặc dù rộng, lại không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng đạo thân ảnh kia, thậm chí liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy cung đạo, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có Cao Dương cặp kia đen kịt hướng dày, một bước lại một bước đạp ở cung đạo bàn đá xanh bên trên, phát ra trầm ổn, rõ ràng, giàu có tiết tấu tiếng lách cách. Sở Thanh Loan nói rất đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đối. Võ Chiếu cho mượn Hung Nô chi uy, bước vốn không nguyện viễn chinh hắn xin chiến, Trường An 4 phần đại lễ đưa vào Trường An, Võ Chiếu dựa thế mà vì, đây là dây dẫn nổ. Nhưng đế vương tâm thuật băng lãnh bản chất mới thật sự là căn nguyên. Hắn xuyên qua mà đến, tuy có siêu việt thường nhân kiến thức, cũng tự nhận am hiểu sâu nhân tính chi kém, nhưng hắn lại không hiểu đế vương. Võ Chiếu cử động lần này để hắn thấy rõ đế vương tâm thuật bản chất, cùng tương lai một cái vô cùng có khả năng phát sinh khả năng, đế vương vì ích lợi quốc gia có thể hy sinh thần tử. Cho dù cái này thần tử nàng rất coi trọng, cũng rất ưa thích. Bây giờ hắn Cao Dương bất quá tuổi đời 20, quyền thế dĩ nhiên đã đạt đến đỉnh phong. Từ giám sát ngự sử, hộ bộ viên ngoại lang, cho tới bây giờ quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, đại càn thừa tướng, hắn đã phong không thể phong. Dù có Hà Tây đại công, Võ Chiếu nhưng cũng không có trước tiên đối với hắn phong thưởng, hắn nguyên nhân cũng là như thế. Hầu gia phía trên chính là quốc công. Mặc dù lần này Võ Chiếu đỉnh lấy thiên đại áp lực, thật phong hắn làm công, vậy lần sau đâu? Hung Nô diệt đâu? Sáu nước diệt đâu? Đến lúc đó, phong cái gì? Mà hết thảy này, cơ hồ là một kiện chuyện tất nhiên, bởi vì hắn hôm nay mới bất quá tuổi đời 20. Trận này buổi đấu giá từ thiện, nhìn như hoang đường, nhưng cũng thể hiện tất cả quyền lợi phụ thuộc bản chất. Chỉ gà là phượng đều có thể bán đi 10 vạn lượng bạc, mặc dù những người này là cố ý làm hắn vui lòng thương nhân, cùng ngày xưa cựu địch, cũng có thể nhìn ra cực lớn mánh khỏe. Tống gia tới, Thôi gia tới, Vương Trung phụ tử tới, liền ngay cả xem hắn như cựu địch, hận không thể hắn chết đuổi ra cũng tới. Nhìn chung toàn bộ trong triều, còn có ai dám đối địch với hắn? Chỉ có tận lực định nội, chỉ có không dám ngỗ nghịch. Có thể cái này lại cũng không là một chuyện tốt, bởi vì dựa theo này đến xem, hắn công cao lấn chủ sắp thành tất nhiên. Tống gia có thể còn sống, đến nay chưa diệt, Vương Trung luôn mồm ăn đại phần, nhưng đến nay chưa ăn, trong triều địch nhân đông đảo, nhưng hắn lại cực ít động thủ, đây cũng không phải là hắn cao dương thiện tâm, cũng không phải hắn cao dương không có thủ tất báo, chỉ là bởi vì triều này bên trong nhất định phải có đối thủ, muốn gắn bó một cái cân bằng. Nếu không có đối thủ, vậy hắn trên người thừa tướng hai chữ, liền có thể biến thành tể tướng. Kém một chữ, cách biệt một trời. Cái trước chính là phụ tá đế vương, xử lý thiên hạ đại sự, đế vương phụ tá đắc lực, có thể cái sau gọi quyền thần. Như quyền thế đi vào đỉnh phong, thậm chí có thể có phế đế, khắc lập tân quân quyền lực. Ban đầu xuyên qua đại càn, Cao Dương chỉ muốn làm cái hoàng cố, hảo hảo ẩn nút, đại bảo kiện đến chết, đi thanh lâu đến chết. Nhưng không có cách, cầu hiền chiếu hô hắn, vinh thân vương hắn cũng nhất định phải trừ, về sau thật vất vả có thể chậm một hồi, Sở Thanh Loan mang theo 100.000 kỵ binh đánh tới. Làm mạch đao, thuốc nổ, rượu cồn, đường trắng sinh ra, hết thể liền toàn đều thu lại không được. Hắn tự nhiên thấy được tương lai quyền thần con đường, có thể nói câu xuẩn, hắn vẫn nhớ đánh tan đại sở, võ chiếu cùng hắn song hành, nói với hắn cực kỳ nghiêm túc câu nói kia. Khanh nếu không phụ chấm, chấm định không phụ khanh. Cao Dương tuy có lo lắng, cũng mang theo độc sĩ bản năng chất vấn, nhưng trong lòng cũng ra đời một cái ý niệm trong đầu. Nàng, không giống nhau. Có thể hung nô đại thiền vu chuyện này, làm hắn buồn lòng. Đương nhiên, hắn cũng không phải là trực tiếp phủ định võ chiếu liền nhất định sẽ phi điều tận, chim cung giấu, thỏ không chết, chó săn hử, địch quốc phá, như thần vong. Nhưng bây giờ, lại xuất hiện một tia manh mối. Võ chiếu hôm nay có thể bởi vì lòng tin lợi dụng hắn, Minh Nhật liền có thể bởi vì nghi kỵ diệt trừ hắn. Lòng người đang sợ, nhất là giỏi thay đổi, cho dù võ chiếu hiện tại không có ý tứ này. Nhưng hắn không muốn đi đến quân thần nghi ngờ lẫn nhau, thỏ chó chết hử một bước kia. Một bước kia, là rất khó có thể. Hắn không thích khó xử, cũng không muốn ngày đó phát sinh. Cho nên tử quan trở thành tối ưu giải, có thể bảo vệ toàn tự thân cùng định quốc công phủ. Đồng thời trận này tử quan, nhất định phải tới quyết tuyệt, chỉ có như vậy, mới có thể chặt đứt võ chiếu hết thể khả năng có giữ lại tâm tư, mới có thể triệt để nhảy ra quyền lực này vòng xoáy trung tâm. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng cũng bất đắc dĩ, hắn quyết không cho phép người nhà xảy ra chuyện, cho dù là Cao Trường Văn loại phế bật này, nao tàn. Chỉ vì hắn là người nhà. Ngu đệ mặc dù xuẩn như heo, hắn vọ lại ứng như rùa. Thậm chí quyết tâm từ quan, cũng có thể là có bảo hộ võ chiếu, tránh cho tương lai không thể không ra tay với nàng ý đồ. Nhưng điểm này, Cao Dương mình đều không nhất định biết, mặc dù biết, cũng sẽ không thừa nhận. Suy nghĩ xoay chuyển. Cao Dương một đôi mắt đảo qua phía trước nguy nga trang nghiêm kim loan điện, cuối cùng một chút do dự cũng triệt để tiêu tán. Hắn nhấc chân, vững vàng đạp vào thông hướng đại điện cầm thạch bậc thang. Chương 943, nàng hôm nay phá lệ tươi đẹp. Chương 943, nàng hôm nay phá lệ tươi đẹp trăm trên bậc. Trương Bình cùng Trương Thọ hai huynh đệ người mặc phi ngư phục, đeo mạch đao, hai người trên mặt hung ác nham hiểm, đang tại đằng thiếu. Huynh trưởng, ngươi nhìn, là cái kia Cao Dương. Cái này Cao Dương, thật là lớn quan uy a. Trương Thọ đống nhiên thoáng nhìn, nhìn thấy bách quan túi đầu một màn này, vội vàng nói, nhưng hắn giọng nói kia cũng mang theo một cỗ chua chua. Tuy là hoàng thất quý, cũng không có bực này phô trương 1% a. Trương Bình túi đầu nhìn lại, cũng âm thầm giật mình. Nhưng nghe tới Trương Thọ lời nói, hắn trực tiếp một bàn tay đánh vào cái sau trên đầu. Ngu xuẩn, người ta tuổi đời 20 đứng hàng thừa tướng, quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, bực này niên kỷ không cuồng, vậy lúc nào thì cuồng? Vậy hạ để bạt ta hai người lúc, liền đặc biệt nói, dám chọc Cao tướng, liền tự mình mời phạt, ngươi còn dám kỵ kỵ bye bye. Trương Bình huấn xong, liền lập tức lên đường. Huynh trưởng, ngươi đi đâu? Nói nhảm, không có nhìn Cao tướng lên bậc cấp, còn không đi nâng một cái, chào hỏi. Rất nhanh, hai người tới Cao Dương tả hữu, một mặt định nói, hạ quan cẩm y liề vệ chỉ huy sứ Trương Bình, gặp qua Cao tướng. Hạ quan cẩm ý lìa vệ thiên hộ Trương Thọ, gặp qua Cao tướng. Cao tướng về sau phàm là có chuyện phải làm, chỉ cần phân phó, huynh đệ của ta hai người nhất định lên núi đao xuống biển lửa, không chối từ. Hai người định nói, không người. Cao Dương nhìn lướt qua hai người, nếu là ngày trước thời điểm, hắn chắc chắn khuôn mặt tươi cười mà chống đỡ, hàn huyên một hai. Đối với hắn mà nói, gian định ngược lại muốn lại càng dễ liên hệ. Nhưng hôm nay, hắn thật sự là không tâm tình, liền chỉ là khẽ gật đầu, hướng Kim Loan điện mà đi. Đợi Cao Dương sau khi đi, Trương Bình ánh mắt lấp lóe, gật đầu nói, Cao tướng, hoàn toàn chính xác có chút cuồng a. Làm hắn. Trương Thọ ánh mắt hung ác, lên tiếng nói. Ba. Trương Bình lại một cái tắt phiền đến. Huynh trưởng, vì sao lại đánh ta? Trương Thọ ngộng, bưng bít lấy phát sư mặt. Ngươi mẹ hắn điên rồi. Ngươi nói là hai chúng ta hoàng thân huân quý, chỉ là cầm y địa vệ, đi làm đường kim chạm tay có thể bỏng, cha là hộ bộ thượng thư, tổ phụ là định quốc công, tự thân là quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, bệ hạ trong mắt đệ nhất trọng thần đại càn thừa tướng. Ngươi mẹ hắn đêm qua nước tiểu ngựa uống nhiều quá, trong đầu tiến vào nước. Trương Thọ. Trong điện Kim Loan. Bách quan riêng phần mình đứng vững, long ỷ còn không. Hiển nhiên võ chiếu còn chưa tới, một chút ba năm đại thần châu đầu ghé thai, trên mặt ý cười, bầu không khí cực kỳ nhẹ nhõm. Lúc này, Cao Dương đến, hắn đứng tại Kim Loan điện cửa chính, lịch ngoài cửa mặt trời mới mọc, quanh thân phảng phất bị khảm một vòng chói mắt viền vàng, hình dáng lộ ra cực kỳ vĩ ngạn. Trong mấy mắt, xoát xoát xoát, Trong điện văn võ bá quan ánh mắt trong nháy mắt tập trung, hôm nay Cao Dương khí chẳng phá lệ cường đại, cái kia băng lạnh đến cực điểm khuôn mặt đã ngừng lại một chút muốn lên trước định nội quan viên, đồng thời nồng đậm tới cực điểm uy nghiêm, hướng phía toàn bộ Kim Loan điện tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời, không người dám tới đối mặt. Cao Dương nhấc chân, vượt qua cao cao cánh cửa, màu đen hướng dày rơi vào trong điện Kim Loan gạch vàng bên trên. Không giống Di Vãng miệng hơi cười, một mặt tàn mạn, cũng không giống Di Vãng hòa ái chào hỏi. Hắn nhìn không chớp mắt, dọc theo đầu kia vô hình, thuộc về riêng mình hắn thông đạo, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Dọc đường quan viên, vô luận thân ở gì vị, tại Cao Dương đi qua lúc, đều theo bản năng, càng sâu không người xuống, đồng thời hướng lui về phía sau mấy bước, là Cao Dương nhường ra càng rộng con đường. Một bước, hai bước. Cao Dương đứng vững tại quan văn danh sách phía trước nhất, dưới bậc thềm ngọc, nhất tới gần tấm tia tượng trưng cho cựu ngũ chí tôn long ỷ vị trí. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ trong điện Kim Loan lâm vào một loại gần như chân không yên tĩnh, không khí đều phảng phất đọc lại, ép người thở không nổi. Tất cả ánh sáng dây, tất cả lực chú ý, tất cả khí tràng, toàn đều vô hình hội tụ tại Cao Dương một thân một người. Cái này một cái chớp mắt, Cao Dương chính là cái này trong điện Kim Loan, ngoại trừ chưa đến võ chiếu, không thể tranh cãi, duy nhất trung tâm, quyền thế đỉnh phong. Tại lúc này cụ tượng hóa là Cao Dương bình tĩnh đứng yên thân ảnh. Hán, tức là quyền thế bản thân. Buổi đấu giá từ thiện chỉ gà là phượng lại như thế nào? Ai dám ở trước mặt trách cứ, gặp hắn không cúi đầu. Đây là mang theo Hà Tây đại công, đại can dưới một người, trên vạn vạn người cấp cao nhất quyền thế. Thôi Tinh Hà ánh mắt phức tạp, nội tâm rung động. Trong triều bách quan không biết, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, bởi vì chiếu thư là hắn tự tay mô phỏng. Trấn Quốc Công, Cao Dương, ban thưởng 4 trảo kim lân định áo mã bảo. Tin tức này vừa ra, chỉ sợ chờ một lúc bách quan miệng đều có thể trường tắc hạ một quả trứng gà. Tuổi đời 20, địa vị thẳng bức định quốc công Cao Tiền Long, không, nói đúng ra, Cao Dương đã vượt qua. Thôi Tinh Hà trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng thầm nghĩ, cái này không nằm ngựa, cầm đầu đánh. Quan quân hầu, phiêu kỵ tướng quân, đại can thừa tướng, trấn quốc công Cao Dương, hắn một giới bên trong sách xá nhân là cái lông a. Lông cũng không tính. Thôi Tinh Hà nghĩ đến càng tâm tắc. Hắn bỗng nhiên nhớ lại đến, cái này bên trong sách xá nhân vẫn là Cao Dương không cần, mới rơi vào trên đầu của hắn. Vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên có cố muốn chết xúc động. Lữ Chấn thì là một mặt hồ nghi, nhìn chằm chằm Cao Dương bóng lưng. Tiểu tử thúi này, làm sao hôm nay nhìn lên đến là lạ. Cao Phong thì là ánh mắt phức tạp, hít sâu mấy cái khí, mấy lần muốn nói lại thôi, muốn tiến đến Cao Dương bên người. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không núp đích, hai mắt nhắm nghiền. Thôi, coi như muốn đem ngày này cho xuyên phá, làm lao tử cũng cùng hắn đến một lần a. Cao Phong thì thào nói nhỏ, lấy chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói ra. Lúc này, tiểu diên thanh âm vang lên. Vậy hạ giá lâm. Bách quan cùng nhau ngẩng đầu, ngay tiếp theo Cao Dương cũng nâng lên thâm thúy hai con người. Võ chiếu một thân đỏ thấm giao nhau long bảo, từ một bên đi đến biểu tượng trí cao vô thượng long ỷ nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, quanh thân tự phụ, trong lúc phất tay lộ ra một cỗ cao quý. Ánh mặt trời vàng chói từ ngoài điện chiếu xạ mà đến, rơi vào tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt, mang theo trước nay chưa có xinh đẹp. Cao Dương bén nhạy phát giác được, hôm nay võ chiếu tựa hồ thay đổi, tựa như là đổi một người. Nàng quanh thân uy nghiêm rút đi 3 phần, thêm 7 phần tươi đẹp, trừng dương, sinh khí. Phảng phất tháo xuống trên vai gánh nặng ngàn cân, tiếu dung cũng trước nay chưa có xinh đẹp, cả người đều phảng phất trong vòng một đêm thủy biến, mang theo trước nay chưa có sinh khí. Hôm nay võ chiếu, đẹp kinh tâm động phách. Đẹp, phá lệ làm lòng người động. Nàng hôm nay, phá lệ tươi đẹp. Bốn mắt nhìn nhau. Làm võ chiếu nhìn thấy Cao Dương đang nhìn nàng, nàng lần đầu tiên không có trốn tránh, ngược lại thoải mái, cũng nhìn về phía Cao Dương. Tiếp theo, khoe miệng của nàng giơ lên một cái gần như sán lạ, tràn ngập vô hạn sinh cơ cùng mong đợi tiếu dung. Chương 944, xi măng sinh thế, một môn song công. Chương 944, xi măng sinh thế, một môn song công. Cao Dương hai con ngươi ngưng lại, như gặp phải vô hình trọng kích. Trên long ỷ võ chiếu, rút đi ngày xưa thâm trầm uy nghi, giữa lông mày chạy xuôi trước nay chưa có tươi đẹp cùng sinh khí. Cặp kia từng tận lực tránh đi hắn tầm mắt mắt phượng, giờ phút này lại thoải mái, mang theo không che giấu chút nào chờ mong cùng. Một loại nào đó khó nói lên lời hào quang, thẳng tắp nhìn chăm chú hắn. Cái này tuyệt không phải hắn quen thuộc đế vương. Trong vòng một đêm, phảng phất tưởng như hai người. Cao Dương trong lòng lướt qua một tia phức tạp, chợt hóa thành càng sâu yên lặng. Hôm nay không phải là kinh hỉ, mà là kinh lôi. Hắn rủ xuống tầm mắt, đem quần quần tâm tư đều đè xuống. Bệ hạ, lão thần có việc lên đấu. Lúc này, Diêm Trinh bước ra một bước, hướng võ chiếu chắp tay hành lễ. Diêm đại phu có chuyện gì quan trọng khởi bẩm? Diêm Trinh hít sâu một hơi, sau đó lên tiếng nói, bệ hạ, thần nghe nước mặc dù lớn, hiếu chiến tất vong, thiên hạ mặc dù an, quyên chiến tất nguy. Hà Tây xây thành, cố bổn kế sách vậy. Thần sao dám chỉ trích? Nhưng cái ống có mây, không làm vô bổ chi công, không vì vô ích sự tình. Thần trong phủ xem trường thành kế sách, dịch dân mấy chục vạn, hao tổn tài mấy triệu, còn sợ không đủ. Nhưng càng làm thần sầu lo chính là, Hà Tây đại địa rét cắt ra cắt thịt, cho dù khuynh quốc kho chi lực xây thành hùng quan, 10 năm về sau, phong hóa cắt che đậy, tất thành tường đổ. Đến lúc đó, ta đại càn đến tột cùng là mỗi năm trưng tập, kiệt sức bách tính lấy tục này không đáy chi khe. Vẫn là ngồi nhìn món tiền khổng lồ dựng nên, biến thành hung nô nuôi thả ngựa chi trận. Diêm Trinh nói xong lời cuối cùng, trung điệp cắn răng, dường như không thèm đếm xỉa nói, lấy thần đến xem, này không phải cố nước, quả thật họa quốc bắt đầu. Thần, mời bệ hạ nghĩ lại. Lời này vừa nói ra, trong điện Kim Loan hoàn toàn yên tĩnh. Vương Trung nhìn chằm chằm Diêm Trinh, am hiểu sâu hắn dũng. Cái này Hà Tây bá sách, thế nhưng là Cao Dương nói ra. Diêm đại phu, thật cứng rắn. Trong điện bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, Võ Chiếu ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Cao Dương trên thân. Cao Dương sắc mặt bình tĩnh, một bước đứng ra, hướng Võ Chiếu nói, "Bệ hạ, thần nói ra suy nghĩ của mình. Cao Khanh có chuyện, cứ nói đừng ngại." Võ Chiếu vung tay lên, thanh âm cực kỳ nhu hòa, cái kia mắt vượng bên trong tin cậy cùng ấm áp, càng là cơ hồ tràn ra ngoài. Thôi Tinh Hà nghe có chút ghen ghét, "Bệ hạ thanh âm này, giống như cùng bình thường không giống nhau lắm a." Tống Lễ, Lư Văn các loại một đám lao thần, càng là sắc mặt rất không tự nhiên, ánh mắt lấp loé. Đừng nói bọn hắn những này quan trường kẻ già đời, cho dù là luôn luôn đại lao thô lư trấn các loại lao tướng, cũng cảm nhận được khác biệt. Bệ hạ hôm nay nhìn Cao Dương ánh mắt của tiểu tử này, còn có thanh âm này, không đúng lắm à. Thằng nước tặc, chẳng lẽ hắn ngay cả bệ hạ đều cầm xuống? Lữ Chấn đấy lòng âm thầm nói. Diêm Trinh bờ môi trắng bệnh, cũng cảm giác sâu sắc áp lực. Hắn tự nhiên sẽ hiểu Cao Dương bây giờ địa vị, lần này mở miệng, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Nhưng liên quan đến bách tính mấy chục vạn, ngân lượng 1 triệu lượng, cùng vô số nhân lực, đồ quân nhu, hắn vẫn là khiêng áp lực mở miệng. Cao Dương ung dung không đổi, nhàn nhạt mở miệng, "Diêm đại phu yêu quốc yêu dân, khẩn thiết chi tâm, bản tướng kính nể không thôi." Nhưng Diêm đại phu chỉ gặp hắn hao tổn, không thấy lợi đâu, càng không thấy. "Phá cục chi pháp, phá cục chi pháp." Diêm Trinh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Cao Dương. Cao Dương tiếp tục nói, "Diêm đại phu lo lắng người, đơn giản trưởng thành dễ tổn hại, giữ gìn vô độ, sợ thành quốc mọt, nhưng nếu có một vận, cứng như bàn thạch, thủy hỏa bất xâm, ngàn năm bất hủ, thật là như thế nào? Như dùng cái này chúc ta đại cản trưởng thành bằng sắt thép, chống cự hung nô, thì đại phu chỗ buồn niên kỷ năm tu sửa, hao phí vô độ, chẳng lẽ không phải buồn lo vô cớ?" Trong mấy mắt, Diêm Trinh ngây ngẩn cả người. Thủy hỏa bất xâm, cứng như bàn thạch, trên đời còn có như thế thần vật. Cao Dương một lần nữa mặt hướng Võ Chiếu, chắp tay hành lễ nói, "Đúng lúc, vật này, bản tướng hôm nay liền muốn dâng cho bệ hạ, vừa vặn giải đại phu chi nghi ngờ, cũng là ta đại cản, đúc thành vạn thế không rời chi cơ." Cao Dương một lời, quanh quẩn tại trong điện kim loan, giống như âm bạo đồng dạng. Trong mấy mắt, bách quan kinh hãi. Diêm Trinh, Thôi Tinh Hà đám người đều kinh. Bực này thần vật, Cao Dương thật làm ra tới. Võ Chiếu đáy mắt cũng hiện ra một vòng nồng đậm kinh hỉ. Nàng bỗng nhiên nhớ lại đến, Cao Dương khải hoàn trở về sau, nàng đi Định Quốc công phủ trước khi đi khi đó, Cao Dương nói là vì nàng chuẩn bị một phần lễ vật to lớn. "Cao tướng, là vật gì?" Võ Chiếu mặt mũi tràn đầy tha thiết, cực kỳ mong đợi nói. Cao Dương sẽ khoan hồng áo khoác trong tay áo, móc ra một khối bụi bẩn gạch vuông. "Bệ hạ mời xem, chính là vật này." Bách quan ngạc nhiên, khỏe miệng hơi quất. Nhà ai thừa tướng bảo triều, tiện tay liền từ trong tay áo móc ra một cục gạch đá. Cử động lần này rõ ràng không hợp lễ pháp, nhưng Cao Dương ân sủng quá thịnh. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ đại cản, cũng chỉ có Cao Dương vào cung cũng không bị soát người, thậm chí tùy thân có thể đeo lấy ám tiễn. Nhưng so sánh điểm này, đám người càng để ý Cao Dương theo như lời nói. Liên cái này nhìn xem thường thường không có gì lạ sáng gạch, có thể thủy hỏa bất xâm, cứng như bàn thạch. Bách quan cùng nhau nhíu mày. Nhưng từ đối với Cao Dương uy nghiêm, cùng Cao Dương bản sự, văn võ bá quan không một người lên tiếng chất vấn. "Bệ hạ, thần mời lấy gạch xanh một khối, mạch đao một thanh, bó đuốc một chi, tịnh thủy một thùng." Cao Dương thanh âm vang lên, vô cùng trầm ổn. "Chuẩn đấu." Võ Chiếu vung tay lên, không có nửa phần do dự, cặp kia mắt vượng bên trong cũng không có nửa điểm chất vấn, chỉ có tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, Kim Loan điện bên ngoài Ngự Lâm quân lấy ra một khối gạch xanh, một thanh mạch đao, một cái thiêu đốt bó đuốc, cùng một thùng tịnh thủy. Bách quan ánh mắt tề tụ. Cao Dương xoay người, đem nhìn xem bụi bẩn gạch vuông cùng gạch xanh phân biệt để dưới đất. Sau đó, Cao Dương tiếp nhận thị vệ trong tay mạch đao. Sau đó, trung điệp hướng gạch xanh đánh xuống. Khen. Trong chốc lát, gạch xanh đứng thanh vỡ vụn, bột mịn văng khắp nơi. Bách quan trong lòng siết chặt. Cao Dương không ngừng nghỉ chút nào, đao thứ hai lấy thế sét đánh lôi đỉnh chém về phía sấm gạch. Bang lang, sắt thép va chạm, tia lửa bắn ra. Nhưng mà, sấm gạch bên trên chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, sừng sững bất động. Sấm gạch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Vâng. Một đám bách quan đều là khó có thể tin, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Như Diêm Trinh chi lưu, càng là kích động bản phần. Như dùng cái này vật tới sửa tường thành, đây chẳng phải là đao thương bất nhập? Võ Chiếu mắt vượng bên trong cũng hiện lên một vòng kinh hỉ, ngọc thủ dùng sức nắm chặt. Cao Dương cũng rất bình tĩnh, phản phất hết thể đều trong dự liệu. Tiếp lấy, Cao Dương lại lấy lửa đi, lấy lửa thiêu đốt sám gạch, nhưng mặc dù đốt đi một lát, sám gạch cũng chỉ là có chút biến thành màu đen. Cuối cùng, một thùng nước dội lên, dòng nước cấp tốc từ sám gạch bên trên trượt xuống, gạch thể vẫn như cũ kiên cố như lúc ban đầu. Cái này một cái chớp mắt, lớn như vậy trong điện kim loan, hoàn toàn tĩnh mịch. Văn võ ba quan ánh mắt toàn đều gắt gao nhìn chằm chằm trên đất sám gạch, phản phất cái này nhìn như thường thường không có gì lạ sám gạch, so cái kia không đến sợi vải mỹ nhân còn muốn mê người. "Cao tướng, vật này nhưng có tên." Một cái râu tóc trắng bệnh đại nho run rẩy mở miệng, mặt mũi tràn đầy kích động. Cao Dương ánh mắt đảo qua bách quan, khí thế như hùng nói, "Vật này tên là xi măng. Lấy xi măng đổ bê tông gạch xanh, chư vị liền thấy được, đao chặt không phá, hỏa thiêu không hủy, nước tới không tiêu tan. Như dùng cái này vật xây thành thì thành trì vững cố, trái đường thì lệch trời biến báo đổ, tu mương thì sông không bại, quốc giã ngàn dặm. Đây là trấn quốc thần khí, xa tác của chủ." Cao Dương thanh âm tại trong điện kim loan quanh quẩn, mang theo trước nay chưa có tuyệt đối tự tin. Bách quan nội tâm bành trướng, rung động không thôi. "Thần tích, có vật này, ta đại càn đại thành có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Thiên hữu ta đại càn, đến này thần vật. Cao tướng thật là thần nhân vậy. Ta đại càn có cao tướng, thật là giang sơn xã tắc chi phúc, vạn dân may mắn." Diêm Trinh thân thể run rẩy, hai tay khẽ run, môi hắn ông động, đồng dạng kích động vạn phần nói, đây là Trấn Quốc nền tảng, vạn thế chi công. Thôi Tinh Hà ánh mắt phức tạp. Vương Trung, Lư Văn đám người nội tâm rung động, hô hấp dồn dập. Tống Lễ càng là âm thầm gật đầu, kiên định không thôi. Hán Tử Quan, là đúng. Võ Chiếu ngồi ngay ngắn long ỷ, mắt phượng sáng chói như ngân hà, khóe miệng giơ lên kiêu ngạo đường cong, trong lồng ngực hào khí bừng mây. Hung nô đại thiền vui như thế nào? Sở, Yến, Tề Tam Quốc liên minh lại như thế nào? Nàng có Cao Dương, thì sợ gì thiên hạ thiên quân vạn mã, 1 triệu lang kỵ. Tốt một cái xi măng, có thể xưng ta đại cản Trấn Quốc nền tảng. Trước có vật này, như hổ thiên cánh. Cao Khanh chi công, khoáng cổ thức kim. Tiểu Diên, tuyên chỉ. Thượng quan Huyền Nhi mấy ngày nay cao ốm, tự nhiên cũng không có tới tảo triều. Cái này tuyên chỉ, nàng liền lệnh Tiểu Diên tới. Tuyên chỉ. Bách quan một mặt kinh ngạc, có chút choáng váng. Thôi Tinh Hà thì là thần sắc càng phát ra phức tạp, hắn biết rõ, chờ một lúc Kim Loan Điện. Chỉ sợ hít vào một ngụm khí lạnh thanh âm, sẽ lật tung toàn bộ Kim Loan Điện. Tiểu Diên hít sâu một hơi, triển khai cái kia quyển vàng sáng chói mắt thánh chỉ. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có nàng rõ ràng mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác thanh âm rung động thanh âm, mỗi chữ mỗi câu như là kim ngọc giao kích. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu biết, thừa tướng, quan quân hầu, phiêu kỵ đại tướng quân Cao Dương, đặt mình vào nguy hiểm, đại phá Hà Tây, công lao và sự nghiệp chi lòng, từ xưa đến nay chưa hề có. Đặc biệt phong, Trấn Quốc công. Vị siêu phẩm trật, cùng hưởng thái miếu. Khác ban thưởng 4 trảo kim lân định áo mang bảo, dụng cụ cùng thân vương, khâm thử,